Chương 623, thất thân còn an ủi Hứa Hạo. Tỷ muội khác biệt. Luân Hãm chương 623, thất thân còn an ủi Hứa Hạo. Tỷ muội khác biệt. Luân Hãm Đường Cẩn Du vốn định cùng Hứa Hạo nói chính mình không phải tỷ tỷ, miệng lại đột nhiên bị ngăn chặn, nói không nên lời. Cùng lúc đó, Hứa Hạo phát động thần chi thủ năng lực, bước lên nàng đáy lòng hỏa diễm. Đường Cẩn Du cứ như vậy luân hãm trong đó. Một đêm cứ như vậy đi qua, mãi đến sắc trời sáng rõ, ánh mặt trời theo màn cửa khe hở, một chút xíu bỏ tới Đường Cẩn Du trên mặt. Đường Cẩn Du từ từ mở mắt, vô ý thức nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên nhớ tới tối hôm qua chuyện phát sinh, sắc mặt nháy mắt biến trắng. Tối hôm qua Hứa thúc thúc vào sai gian phòng, đem mình làm tỷ tỷ, sau đó liền. Đường Cẩn Du cũng không phải quái Hứa Hạo, không nói Hứa Hạo là nàng cho tới nay thần tượng, còn đã từng cứu qua chính mình mệnh. Liền nói tối hôm qua tất cả mọi người uống rượu, đi nhầm gian phòng, cũng là xem như là bình thường a. Đường Cẩn Du là chán nản chính mình tối hôm qua biểu hiện, nàng vậy mà không có chút nào phản kháng. Đường Cẩn Du càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Hứa thúc thúc có thể là cùng tỷ tỷ cùng một chỗ a? Ta đây coi là cái gì? Sau này có thể làm sao đối mặt tỷ tỷ a? Đinh. Đường Cẩn Du xấu hổ không thôi, cảm xúc giá trị 99 đinh. Liên tại Đường Cẩn Du suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên Hứa Hạo một tay đi tới, mang theo chút lời biếng giọng nói tại bên tai nàng vang lên. Nhược Hi, tỉnh sớm như vậy, chẳng lẽ là còn không hài lòng? Đường Cẩn Du dọa hai năm không đến thở mạnh cũng không dám, bận rộn nhắm chặt hai mắt giả vờ ngủ, trong lòng tiểu lộc lộc chàng cầu nguyện Hứa Hạo không muốn phát hiện chính mình. Có thể Hứa Hạo lại bắt đầu tắt yêu, hắn cố ý không đi nhìn Đường Cẩn Du mặt, bắt đầu nửa chặng sau. Đường Cẩn Du cắn chặt bờ môi, che lại mặt, không cho Hứa Hạo nhìn thấy, hy vọng Hứa Hạo sớm một chút rời đi. Nhưng mà Hứa Hạo là nhanh như vậy người sao? Một giờ, Hứa Hạo đột nhiên lại mở miệng nói ra. Nhược Hi, ngươi bụng mặt làm cái gì? Cũng không phải lần một lần hai, có cái gì thẹn thùng? Hắn đưa tay lay mở Đường Cẩn Du ngăn tại trên mặt tay. Đường Cẩn Du không tránh kịp, cứ như vậy cùng Hứa Hạo bốn mắt nhìn nhau. Gò má nàng đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Khi thấy rõ Đường Cẩn Du khuôn mặt về sau, Hứa Hạo như gặp phải lôi kích đồng dạng, đứng chết chân tại chỗ. Lắp ba lắp bắp hỏi nói. Cẩn Du, sao? Tại sao là ngươi? Đường Cẩn Du không biết làm sao đối mặt Hứa Hạo, dứt khoát rút vào trong chăn không thấy người. Sau một lúc lâu, Hứa Hạo giống như là lấy lại tinh thần, đột nhiên vỗ tay một cái. Ta thật đáng chết a. Đường Cẩn Du nghe đến động tĩnh, hốt hoảng từ trong chăn thò đầu ra. Vừa muốn nói chuyện, liền thấy Hứa Hạo đem tay đặt ở khuôn mặt phía trước, làm bộ muốn đánh chính mình. Đường Cẩn Du còn tưởng rằng là Hứa Hạo đánh chính mình một bàn tay, vội vàng kéo Hứa Hạo tay ngăn cản. Hứa thúc thúc, ngươi đây là làm gì? Hứa Hạo một mặt chán nản nói. Cẩn Du đừng lôi kéo ta, ta thật sự là vương bát đản, lại đem ngươi trở thành nữ hi. Ta cái này đều làm những gì a? Đường Cẩn Du đỏ mặt nói. Hứa thúc thúc, ta không trách ngươi, ngươi đừng như vậy. Nàng gắt gao níu lại Hứa Hạo tay, không cho hắn lại làm thương tổn tới mình sự tình. Hứa Hạo tự trách không thôi. Ta thật không phải thứ gì, phạm vào sai lầm lớn. Đường Cẩn Du trong mắt Hứa Hạo là ôn tồn lễ độ hình tượng, tại giới kinh doanh phóng khoáng tự do, chưa từng gặp qua Hứa Hạo như vậy xấu hổ dáng dấp, nhất là nghĩ đến Hứa Hạo còn cứu qua nàng, tuyệt không thể tiếp tục như vậy. Vì vậy nói, Hứa thúc thúc, tối hôm qua vốn là cái ngoài ý muốn, chúng ta liền làm cái gì cũng không xảy ra. Hứa Hạo vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng. Như vậy sao được? Ta làm bẩn trong sạch của ngươi, sao có thể làm không có phát sinh? Gặp Hứa Hạo một mặt chân thành, Đường Cẩn Du trong lòng cảm động. Không hổ là nàng cho tới nay thần tượng, quả nhiên không nhìn lầm người. Nàng đội vàng xua tay. Không cần, nhắc tới, Hứa thúc thúc ngươi từng cứu mạng của ta. Hứa Hạo lộ ra một bộ khó chịu bộ dáng. Vậy thì càng có lỗi với ngươi, ta làm sao có thể ỷ vào ngươi đối ta cảm kích, đến triệt tiêu lỗi lầm của ta. Đường Cẩn Du không biết làm sao an ủi, nên làm cái gì? Đột nhiên, nàng ngượng ngùng túi lầu xuống, lúng túng mà nói, "Không phải, ta cũng thích Hứa thúc thúc, là ta tự nguyện, không phải vậy ta tối hôm qua cũng sẽ không phản kháng. Cho nên, Hứa thúc thúc không cần tự trách." Rõ ràng là an ủi Hứa Hạo lời nói, để hắn không muốn tự trách cái nấy. Đường Cẩn Du nhưng là chính mình tin. Đúng vậy a, nếu như không phải trong lòng có Hứa Hạo, nàng làm sao sẽ không có phản kháng? Hứa Hạo kinh ngạc nhìn nàng, sau đó thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ. "Cẩn Du, ta cũng thích ngươi ngây thơ hoạt bát, có thể ta cuối cùng là có lỗi với ngươi." Nghe Hứa Hạo nói cũng thích chính mình, Đường Cẩn Du trong lòng đắc ý, liên tục không ngừng nói. "Đó không phải là chúng ta lẫn nhau thích, liền không tồn tại người nào có lỗi với người nào. Bất quá chuyện này, Hứa thúc thúc muốn bảo mật, không thể nói cho tỷ tỷ." Hứa Hạo trịnh trọng gật đầu. "Cẩn Du yên tâm, nếu để cho Nhược Hi biết ta làm việc, sợ là sẽ phải hận chết ta. Chỉ là khổ ngươi." Gặp Hứa Hạo không tại tự trách, Đường Cẩn Du như chút được gánh nặng, cuối cùng lộ ra nụ cười. "Không có chuyện gì, Hứa thúc thúc, ta không để ý. Chờ chút, có phải là sai lầm cái gì? Rõ ràng thụ thương là nàng a, làm sao chính mình còn an ủi lên thúc thúc?" Lắc đầu, Đường Cẩn Du nghĩ đến cái vấn đề, hiếu kỳ hỏi thăm Hứa Hạo. "Đúng rồi, Hứa thúc thúc, ngươi là thế nào cùng ta tỷ tỷ cùng một chỗ? Còn muốn từ cái kia Tần Thiên mời chúng ta ăn cơm nói lên?" Đường Cẩn Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Hứa thúc thúc cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, quan Tần Thiên chuyện gì? Ngày đó khánh điện kết thúc, Tần Thiên mời chúng ta ăn bia. Ai biết hắn không có lòng tốt, vậy mà tại đồ uống bên trong hạ độc, ý đồ đối Nhược Hi làm loạn. Kết quả ta cùng Nhược Hi đều trúng xuân dược." Chương 623, chương 623, tại đi bệnh viện trên đường, dược hiệu phát tác, chúng ta khống chế không nổi. "Cái gì?" Đường Cẩn Du cực kỳ hoảng sợ. trong nội tâm nàng một mực có cái nghi hoặc. Hứa Thúc Thúc có gia có thất, nhân phẩm cao thượng, làm sao sẽ cùng tỷ tỷ cùng một chỗ? Nguyên lai còn ẩn tàng dạng này cố sự. Biết được chân tướng về sau, Đường Cẩn Du tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại là tên kia, quá đáng ghét, lần sau đừng để ta gặp hắn, không phải vậy nhất định không tha cho hắn. Mặc dù cùng Nhược Hy cùng một chỗ hóa giải xuân dược, nhưng trong thân thể còn lưu lại dược hiệu, chúng ta không thể không thường thường cùng một chỗ. Kết thúc hô ứng. Khó trách Hứa Thúc Thúc trước mấy ngày cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chính là một buổi tối. Vậy mà còn có xuân dược hiệu lưu lại. Đường Cẩn Du đau hơn hận Tần Thiên. Hứa Hạo thấy thế cười một tiếng, lắc lư đi qua, tiếp xuống chính là soát hảo cảm. Hắn từ không gian lấy ra một viên tẩy tùy đan, đưa tới Đường Cẩn Du trước mặt. Cẩn Du, mặc dù ngươi không truy cứu, tóm lại là lỗi của ta. Ta không thể thật làm cái gì đều không có phát sinh, viên này tẩy tùy đan ngươi ăn đi, xem như là một chút xíu bồi thường. Đường Cẩn Du nghi hoặc nhìn Hứa Hạo trong tay viên thuốc. Hứa Thúc Thúc, tẩy tùy đan là cái gì? Nghe xong Hứa Hạo giải thích, Đường Cẩn Du bình tĩnh. Khó trách phía trước nhìn tỷ tỷ làn da càng tốt, bị lực tăng lên một cái tầng thứ. Nàng còn tưởng rằng là bị thoải mái. Hiện tại xem ra, là ăn Hứa Thúc Thúc cái này tẩy tùy đan. Đường Cẩn Du không nhiều do dự, lúc này tiếp nhận tẩy tùy đan, há miệng nuốt vào. Ai không muốn chính mình thay đổi đến càng xinh đẹp đâu. Nửa giờ sau, Đường Cẩn Du khiếp sợ từ nhà vệ sinh đi ra, nàng nhìn toàn thân mình phát sinh biến hóa, mới biết được cái này tẩy tùy đan giá trị. Đi đến Hứa Hạo trước mặt, đầy mặt cảm kích nói: "Hứa Thúc Thúc, cái này tẩy tùy đan quá thần kỳ, cảm ơn ngài cho ta. Cùng ta đối những chuyện ngươi làm so ra, đây coi là cái gì? Chỉ cần ngươi không trách ta liền tốt." Hứa Hạo đưa tay nhìn đồng hồ. "Vậy ta liền đi về trước, Nhược Hy không sai biệt lắm muốn tỉnh." Đường Cẩn Du mới nhớ tới tỷ tỷ liền ở tại bên cạnh đây. "Đúng, Hứa Thúc Thúc, vậy ngươi mau trở về đi thôi." Hứa Hạo trở về chính mình nằm phòng. Lại qua nửa giờ, Đường Nhược Hy mơ màng tỉnh lại. Rửa mặt xong, ba người cùng đi ăn điểm tâm. Lúc ăn cơm, Đường Nhược Hy thỉnh thoảng nhìn hướng Đường Cẩn Du, mắt cả mị xạ tổ mang theo nghi hoặc. Luôn cảm giác cô muội muội này có chút không giống. Đường Cẩn Du bị nhìn thấy trong lòng chột dạ, nhịn không được hỏi: "Tỷ, ngươi một mực nhìn ta làm gì?" Đường Nhược Hy ở trên người nàng dò xét: "Làm sao cảm giác ngươi có chút không giống nhau lắm?" Đường Cẩn Du trong lòng căng thẳng, mặt ngoài bình tĩnh, cố ý ngạo kiểu nói: "Có cái gì không giống? Ngươi ăn Hứa Thúc Thúc cho tẩy tùy đan cũng không nói cho ta, vừa rồi Hứa Thúc Thúc cũng cho ta một viên. Thế nào? Hiện tại ta xinh đẹp a?" Đường Nhược Hy liếc mắt, liền biết xú mỹ, đồng thời cũng bỏ đi hoài nghi suy nghĩ. Đường Cẩn Du âm thầm thở phào. Ăn cơm xong, mấy người tiếp tục đi chơi. Vẫn như cũng là Đường Cẩn Du dẫn đầu. Bất quá, so với phía trước hoạt bát sức lực, hiện tại rõ ràng thu liễm rất nhiều. Sợ bị Đường Nhược Hy phát hiện cùng Hứa Hạo quan hệ. Cùng lúc đó, một chỗ công viên bên trong, nơi hẻo lánh bên trong một cái ghế nằm. Tần Thiên đột nhiên ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh không ngừng từ hắn cái trán lan xuống. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, phẫn nộ. Tối hôm qua Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du tỉ muội, đi theo Hứa Hạo đi rồi, hắn lòng nóng như lửa đốt, muốn theo tới. Có thể không biết sao, toàn thân như bị rút khô khí lực, mềm nhũn. Đi qua chỗ này công viên thời điểm, hắn nghĩ đến trước nghỉ một lát. Chỉ là khoảng thời gian này, hắn bị làm tâm lực lao lực quá độ, liền không có nghỉ ngơi thật tốt quá. Lần ngồi xuống này bên dưới, lại mơ mơ màng màng ngủ rồi. Hắn lại làm giấc mộng. Không, phải nói là dự báo tương lai. Thời gian ngay hôm nay buổi tối, hắn tìm tới Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hy, Đường Cẩn Du. Đường Cẩn Du đã bị Hứa Hạo cầm xuống. Tần Thiên lên cơn giận dữ, muốn cùng Đường Nhược Hy nói ra tất cả, để nàng thấy rõ Hứa Hạo bộ mặt thật. Nhưng vị dị chính là, hắn vừa mới há mồm, toàn thân lại không có khí lực, nói không ra lời. Hắn hiểu được, lại là Hứa Hạo đang làm cho quỷ, không cho hắn cùng Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du nói ra chân tướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba người rời đi. Tần Thiên tính toán đi khách sạn tìm bọn hắn, nhưng mà, không đợi hắn đi tìm Hứa Hạo nhưng là chủ động tìm tới hắn. Hứa Hạo cho thấy diện mục thật của hắn, đầy mặt trêu tức màu sắc, nói ra ngữ, càng làm cho Tần Thiên gần như điên cuồng. Đường Cẩn Du cùng Đường Nhược Hy tư vị thật là mỹ diệu, đây chỉ là bắt đầu, ta còn muốn cho các nàng tỷ muội hài hòa ở chung, đều mang thai hải tử của ta. Về sau, Hứa Hạo lại nói cho hắn một cái tàn khốc mười chân tướng. Nguyên lai, lúc trước hắn chẳng biết tại sao xâm nhập Hứa Hạo ý cùng Đường Nhược Hy gian phòng, là Hứa Hạo đối nàng tiến hành thôi miên, còn có cái kia xuân dược cũng là Hứa Hạo hạ, tất cả cũng là vì để hắn có nổi. Thần Tiên tất nhiên là giận đến phát cuồng, xông đi lên liền muốn giết Hứa Hạo. Có thể lúc này, Hứa Hạo lại cho thấy siêu phàm lực lượng, có thể tùy tâm sở dục điều khiển kim một thủy hỏa thổ, thậm chí còn có thể triệu hoán lôi điện. Tại đem nàng ngược thành chó chết về sau, Hứa Hạo lấy ra một cây thương, giết hắn. Thần Tiên cái này mới giật mình tỉnh lại. Hứa Hạo rốt cuộc là thứ gì? Làm sao sẽ có những cái kia không phải là người thủ đoạn? Không được, Hứa Hạo tối nay liền muốn giết ta đến mau chóng rời đi nơi này. Hứa Hạo thủ đoạn mạnh đến đáng sợ. Đối mặt Hứa Hạo, hắn liền như là sâu kiến, căn bản không có sức phản kháng. Có lẽ có thể cầm Hứa Hạo các loại năng lực thần kỳ làm văn chương. Chỉ cần hắn đem những chuyện này để lộ ra đi, tin tưởng từng cái quốc gia những cái kia thần bí tổ chức sẽ đối Hứa Hạo sinh ra cực kỳ hứng thú. Đến lúc đó Hứa Hạo cho dù có lại lớn bản lĩnh, cũng muốn chết không có chỗ chôn. Sau khi nghĩ thông suốt, Tần Tiên không còn dám trì hoãn, hướng về công viên bên ngoài lảo đảo đi đến. Không chờ hắn đi ra ngoài bao lâu, mấy cái tử sĩ đột nhiên xuống tới, đem nàng đánh ngất xỉu rồi đi. Biết hắn có dự báo tương lai năng lực, Hứa Hạo như thế nào lại không làm chuẩn bị. Tại Tần Thiên bên cạnh an bài 3 tầng trong 3 tầng ngoài tử sĩ giám thị. Vừa có dị động, liền trực tiếp Chương 624, Hoa tỷ muội. Trần tướng, ngà bài. Giết người Chu Tâm A. Chương 624, Hoa tỷ muội. Trần tướng, ngà bài. Giết người Chu Tâm A. Đinh. Thần Thiên thấp thỏm lo âu, cảm xúc giá trị 1001 đinh. Mới vừa cùng Đường Nhược Hi tỷ muội đi tới Đế Đô một chỗ nghe tiếng xa gần cảnh điểm. Hương Sơn công viên. Hứa Hạo liền thấy hiện lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này Tần Thiên phát bệnh, đột nhiên cho ta cống hiến nhiều như thế cảm xúc giá trị. Đang suy nghĩ, vang lên một tiếng đinh tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Hứa Hạo lấy điện thoại ra, xem xét là Hồng Sắc Vi gửi tới tin tức. Nhìn xong tin nhắn về sau, Hứa Hạo lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Tần Thiên tại công viên ngủ một giấc đến giữa trưa, tỉnh lại đầu đầy đại hãn, mười phần kinh hoàng, sau đó liền hướng phía phi trường hướng chạy. Phù hợp Hứa Hạo bàn giao, một khi Tần Thiên có cái gì khác thường cử động, liền trực tiếp đem người cho trói lại. Tần Thiên lúc này đã bị bắt lại. Hứa Hạo bước cẩm. Tối hôm qua nhìn Tần Thiên đỉnh đầu khí vận, đã còn dư lại không có mấy. Vốn là tính toán tại cái này một hai ngày động thủ giải quyết hắn. Xem ra Tần Thiên dự báo đến tương lai ta muốn giết hắn. Hứa Hạo cho Hồng Sắc Vi trở về cái thông tin. Chặt chẽ trông giữ, chờ ta trở về lại xử lý. Hứa thúc thúc, ngài là tại viễn trình xử lý công việc sao? Đường Cẩn Du gặp Hứa Hạo tại dùng điện thoại đánh chữ, lại gần chớp mắt to hỏi. Hứa Hạo để điện thoại xuống, sờ lên Đường Cẩn Du đầu. Bàn giao một ít chuyện, chúng ta tiếp lấy đi dạo đi. Sau đó, Đường Cẩn Du mang theo Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi đi dạo lên chỗ này Hương Sơn công viên. Đường Cẩn Du vừa đeo đường, một bên kỹ càng giới thiệu. Hứa thúc thúc, các ngươi nhìn cái này khắp nơi trên đất Hồng Diệp. Hương Sơn công viên Hồng Diệp là có tiếng đẹp, mỗi đến mùa này đều sẽ nên đón rất nhiều du khách. Ba người một đường vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức ven đường cảnh đẹp, một mực tham quan khi đêm đến. Chân trời bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ, đẹp không sao tả xiết. Sắc trời dần dần muộn. Một đoàn người chuẩn bị đi trở về. Đang chuẩn bị rời đi lúc, Hứa Hạo lại đột nhiên đối hai nữ nói: "Hai người các ngươi đi về trước đi, ta muốn đi gặp một cái cố nhân, tối nay có thể không về khách sạn." Hai nữ nghe xong, đều hơi kinh ngạc. Đường Nhược Hi không nghĩ nhiều. Hứa thúc thúc thân là Hứa thị tập đoàn tổng tài, tại Đế Đô có bằng hữu rất bình thường. Đường Cẩn Du lại không nghĩ như vậy. Khoảng thời gian này, Hứa Hạo một mực ở tại khách sạn, cùng tỷ tỷ khắp nơi dạo chơi. Hôm nay làm sao lại muốn đi gặp cái gì cố nhân? Nàng không khỏi suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ là vì tối hôm qua cùng chính mình chuyện phát sinh? Hứa thúc thúc ấy náy tự trách, không biết nên làm sao đối mặt ta cùng tỷ tỷ. Cả ngày nàng đều đang nghĩ vấn đề này. Không phải do nàng không nghĩ ngợi thêm. Đường Cẩn Du ha cái miệng, nghĩ đối Hứa Hạo nói không nên suy nghĩ nhiều, không cần tự trách. Có thể trở ngại tỷ tỷ ở bên cạnh, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, trông mong nhìn xem Hứa Hạo rời đi. Hứa Hạo cũng không phải hoàn toàn tìm một cớ. Chờ giải quyết xong Tần Thiên, hắn tính toán đi xem một chút cái kia con tiểu hồ ly. Từ khi Lãnh Băng Khiết có thể tại hồ ly cùng người ở giữa tự do chuyển đổi phía sau, Hứa Hạo liền thả nàng trở về Đế Đô. Đến đều đến rồi, liền thuận tiện đi xem một chút. Cùng hai nữ tạm biệt về sau, Hứa Hạo ngồi lên Hồng Sắc Vi ra xe, hướng vô tướng tại Đế Đô một chỗ căn cứ chạy đi. Xe lái vào một tòa thoạt nhìn rất bình thường biệt thự, cùng bên đường bình thường nơi ở không có gì khác biệt. Cho dù ai cũng không nghĩ ra bên trong có khác cả côn. Xe mới vừa dừng lại, lập tức có tử sĩ tiến lên mở cửa xe, cung kính chào hỏi. Chủ thượng. Hứa Hạo lạnh nhạt mở miệng. Người ở nơi nào quan ở phòng hầm? Tử sĩ vội vàng trả lời, sau đó tại phía trước dẫn đường, hướng đi tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm, không gian đu ám ở bước, tản ra một cỗ ngột ngạt khí tức. Tần Thiên được đưa tới nơi này không lâu sau, liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Vừa mở mắt, phát hiện chính mình bị trói tại trên một cái ghế. Hắn cực kỳ hoảng sợ, hốt hoảng nhìn bốn phía. Chính mình đây là bị bắt cóc. Nhớ lại bị trói phía trước chuyện phát sinh, đoán được tương lai về sau, hắn sợ Hứa Hạo giết hắn, liền chuẩn bị tiến về sân bay, ngồi máy bay xuất ngoại. Đột nhiên sau lưng đau xót, liền cái gì cũng không biết. Sau đó liền bị trói đến nơi này. Đổi lại trước đây, bắt có hắn, Thần Tiên còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ chính mình tiền đều bị Hứa Hạo chuyển đi, ai nhớ tới Hứa Hạo, trong lòng hắn căm hận không thôi. Bởi vì Hứa Hạo tại hắn tiên đoán tương lai bên trong, cũng không có hiện ra thủ hạ thế lực. Thần Tiên cũng liền không có hướng trên thân Hứa Hạo nghĩ. Nhìn khắp bốn phía, mật thất bên trong trừ hắn không có bất kỳ ai, hắn lớn tiếng kêu la: "Uy, các ngươi là ai? Nhanh thả ta." Têu nửa ngày không có người để ý đến hắn. Tần Thiên lại đổi phó thương lượng giọng điệu: "Ta nói, các ngươi bắt cóc ta vô dụng a, ta lại không có tiền. Các ngươi muốn tìm liền tìm Hứa Hạo, hắn đem ta tiền đều chuyển đi, mấy chục ức đều ở hắn nơi đó. Vô luận hắn làm sao giày vò, đều không có đạt được đáp lại." Tần Thiên một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Nếu là bắt cóc cầu tài còn dễ nói, đối phương một bộ cái gì đều không muốn thái độ, mới là nguy hiểm nhất, tùy thời có thể giết ngươi. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, mật thất bên trong an tĩnh đến đáng sợ. Tần Thiên tâm tình càng bực bội, nhịn không được chửi ầm lên: "Thả ta đi ra, các người đám hôn đản này, đến cùng muốn thế nào?" Giang giác, đúng lúc này, mật thất cửa cuối cùng mở ra. Tần Thiên vội vàng tìm theo tiếng nhịn. Nhìn thấy một cái nữ nhân mở cửa vào, tại cửa ra vào đứng vững. Tử sĩ mở cửa về sau, đối Hứa Hạo dùng tay làm dấu mời: "Chủ thượng, mời." Hứa Hạo cất bước đi vào mật thất. "Hứa Hạo." Khi thấy rõ người tới, Tần Thiên đồng tử đột nhiên rụt lại. Trong mắt nháy mắt hiện lên kinh ngạc, bừng tỉnh cùng với không cách nào ngăn chặn phẫn nộ. Hắn rốt cuộc minh bạch tới. "Tốt ngươi cái Hứa Hạo, nguyên lai là ngươi bắt cóc ta." Chương 624, chương 624, nghĩ đến tiên đoán tương lai, Thần Thiên trong lòng hỏa khí bụt bụt hướng bên trên bốc lên, mặt đỏ bừng lên, trên cổ nổi gân xanh. Hắn dây rủa, muốn xông đi lên, cùng Hứa Hạo liều mạng. làm sao bị trói đến thành thành thật thật, không thể động đậy, chỉ có thể hướng Hứa Hạo gầm hét. Người cái tiểu nhân hèn hạ, liền sẽ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, tranh thủ thời gian thả ta. Giống xong sau, Thần Thiên hơi tỉnh táo một ít, não thần tốc chuyển động. Hứa Hạo đem nàng trói đến nơi này muốn làm cái gì? Tiên đoán tương lai bên trong, rõ ràng là chính mình tối đi tìm Hứa Hạo, sau đó mới chọc cho hắn muốn giết mình. Hiện tại cái này còn chưa tới buổi tối đây, Hứa Hạo làm sao lại trước thời hạn tìm tới hắn? Cùng tiên đoán tương lai không hợp a, nghĩ đến Hứa Hạo thủ đoạn, Thần Thiên không khỏi lòng sinh hoảng hốt, sau lưng đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn giang chống đỡ, không nghĩ tại Hứa Hạo trước mặt rụt rè. Ngoài mạnh trong yếu đối Hứa Hạo chất vấn. Hứa Hạo, ngươi bằng sao không ta? Ngươi đây chính là phạm pháp. Ngươi liền không sợ ta báo cảnh sao? Hứa Hạo chậm rãi đi đến Tần Thiên trước mặt đứng lại, ở trên cao nhìn xuống, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội đi ra sao? Tần Thiên trong lòng rét run, như rơi thâm nguyên. Hứa Hạo ý tứ này là không có ý định để hắn còn sống đi ra a. Đối với Hứa Hạo sẽ giết hắn chuyện này, hắn không có chút nào hoài nghi. Tiên đoán tương lai bên trong, chính mình là chết tại Hứa Hạo trên tay, Tần Thiên cố giả bộ trấn định hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Hứa Hạo biểu lộ nghiền ngẫm. Có ý tứ gì? Ngươi không biết. Liên tại ngươi tiên đoán tương lai bên trong, ngươi không phải đều thấy được sao? Tần Thiên nghe vậy sắc mặt đại biến. Hắn nhìn chòng chọc vào Hứa Hạo, phản phất muốn từ Hứa Hạo trên mặt nhìn ra sơ hở gì. Nếu biết rõ đoán được tương lai là hắn giấu ở đáy lòng sâu nhất bí mật. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn từ trước đến nay không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Hứa Hạo là làm sao mà biết được? Ngươi. Tần Thiên chỉ cảm thấy yết hầu giống như là bị thứ gì ngạnh ở, cắt tiếng năng lực. Đinh. Tần Thiên tâm thần bất ổn, cảm xúc giá trị 1000. Hứa Hạo cười cười, mở miệng nói: "Để ta đoán một chút, ngươi dự báo tương lai bên trong đến cùng phát sinh cái gì, có thể để cho ngươi liền Đường Nhược Hy đều không quản, không kịp chờ đợi muốn đi sân bay, chạy ra đế đô đâu." Dừng một chút, Hứa Hạo tự mình nói tiếp: "Là ta đem ngươi giết ta. Ta báo cho ngươi một chút chân tướng sự tình, có thể còn thi triển một chút không muốn người biết thủ đoạn, đúng không?" Tần Thiên khiếp sợ đến tột đỉnh. Đây chính là hắn ở trong mơ nhìn thấy tương lai a. Ngoại trừ chính hắn, căn bản không có người biết đạo cụ trong cơ thể cho. Hứa Hạo làm sao lại cùng tận mắt nhìn thấy như vậy? Liền những chi tiết này đều rõ rõ ràng ràng. Hắn trừng to mắt, âm thanh đều mang run rẩy. Ngươi là làm sao biết những này? Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Hứa Hạo thần sắc trêu tức, nhìn Tần Thiên kinh sợ thất thố dáng dấp, nhịn không được rêu cợt nói: "Ngươi thật đúng là ngu xuẩn đến có thể. Nói ngươi có dự báo tương lai năng lực, ngươi lại như vậy quan tâm Đường Nhược Hy, lại đột nhiên liều lĩnh muốn đi sân bay, tăng thêm ta gần nhất chuẩn bị giải quyết ngươi. Không chính là sợ ta, nghĩ mau chóng rời đi nha, đoán ra những này rất khó sao?" Tần Thiên sắc mặt càng khó coi. Có như vậy một cái mắt, hắn cũng cảm thấy chính mình rất ngu xuẩn. Chờ chút, hắn kịp phản ứng, bị Hứa Hạo vòng vào đi. Đây không phải là trọng điểm là. Tần Thiên hận hận trừng Hứa Hạo hỏi: "Hứa Hạo, ngươi là làm sao biết ta có thể dự báo tương lai?" Hứa Hạo chỉ là liếc mắt nhìn hắn. "Muốn biết, chờ ngươi chết, đi hỏi Diêm Vương đi." Tần Thiên liền nghĩ tới bị Hứa Hạo chi phối bất lực, trong lòng một trận sợ hãi, khẽ cắn môi nói: "Hứa Hạo, ngươi thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chúng ta có chuyện thật tốt nói, không cần thiết đi đến một bước này đi." Hứa Hạo cười nhạo nói: "Ta muốn điều kiện, ngươi có thể cho đến lên. Ngươi cũng quá để ý mình. Chúng ta không oán không cừu, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể lợi dụng ta dự báo tương lai năng lực giúp ngươi kiếm tiền." Hứa Hạo trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ màu sắc. Nghe lấy cũng không tệ. Thần Tiên trong lòng vui mừng, cho là có chuyện cơ. Nhưng mà Hứa Hạo nhưng là tiếng nói nhất chuyện. "Đáng tiếc, ta chính là không bao giờ thiếu tiền, vẫn là giải quyết ngươi, ta mới yên tâm a." Tần Thiên đốt lên hy vọng lại tan vỡ. Tê liệt trên ghế ngồi, hắn chưa từ bỏ ý định còn muốn tiếp tục bàn điều kiện. "Hứa tổng, ta..." Hứa Hạo không nghĩ lại nghe hắn nhiều lời. Đối một bên tử sĩ liếc mắt ra hiệu. Tử sĩ hiểu ý, lập tức hướng Tần Thiên đi đến. Tần Thiên trải qua phía trước ngậm thấy tương lai, bị dọa cho phát sợ, khí vận lại bị bắt cắt tới 10 phần yếu ớt. Sao tốt, đều không cần Hứa Hạo sử dụng thủ đoạn. Thời tra tấn một phen, sợ là liền không chịu nổi. Tử sĩ đi đến Tần Thiên bên cạnh, mặt không thay đổi bắt đầu đối Tần Thiên dùng hình. Tần Thiên tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gặp Hứa Hạo không chịu buông tha mình, hắn nhịn không được nổi giận mắng: "Hứa Hạo, ngươi cái vương bát đản, chết không yên lành." "A a a." Tần Thiên hận giận muốn điên, nhưng thân thể lại bị trói, chỉ có thể mặc cho tra tấn, không có lực phản kháng chút nào. Mới hành hạ mười mấy phút, Tần Thiên vô cùng thê thảm, trên thân khắp nơi đều là vết thương, 10 phần yếu ớt. Hứa Hạo thấy thế vẫy lui tử sĩ, lấy ra một cây súng lục, trong tay thưởng thức. Hứng hờ nói: "Ngươi liền an tâm đi a, ngươi Đường lão sư, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Còn có Đường Cẩn Du cái kia tiểu nhi tử, hai tỷ muội ta sẽ đối xử như nhau, để các nàng mang thai hải tử của ta." Tần Thiên nguyên bản đã có chút tan rã đồng tử, dần dần khôi phục tiêu cự. Ánh mắt cừu hận giống như là muốn đem Hứa Hạo cho ăn sống nuốt tươi. "Ta liền tính làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Không chờ hắn nói hết lời, mắt thấy đỉnh đầu hắn khí vận quang hoàn triệt để tiêu tán. Hứa Hạo trực tiếp bóc cỏ. Phanh một tiếng súng vang, tất cả triệt để yên lặng lại. Hứa Hạo thần sắc bình tĩnh, lấy ra nhân hoàng cờ, hướng về Tần Thiên thi thể vung lên. Một cỗ âm phong phất qua, đem hắn linh hồn hút vào. Cái này mới là thật chết không yên lành. Xử lý sạch sẽ. Hứa Hạo phân phó xong, liền cũng không bay đầu lại ra tầng hầm. Bên ngoài Hồng Sắc Vi sớm đã chờ lâu ngày. Gặp Hứa Hạo đi ra, hơi không người, rời đi biệt thự căn cứ. Chương 625, sủng vật nhu thuận. Chương 625, sủng vật nhu thuận. Thái Dương dần dần ngã về tây. Hứa Hạo rời đi căn cứ, tiến đến tiếp Lãnh Băng Khiết. Lãnh thị tập đoàn, Lãnh Băng Khiết nhận đến Hứa Hạo muốn tới thông tin. Vội vàng xử lý trong tay công tác, vội vàng đi tới tập đoàn cửa ra vào, chờ Hứa Hạo đến. Nàng lúc này đã khẩn trương lại kích động. Hồi tưởng lúc trước, cùng Hứa Hạo cùng một chỗ thời điểm, nàng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới rời đi. Làm Hứa Hạo thả nàng trở về Đế Đô, Lãnh Băng Khiết lại sẽ không tự kìm hãm được nhớ tới cùng Hứa Hạo cùng một chỗ thời gian. Nhất là nàng trở lại Đế Đô phía sau. Hứa Hạo không ngừng cho nàng cung cấp trợ giúp, để Lãnh thị tập đoàn giá trị vốn hóa thị trường tăng lên gấp mấy lần. Lãnh Băng Khiết một mực ghi ở trong lòng, nhưng phải thật tốt cảm tạ. Chính là lúc tan việc, các công nhân viên lần lượt đi ra công ty. Nhìn thấy Lãnh Băng Khiết đứng tại cửa ra vào, đầu tiên là sửng sở, nhộn nhịp cùng kính chào hỏi. "Tổng tài tốt." Lãnh Băng Khiết chỉ là khẽ gật đầu. Mọi người đi ra về sau, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, trong âm thầm nhỏ giọng thầm thì. "Tổng tài tại đứng ở cửa làm gì vậy? Bình thường cái điểm này nàng còn tại công ty bận rộn, hôm nay cái này là thế nào? Ta cũng buồn bực đâu, chẳng lẽ là đang chờ người nào?" Liên tại đại gia nghi ngờ thời điểm, một cỗ xe từ xa mà đến gần, vững vàng dừng ở Lãnh Băng Khiết trước mặt. Lãnh Băng Khiết cái kia có chút lãnh đạm trên mặt, tách ra một vệt nụ cười, long lanh động lòng người. Đi lên trước, mở cửa xe, ưu nhã ngồi lên. Ngay sau đó xe phát động, rất nhanh biến mất tại tầm mắt mọi người. Cửa ra vào một đám nhân viên lần này xôn xao. Liễu Dữu bắt đầu nghị luận. "Ai, các ngươi nhìn thấy rồi sao? Vừa rồi tổng tài mở cửa xe thời điểm, ta vậy mà nhìn thấy bên trong có cái nam nhân. Ngoa tạo, thật hay giả? Tổng tài yêu đương? Không thể nào, tổng tài một lòng nhào trong công tác, đều chưa nghe nói qua cùng nam nhân nào đi đến gần. Không sai, chúng ta tổng tài như thế ưu tú, lại xinh đẹp lại có năng lực, người nào xứng với nàng? Đoán chừng chính là bằng hữu bình thường. Ta ngược lại là cảm thấy rất có thể, các ngươi không thấy được tổng tài nụ cười trên mặt sao? Lúc nào thấy nàng cười đến như vậy vui vẻ quá? Đừng a." Một chút nam nhân viên trái tim tan nát rồi. Lại nói Lãnh Băng Khiết sau khi lên xe, mắt không chấp nhìn xem Hứa Hạo, trong mắt tràn đầy nhớ. Hứa Hạo vẫn là giống như trước đây, có cố khí chất như một xuân phong, làm cho lòng người sinh thân cận. Nhưng Lãnh Băng Khiết biết, đây đều là biểu tượng. Hứa Hạo chính là cái ngụy quân tử. Nhưng người nào để nàng luôn hắn đâu? Mặc dù Hứa Hạo làm việc không từ thủ đoạn, nhưng đối người một nhà là thật tốt. Phát giác được Lãnh Băng Khiết ánh mắt, Hứa Hạo quay đầu nhìn hướng nàng, trêu ghẹo hỏi: "Làm sao? Nửa năm không thấy, không quen biết ta?" Lãnh Băng Khiết gò má một đỏ. "Ta đây không phải là quá kích động nha." Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng. "Ngươi ngược lại là biết nói chuyện." Lãnh Băng Khiết vô ý thức tại Hứa Hạo trong tay cọ sát, giống một con mèo nhỏ hướng chủ nhân làm nũng. Tại nàng biến thành hồ ly thời điểm, không ít bị Hứa Hạo dạng này sờ đầu giết. Lâu này, quen thuộc thành tự nhiên. Bất quá, mới vừa cọ hai lần, nàng liền kịp phản ứng. Khuôn mặt đỏ bừng lên, vừa thẹn thùng. Hứa Hạo nhớ tới nàng biến thành hồ ly lúc bộ dạng. "Ngươi bây giờ còn có thể biến thành hồ ly à? Thay đổi một cái ta xem một chút, nhìn xem cùng trước đây có cái gì khác biệt." Lãnh Băng Khiết oán trách nhìn hắn một cái. "Ngươi liền biết giày bỏ ta." Nàng tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, liền biến thành một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly, lông xù rất đáng yêu. Một đôi linh động mắt to quay tròn chuyển động. Nàng linh hoạt theo chỗ ngồi bò tới Hứa Hạo trên chân, tìm cái thoải mái tư thế nằm xuống. Hứa Hạo đem nàng ôm vào trong ngực, giống nuốt mèo như thế vỗ nàng. Hợp khẩu vị, vẫn là như thế có xúc cảm. Trong chốc lát, xe đi tới một nhà rất có phong cách phòng ăn. Lãnh Băng Khiết kéo Hứa Hạo cánh tay đi vào phòng ăn. Phục vụ viên nhiệt tình nên tiếp đến, dẫn bọn hắn tiến về phòng riêng. Lãnh Băng Khiết cầm lấy menu, thuần thục điểm lên đồ ăn, chuyên chọn Hứa Hạo thích ăn thức ăn. Đồ ăn lần lượt lên bàn. Lãnh Băng Khiết kẹp lên đồ ăn, đưa tới Hứa Hạo bên miệng. "Chủ nhân, ngươi nếm thử cái này, là tiệm này chiêu bài đồ ăn." Hứa Hạo há mồm ăn, ngay phía sau nói: "Ân, hương vị không tệ, vẫn là ngươi hiểu ta." Lãnh Băng Khiết nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, không ngừng cho Hứa Hạo gấp thức ăn, đút tới bên miệng. Nghĩ uống chút rượu, nàng liền ngã một ly rượu đỏ, đầu tiên là chính mình nhấp một miếng. Sau đó ẩn ý đưa tình nhìn hướng Hứa Hạo. "Chủ nhân, ngươi nếm thử rượu này." Nói xong, liền chậm rãi xích lại gần Hứa Hạo, đem trong miệng còn mang theo chính mình nhiệt độ cơ thể rượu, chậm rãi nuốt qua. Bờ môi đụng vào nháy mắt, phảng phất có dòng điện qua, bầu không khí ấm áp. Hứa Hạo cười nói: "Làm sao đột nhiên thay đổi nhiệt tình như vậy? Đây còn không phải là chủ nhân đối ta quá tốt rồi, ta đây là biểu đạt cảm tạ nha, chủ nhân chẳng lẽ không thích?" "Tiểu yêu tinh." Ăn cơm xong, Hứa Hạo cùng Lãnh Băng Khiết đi ra phòng ăn, về tới Lãnh Băng Khiết nhà. Đi vào nhà, Lãnh Băng Khiết đem Hứa Hạo dẫn tới sofa ngồi xuống, sau đó nói: "Chủ nhân, ngươi trước ngồi một lát, ta cho ngươi ngâm bình trà ngon." Lãnh Băng Khiết đi vào phòng trà, mở ra cái tủ, lấy ra chính mình chân tàng thật lâu lá trà. Biết Hứa Hạo thích uống trà, vì có thể cho Hứa Hạo ngâm ra một cái trà ngon, nàng trở lại Đế Đô phía sau còn chuyên môn đi học qua trà nghệ. Cái này lá trà là nàng đặc biệt mua, chính là chờ giờ khắc này. Tẩy xong tay, nàng dọn xong bộ đồ trà, trước đem số lượng vừa phải lá trà bỏ vào ấm trà. Dùng nước nóng chậm rãi cọ rửa lá trà, đổ đi đệ nhất pha trà canh, một lần nữa chuyển vào nước nóng. Chỉ chốc lát sau, hương trà liền tràn ngập ra. Lãnh Băng Khiết thành thạo rót một ly, đi đến bên cạnh Hứa Hạo, khom lưng đem ly trà đưa tới Hứa Hạo. Chương 625, mãnh liệt chinh phục cảm giác. Nhiệt tình lấy lòng. Chương 625, mãnh liệt chinh phục cảm giác. Nhiệt tình lấy lòng chủ nhân, nếm thử ta pha trà, nhìn có hợp khẩu vị hay không. Hứa Hạo tiếp nhận chén trà khẽ nhấp một cái. Thuần hậu hương trà tại trong miệng tản ra, nhíu mày nhìn hướng nàng. Cũng không tệ lắm, xem ra không ít phí công phu. Đưa tay một ôm, đem Lãnh Băng Khiết ôm vào lòng, để nàng dựa vào trong lực mình. một bên tiếp tục thưởng thức trà, một bên hưởng thụ ôn nhu hương. Lãnh Băng Khiết nghe đến khích lệ, trong lòng ngọt ngào. Chỉ cần chủ nhân thích liền tốt, ta một người uống sao được, ngươi cũng nếm thử. Hứa Hạo uống xuống một miệng trà, đối với miệng của nàng tiến tới. Lãnh Băng Khiết ôm Hứa Hạo cái cổ. Thời gian từng giờ trôi qua, bầu không khí càng ngày càng ấm muội. Mắt thấy là phải không bị khống chế, Lãnh Băng Khiết đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng ngăn lại Hứa Hạo. "Chủ nhân, trước đừng có gấp nha, ta chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ, ngươi đợi ta một cái." Hứa Hạo thả ra nàng, có chút hiếu kỳ Lãnh Băng Khiết chuẩn bị gì kinh hỉ. Đêm dài đằng đẵng, hắn xác thực không nóng nảy. Nàng đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy nàng lại lần nữa lúc đi ra, Hứa Hạo hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy Lãnh Băng Khiết đổi lại một thân hồ ly tinh xanh thú vị trang, thể hễ mỏng lộ, còn có lông xù thai cáo, sau lưng một đầu cái đuôi, theo nàng đi lại lắc lư, mặc ở Lãnh Băng Khiết trên thân đã gợi cảm lại mị hoặc, thật thành hồ ly tinh, mang cho người ta mãnh liệt chinh phục cảm giác. Lãnh Băng Khiết đi đến bên cạnh Hứa Hạo, một cái ngồi đến trên người hắn, vòng lấy Hứa Hạo cái cổ. Đây là nàng một lần dạo phố thời điểm ngẫu nhiên phát hiện, nghĩ đến Hứa Hạo khẳng định sẽ thích, nàng liền mua trở về một mãi đến ngày hôm nay mới có cơ hội xuyên. "Chủ nhân, ưa thích sao?" Hứa Hạo nặng nặng gương mặt của nàng. "Ngươi như thế dụng tâm, ta như thế nào không thích?" Tại Lãnh Băng Khiết mặc vào cái này sau lưng, bầu không khí càng thêm lửa nóng, tình cảm đến nồng lúc tất nhiên là tránh không được một phen triền miên. Mà tại bên kia, ở tại phòng tổng thống Đường Cận Du lại nằm ở trên giường trầm trọng, như thế nào cũng ngủ không được. Nhìn qua đen như mực trần nhà, trong đầu một mặt đầy rối. Một mực đang nghĩ Hứa Hạo vì cái gì buổi tối không trở về. Là không phải là bởi vì cùng Hứa Hạo phát sinh chuyện này, Hứa Hạo cố ý trốn tránh nàng. Hai người triền miên ròng rã một đêm. Mãi đến giữa trưa ngày thứ hai, Lãnh Băng Khiết mới thong thả tỉnh lại, rời giường là Hứa Hạo nấu cơm. Lúc ăn cơm cũng không có yên tĩnh. U Ván tắm xong đi ra, thu thập xong tâm tình, Lãnh Băng Khiết nhiệt tình mở miệng. "Chủ nhân, ngươi thật vất vả đến một chuyến đế đô, ta dẫn ngươi hảo hảo đi dạo chơi một phen. Ngươi vẫn là đi làm ngươi công tác à, ta cái này có người buổi tiếp, ngươi liền không cần quan tâm ta." Nghe Hứa Hạo tiểu nói này, Lãnh Băng Khiết cũng không tại cưỡng cầu, gần nhất công ty quả thật có chút bận rộn. "Vậy thì tốt, vậy ta nhưng là đi công ty, ngươi nhưng phải chơi đến vui vẻ lên chút, có việc nhớ tới liên hệ ta." Tạm biệt phía sau nàng liền hướng công ty đi. Hứa Hạo thì là về tới khách sạn phòng tổng thống. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Đường Cẩn Du đang ngồi tại trên ghế sofa, buồn bực ngán ngẩm xem TV. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy Hứa Hạo trở về, tâm tình bị đè nén một phát, nàng một cái liền nhào tới Hứa Hạo trong ngực. "Hứa thúc thúc." Hứa Hạo bị cử động của nàng làm sững sờ. Bất quá vẫn là vỗ phía sau lưng nàng an ủi, lo lắng hỏi: "Cẩn Du, ngươi cái này là thế nào?" Đường Cẩn Du ngẩng đầu, mắt to ngập nước bên trong tràn đầy ủy khuất, nhìn xem Hứa Hạo nói: "Hứa thúc thúc, là không phải là bởi vì chúng ta khuya ngày hôm trước sự tình, ngươi mới muốn trốn tránh chúng ta à?" Hứa Hạo vừa chuyển động ý nghĩ, nháy mắt hiểu được là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là ngày hôm qua chính mình kiếm cớ đi giải quyết Tần Thiên. Để cô nàng này suy nghĩ nhiều. Hắn lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. "Nào có sự tình, Cẩn Du suy nghĩ nhiều, thúc thúc làm sao sẽ trốn tránh ngươi?" Đường Cẩn Du nhưng là một mặt tin tưởng vững chắc. Nàng nhíu lại mũi ngọc tinh xảo. "Không phải vậy tối hôm qua Hứa thúc thúc vì cái gì muốn tìm mượn cớ rời đi? Ta lại không là tiểu hải tử, ta có thể cảm giác được." Cái này, Hứa Hạo vừa định nói chuyện, kết quả còn chưa kịp xuất khẩu, Đường Cẩn Du liền chủ động sẽ tới, ngăn chặn miệng của hắn. Hứa Hạo kinh ngạc, Đường Cẩn Du hôn xong, ngượng ngùng túi lầu xuống. "Hứa thúc thúc, ta muốn hướng ngài chứng minh, ta là thật thích ngươi. Khuya ngày hôm trước phát sinh như thế sự tình, đều là ta cam tâm tình nguyện, ngươi không thể bởi vì cái này liền xa lánh ta." Nói xong lại chủ động kéo đi lên. Đường Cẩn Du đều chủ động, Hứa Hạo còn có thể nói cái gì? Thuận theo tự nhiên phối hợp lại. Một tới hai đi, hai người tình cảm khó tự đè xuống, bất chi bất giác liên chiến đến Đường Cẩn Du phòng ngủ. Liên tại hai người tình ý chính đồng thời điểm, Đường Nhược Hi điện thoại đánh tới. Đường Cẩn Du dọa đến một cái giật mình, bất đắc dĩ cầm qua điện thoại. Kết nối về sau, âm thanh đều có chút phát run, lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Tỷ, tỷ." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đường Nhược Hi âm thanh: "Cẩn Du, Hứa thúc thúc trở về chưa?" Đường Cẩn Du trong lòng lộn bộ một cái, ấp úng trả lời: "Hồi, trở về." Đường Nhược Hi nghe mọi âm thanh cảm thấy không thích hợp, nghi hoặc hỏi: "Cẩn Du đang làm cái gì? Làm sao nói thở mạnh như vậy? Cảm giác là lạ." Trong lòng Đường Cẩn Du bối rối, đột nhiên cái khó lo cái khôn. "Tỷ tỷ, ta tại chạy bộ đâu, đúc luyện thân thể." Đường Nhược Hi càng thấy kỳ quái. "Buổi chiều đúc luyện thân thể làm cái gì?" Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là dặn dò: "Vậy ngươi thật tốt chiêu đãi tốt Hứa thúc thúc, ta bên này xử lý chút chuyện, lập tức liền tới đây." Cúp điện thoại, Đường Cẩn Du khẩn trương nhìn hướng Hứa Hạo. "Hứa thúc thúc, tỷ tỷ lập tức sẽ tới, vậy phải làm sao bây giờ?" "Vậy chúng ta cố lên nha." Chương 626, không hiểu kích thích. Chương 626, không hiểu kích thích. Sau một tiếng, Đường Nhược Hi chạy tới phòng tổng thống. Vào cửa nhìn thấy Hứa Hạo ngay tại trong phòng thể hình, chương trạc đàng hoàng dạy Đường Cẩn Du đúc luyện. Đường Cẩn Du khuôn mặt nhỏ bởi vì vừa rồi vận động đỏ bừng. Đường Nhược Hi nhìn xem một màn này, trong lòng mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Có thể cụ thể không đúng chỗ nào, nhất thời lại không nói ra được. Đường Nhược Hi đi lên trước hỏi: "Hứa thúc thúc, hôm nay muốn đừng đi ra ngoài dạo chơi. Đế đô chơi vui địa phương còn có không ít." Hứa Hạo cười đáp lại: "Hôm nay liền không đi ra đi, mấy ngày nay đi không ít địa phương, ở nhà nghỉ ngơi một chút." Đường Cẩn Du quăng tới ánh mắt cảm kích. Dù sao vừa rồi vận động có chút kịch liệt, nếu là hiện tại đi ra, nàng thật sợ sẽ lộ tẩy. Cái này phòng tổng thống rất rộng rãi, ba người trong phòng lại không chút nào cảm thấy chen chúc. Các loại cơ sở đầy đủ mọi thứ, rạp chiếu phim, phòng thể dục, thư phòng, thậm chí còn có cái sân golf. Đường Cẩn Du nhìn thấy phía sau đề nghị, nơi này có golf, ta am hiểu nhất, Hứa thúc thúc, tỷ tỷ, cùng đi đánh một lát. Đường Nhược Hi lắc đầu, các người đi chơi đi, ta coi như xong, từ trước đến nay không hiểu rõ quá. Đường Cẩn Du đi tới, lôi kéo Đường Nhược Hi cánh tay, làm nũng nói, sẽ không có thể học nhà, thật đơn giản, cùng đi vui đùa một chút chứ sao? Nói xong ngược lại nhìn hướng Hứa Hạo, Hứa thúc thúc, thấy nàng nhiệt tình tăng gọn, Hứa cũng nói, được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vì vậy ba người đi tới cầu phòng. Đường Cẩn Du cầm lấy vậy gôn, ra dáng đứng vững, đối Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi tràn đầy tự tin mà nói, gôn rất đơn giản, chỉ cần giống như vậy, đem cầu đánh vào trong động, dùng cán lần 17 mấy càng ít càng tốt. Nàng dùng sức vung lên vậy gôn, nhưng là cùng cầu gần mà qua, không có đánh tới. Cái này liền lúng túng. Đây, đây là cái ngoài ý muốn, nhìn ta. Đường Cẩn Du liên tiếp vung đến mấy lần, đánh thì đánh trúng, có thể cầu làm sao cũng vào không được trong động. Lại một lần không có đánh vào, gấp đến độ nàng thẳng dậm chân. Chủ yếu là Hứa Hạo cùng Đường Nhược Hi ở bên cạnh nhìn xem, để nàng đầy mặt xấu hổ. Đường Nhược Hi nhịn không được phốc phốc một tiếng mà cười. Cẩn Du, đây chính là ngươi nói đơn giản, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại. Hôm nay là ta không tại trạng thái. Đường Cẩn Du thực tế đánh không vào, nhục chí đi tới bên cạnh Hứa Hạo, quệt mồm nói, ta đánh không vào, Hứa thúc thúc ngài cũng biết, để tỉ tỉ kiến thức một chút. Hứa Hạo tiếp nhận gậy gôn đứng vững, dáng người thẳng tắp. Chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, cầu siêu một cái bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung. Cuối cùng vững vàng rơi vào nơi xa cầu trong động. Đường Cẩn Du con mắt trừng lớn. Ta ngày, một lần liền đánh vào. Hứa thúc thúc cũng quá thần a. Nàng đầy mặt sùng bái, kích động vỗ tay. Hứa thúc thúc thật lợi hại. Đường Cẩn Du lại cầm lấy một cái gậy gôn đưa cho Đường Nhược Hi, cười hì hì nói, tỷ, nhìn thấy Hứa thúc thúc làm sao đánh cầu a? Ngươi cũng thử xem, nhưng có ý tứ. Đường Nhược Hi có chút chần chừ. Có thể là ta không biết a, đều không có chơi qua cái này. Đường Cẩn Du lôi kéo cánh tay của nàng đi tới khởi điểm vị trí. Ai nha, sẽ không mới muốn học nha. Đường Nhược Hi không lay chuyển được nàng, đành phải đứng đến đánh cầu vị bên trên, thử bung một cây. Kết quả quả bóng kia lập tức đánh trật thật xa, cũng không biết bay đến cái góc nào bên trong đi. Đường Cẩn Du nhịn không được cười ra tiếng. Thì, ngươi cái này đánh đến cũng quá lệch rồi a, ha ha ha. Đường Nhược Hi oán trách chừng nàng một cái. Ngươi còn cười, đều nói ta sẽ không, ngươi còn không phải là để ta thử. Đường Cẩn Du chững chạc đàng hoàng nói, sẽ không ta đến dạy ngươi, ngươi nhìn, nắm cán muốn như vậy nắm, sau đó chân muốn như vậy đứng. Nàng một bên nói, một bên cho Đường Nhược Hi làm mẫu. Dễ dạy nửa ngày, Đường Nhược Hi vẫn chưa lĩnh hội được, cầu vẫn như cũ đánh không tốt. Đường Nhược Hi nghĩ từ bỏ, vẫn là thôi đi, các ngươi chơi liền tốt, ta liền nhìn xem. Đường Cẩn Du gãi đầu một cái, đột nhiên nhìn thấy Hứa Hạo, ánh mắt sáng lên. Giáo ta sẽ không, có thể để Hứa thúc thúc dạy ngươi à? Hứa thúc thúc lợi hại như vậy, nhất định có thể đem ngươi giáo hội. Lúc này liền lôi kéo Đường Nhược Hi đi tới bên cạnh Hứa Hạo. Hứa thúc thúc, ta làm sao cũng dạy không nổi tỷ tỷ, ngài hỗ trợ dạy một cái có thể chứ? Hứa Hạo cười bày tỏ không có vấn đề. Nhược Hi, ngươi trước tiên đem tay dạng này đặt ở cán bên trên, đúng, chính là cái này vị trí. Sau đó, chân hơi tách ra một điểm, đứng vững. Hứa Hạo một bên giảng giải, tay rất tự nhiên đưa tới. Tay nắm tay điều chỉnh tư thế của nàng, dạy làm sao phát lực, làm sao khống chế phương hướng. Bị Hứa Hạo dạng này ôm vào trong lực dạy học, Đường Nhược Hi sắc mặt phi hồng một mảnh. Nàng cúi đầu, không dám nhìn muội muội một cái, tâm bịch bịch nhảy không ngừng. Hứa Hạo dạy nàng đánh một lần, không có đánh vào. Đường Nhược Hi rất là ngượng ngùng. Phiền phức Hứa tổng, ta quá ngu ngốc. Hứa Hạo lên tiếng an ủi. Vừa mới bắt đầu học đều như vậy, từ từ sẽ đến liền tốt. Tại Hứa Hạo kiên nhẫn dạy bảo bên dưới, Đường Nhược Hi tiến bộ nhanh chóng, một lần so một lần đánh thật hay. Trong chốc lát, nàng lại vung can thời điểm, cầu đã đánh đến ra dáng. Đường Cẩn Du mắt thấy tỷ tỷ so với mình đánh đến còn muốn tốt, trong lòng nhất thời liền không cân bằng. Đường Nhược Hi cũng không có buông tha cái này cùng muội muội khoe khoang cơ hội. Cẩn Du, mới vừa rồi còn nhao nhao muốn đánh gôn, kết quả còn không bằng ta cái này thân thủ, chật chật. Cứng rắn, quyền đầu cứng. Đường Cẩn Du tức giận đến khuôn mặt nhỏ phình lên. Con mắt hơi chuyển động, nàng chạy đến bên cạnh Hứa Hạo, lôi kéo Hứa Hạo cánh tay, làm nũng cơ cơ. Hứa thúc thúc, tỷ tỷ đều đánh đến tốt như vậy, ngươi cũng lại dạy dạy ta chứ sao? Ta cũng không thể bị tỷ tỷ làm hạ thấp đi nha, ta cũng muốn đánh đến càng tốt mới được. Tỷ tỷ chính là bị Hứa thúc thúc dạy học, mới đánh tốt như vậy. Nàng cũng muốn đi theo học. Hứa Hạo cười cười, lại tay nắm tay dạy lên Đường Cẩn Du. Chương 626, tư mật chiếu đe dọa. Đối đại nữ nhi hạ thủ chương 626, tư mật chiếu đe dọa. Đối đại nữ nhi hạ thủ Đường Cẩn Du lúc này lại có chút xấu hổ. Dù sao cái này đang tại tỷ tỷ mặt, cùng Hứa Hạo thân mật như vậy. Tuy nói cùng Hứa Hạo ở giữa không có bí mật gì để nói, nhưng bây giờ là đang tại tỷ tỷ muội muội, nàng cảm thấy rất xấu hổ, lại cảm thấy không hiểu kích thích. Nhìn xem bị Hứa Hạo ôm vào trong ngực dạy học muội muội, Đường Nhược Hi cảm giác không ổn. Nghĩ đến muội muội từ trước đến nay tính cách hoạt bát, không có nhiều ý nghĩ như vậy, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lũ tiểu thuyết internet. Thôi cau mày giãn ra. Tại Hứa Hạo dạy bảo bên dưới, Đường Cẩn Du cũng rất nhanh nắm giữ bí quyết. Lại lần nữa vung cán thời điểm, cầu đánh đến lại ổn lại xa. Vượt qua tỷ tỷ, nàng đáp ý, hướng Đường Nhược Hi nhíu nhíu mày. Tỷ, ta hiện tại đánh đến so ngươi tốt đi, ta liền nói vừa rồi chính là nhất thời không có phát huy tốt. Hai tỷ muội cứ như vậy so kẻ. ai cũng không chịu thua, chỉ cần người nào cảm thấy đánh đến không đối phương tốt, liền tranh thủ thời gian lôi kéo Hứa Hạo để hắn hỗ trợ dạy học. Sau đó lại cố gắng siêu việt đối phương. Hứa Hạo cứ như vậy bị hai tỷ muội vây quanh, một hồi dạy cái này, một hồi dạy cái kia, biết bao khoái hoạt. Liền tại ba người đánh đến hăng say thời điểm, Hứa Hạo ý đến, phá vỡ không khí náo nhiệt. Nhìn thấy Hứa Hạo ý, hai tỷ muội đều rất chột dạ. Dù sao các nàng cùng Hứa Hạo quan hệ trong đó, có thể nói đều là Hứa Hạo ý mẹ kế. Nhưng các nàng niên kỷ lại không kém nhiều. Đường Cẩn Du thậm chí còn nhỏ hơn tới một chút, Đường Nhược Hy cảm giác càng rõ ràng hơn, phía trước còn cùng Hứa Hạo ý tỷ muội tương xứng, cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Nhưng bây giờ cùng ba nàng ở cùng một chỗ, đối mặt Hứa Hạo ý, nàng cũng dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Đường Nhược Hy trên mặt gạt ra nụ cười, ra vẻ chấn định cùng Hứa Hạo ý giới thiệu muội muội. "Hạo ý, đây là chúng ta biểu muội Đường Cẩn Du, ngươi thấy qua, ngày đó trường học 100 đầy năm khánh điển nữ chủ trì." Sau đó lại nhìn về phía Đường Cẩn Du. "Cẩn Du, đây chính là Hứa thúc thúc tiểu nữ nhi, Hứa Hạo ý." Nhanh chào hỏi. Đường Cẩn Du khẩn trương đến không được, chột dạ cùng Hứa Hạo ý chào hỏi. "Hạo ý tỷ tỷ tốt." Hứa Hạo ý ngược lại là không có phát hiện cái gì khác thường, một mặt ngây thơ đáp lại nói, "Cẩn Du muội muội, ngươi thật xinh đẹp nha." Gặp hai nữ quen biết, Hứa Hạo dò hỏi, "Hạo ý, tại sao trở lại, không phải cùng ngươi đại tỷ cùng một chỗ sao?" Hứa Hạo ý đi đến bên cạnh Hứa Hạo, phàn nàn mà nói, "Đừng nói nữa, đại tỷ vội vàng xử lý công việc, đều không bồi ta chơi. Ta đợi quá nhàm chán, liền trở về." "Đúng rồi, ba các ngươi làm sao lại ở tại khách sạn a, rất không ý tứ." Hứa Hạo sờ lên Hứa Hạo ý đầu, "Đi ra ngoài chơi mấy ngày, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, cùng ngươi Nhược Hy tỷ, Cẩn Du muội muội đánh một chút gôn." Nghe xong đánh gôn, Hứa Hạo ý con mắt lập tức sáng lên, bày tỏ cũng muốn gia nhập. Hứa Hạo ý tràn đầy phấn khởi muốn đánh gôn, Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du muốn lấy lòng nàng, đi cùng một chỗ. Hứa Hạo ngồi ở một bên nhìn xem, thưởng thức ba nữ vặn eo lắc mông tuyệt đỉnh dáng người. Chỉ thấy Hứa Hạo ý đứng vững, huy động gậy gôn, động tác một mạch mà thành. Tinh chuẩn cầm banh đánh vào trong động, Hứa Hạo ý hưng phấn đến reo hò. Thấy nàng kích động bộ dạng, Hứa Hạo trong lòng hơi động, nghĩ đến phía trước rút đến Hứa Minh không từ mặt chiếu. Lúc ấy liền tính toán đối Hứa Minh không động thủ. Bất quá Hứa Hạo ý cùng với nàng, gác lại xuống dưới. Hiện tại Hứa Hạo ý trở về, vừa vặn đối nàng động thủ. Thừa dịp sẽ thượng hải phía trước, tranh thủ đem cái này đại nữ nhi giải quyết. Chỉ có đem các nàng toàn bộ thu phục, về sau đối các nữ nhi hạ thủ thời điểm, liền tính đến lúc đó bị phát hiện cái gì, cũng không đến mức gây nên quá mức kịch liệt phản ứng. 477 vừa nghĩ đến đây, hắn lấy điện thoại ra, cho Hồng Sắc Vi phát cái bắt đầu kế hoạch thông tin. Hồng Sắc Vi nhận được tin tức, không khỏi thở dài. Phía trước Hứa Hạo đem những hình kia giao đến trên tay nàng, nàng liền rất kinh ngạc. Đây chính là Hứa Minh không, là nữ nhi. Hứa Hạo vậy mà hạ thủ được. Nhưng nàng không dám vi phạm, phân phó lên thủ hạ nữ tử sĩ. Bên kia, tại phồn hoa đô trung tâm thành phố, Minh Không tập đoàn cao vút trong mây. Hứa Minh Không cao mày trở lại văn phòng. Nàng mới vừa mở xong một cái hội nghị, còn tại suy tư một chút chi tiết vấn đề. Ngồi đến bàn làm việc phía trước, nàng nuốt nuốt huyệt thái dương, hóa giải một chút hệ bài. Sau đó cầm lấy một chồng văn kiện, chuẩn bị xử lý công việc. Đột nhiên, Hứa Minh Không quét đến bên cạnh một cái phong thư, hơi sững sờ. Cẩn thận về suy nghĩ một chút, không nhớ rõ chính mình có thứ này a, mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nàng cầm lấy phong thư mở ra. Soạt mấy tiếng, mấy tấm bức ảnh từ trong phong thư trượt xuống đi ra, rơi đến trên mặt bàn. Hứa Minh Không vô ý thức túi đầu nhìn. Cái này xem xét, nàng sửng sốt, đầy mặt khó có thể tin. Bởi vì trên tấm ảnh người, bất ngờ chính là nàng. Vẫn là mặc các loại thiếp thân quần áo tư mật chiếu. Hứa Minh Không tranh thủ thời gian cầm lấy bức ảnh, từng tấm một cẩn thận xem xét, nhìn những hình này có phải là hợp thành. Dần dần, tay nàng bắt đầu phát run, mặt mũi trắng bệnh. Toàn bộ kiểm tra sau đó, nàng tuyệt vọng phát hiện, bức ảnh đều là thật. Những y phục này nàng đã từng đều mặc quá. Chi tiết đều nhớ lại. Lại nhìn quay chụp góc độ, rõ ràng đều là chụp lén. Hứa Minh Không trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, vừa bắt đầu hoài nghi tới có phải là muội muội đùa ác, nhưng rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này, bởi vì những hình này áo trong phục rất nhiều đều là nàng trước đây một thân một mình tại Đế Đô lúc xuyên, khi đó muội muội còn tại Thượng Hải đây. Hứa Minh Không nắm chặt nắm đấm, khoảng cách gần như vậy chụp lén, nàng lại không có chút nào phát giác, đến cùng là ai chụp lén bên dưới những hình này, hiện tại lại đem bức ảnh đưa đến trước mặt nàng, lại muốn làm gì? Lúc này nàng nhìn thấy trong phong thư lộ ra một nửa tờ giấy. Hứa Minh Không vội vàng cầm lấy tờ giấy, cấp thiết nhìn hướng nội dung phía trên. Phía trên bất ngờ viết: "Hứa đại tiểu thư, ngươi cũng không muốn những hình này bị người khác nhìn thấy đi." Chương 627, tiểu nữ nhi tức giận. Gây sự tiết tấu. Muốn ra sát chiêu. Chương 627, tiểu nữ nhi tức giận. Gây sự tiết tấu. Muốn ra sát chiêu. Ngươi cũng không muốn những hình này bị người khác nhìn thấy a. Hứa Minh Không lật qua lật lại nhìn xem tờ giấy, trừ câu nói này bên ngoài, cũng không có nâng bất kỳ yêu cầu gì. Nàng sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt chứa lửa giận, trong lòng mơ hồ bất an. Đến cùng là ai? Mà tại bên cạnh trong một tòa cao ốc, bên cửa sổ đứng một cái thần sắc lạnh nhạt nữ nhân, đem Hứa Minh Không cử động cùng biểu lộ thu hết vào mắt. Nhiệm vụ hoàn thành. Lập tức, nàng thân ảnh lóe lên, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hứa Hạo bên này rất nhanh nhận đến thông tin. Cái này đại nữ nhi tính cách hiếu thắng, nếu muốn mau chóng công lược, chỉ có thể dùng phi thường quy thủ đoạn. Phía trước tại Hứa Minh Không trước mặt hiện ra năng lực, lại chỉ là hòa hoãn thái độ của nàng. Muốn để nàng cam tâm tình nguyện kêu ba ba, dù tu tiên dụ hoặc cũng làm không được. Chỉ có thể để nàng trước biết rõ chính mình người phụ thân này trọng yếu. Vì vậy Hứa Hạo tính toán chế tạo một chút chèn ép. Hắn không phải không nghĩ qua để người chính lớn quang minh nhằm vào đại nữ nhi, chính mình đứng ra soát hảo cảm. Nhưng nữ nhi đứng sau lưng hắn, Hứa thị tập đoàn, không có người có lá gan này. Liên tính dùng thôi miên cường đến, cũng không phù hợp logic, sẽ còn gây nên đại nữ nhi hoài nghi. Tiếp xuống, chờ Hứa Minh không lo được lo mất một trận, lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Để điện thoại xuống, Hứa mắt một lần nữa trở xuống đánh gôn ba nữ trên thân. Hứa hỏi ý, Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du đang chơi đến hứng khởi, huy động gậy gôn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười cười nói nói. Đinh linh linh. Một trận tiếng chuông cửa phá vỡ cái này nhẹ nhõm bầu không khí. Ba nữ nhộn nhịp dừng lại trong tay động tác. Hứa Hạo đang muốn đứng dậy đi xem một chút, Hứa Hạo ý đoạt trước nói: "Ta đi xem một chút, ba người ngồi liền tốt." Cửa đến bọn họ cửa ra vào, Hứa Hạo ý mở cửa. Liền thấy đứng ở cửa Hồng Sát Vi, nàng mặt lộ nụ cười, nhiệt tình chào hỏi: "Sát Vi tỷ, có chuyện gì không?" Hồng Sát Vi lấy ra một tờ thư mời. "Hạo ý, có người đưa tới một tấm thư mời, mời lão bản tham gia sáng vãn một tràng từ thiện văn sẽ." Hứa Hạo ý tiếp nhận thư mời. "Tốt, Sát Vi tỷ, ta đưa cho ba là được rồi." Phất tay cùng Hồng Sát Vi tạm biệt về sau, Hứa Hạo ý đóng cửa, hướng Hứa Hạo đi đến. Trên đường, nàng nhịn không được hiếu kỳ, đem thư mời mở ra. Nhìn xong mời nội dung, nàng chau mày. Đại khái ý tứ cũng là bởi vì Cửu Châu Hắc Bị trong vòng một đêm toàn bộ chết mất, việc này tại toàn thế giới có thể đưa tới hành động to lớn, các nơi phát động kháng nghị du hành, cần phải muốn Cửu Châu cho cái thuyết pháp. Sau đó, Đế Đô Thượng Lưu vòng tròn bên trong người liền quyết định tổ chức cái từ thiện văn hội, cho Đen Châu quên một chút tiền bình tức bọn họ lựa giận. Chờ đi đến Hứa Hạo trước mặt, Hứa Hạo ý đem thư mời hướng Hứa Hạo trong tay nhét, quyết mồm nói: "Ba, ngươi xem một chút cái này đều viết cái gì a, tức chết ta rồi." Hứa Hạo nhìn lên thư mời, rơi vào trầm tư. Nhìn ra Hứa Hạo ý sắc mặt nhìn không tốt, Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du tỉ bội lại gần, quan tâm hỏi: "Hạo ý, làm sao vậy?" Hứa Hạo đem thư mời đưa cho nàng bọn họ. Nhìn xong trong thư mời cho, hai tỉ bội nghi hoặc: "Không phải liền là cái từ thiện vãn hội quên tiền nha? Phát sinh chuyện lớn như vậy, quên tiền cũng tại tình lý bên trong. Hứa Hạo ý đến mức tức giận như vậy?" Nhìn ra các nàng tâm tư, Hứa Hạo ý đương nhiên không thể nói ra Hứa Hạo hung thủ thân phận, bất mãn đáp lại: "Chúng ta Cửu Châu không biết có bao nhiêu vùng núi nhi đồng liền sách đều đọc không lên, bọn họ đối quốc gia mình sự tình không quan tâm, vội vàng đi cho người ngoại quốc bên tiền xung xoe." Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du nhất thời đều không lời nào để nói. Cái này đích xác là chân thực tồn tại vấn đề. Không nói những này thượng lưu vòng tròn bên trong người, quốc gia đều có loại này tình huống. 627, quốc gia mình vấn đề còn không có giải quyết tốt, liền nghĩ đi trợ giúp ngoại quốc, lấy tên đẹp tăng lên quốc tế lực ảnh hưởng. Tăng lên lực ảnh hưởng, cái kia phải dựa vào thực lực bản thân, đưa tiền có thể có làm được cái gì? Cho tiền, người khác cũng chưa chắc cảm kích, bị cắn ngược lại một cái có nhiều việc đi. Hứa Hạo ý lấy điện thoại ra, ngược lại muốn xem người nào đang kháng nghị ba. Nàng mở ra trước hot sẽ ở giao diện. Trong vòng một đêm tại Cửu Châu Hắc Quỷ toàn diện, đầu này Tân Văn vẫn như cũ bá chiếm hot sẽ ở đệ nhất vị trí. Lại nhìn hot sẽ ở thứ hai, cũng là vây quanh chuyện này, biểu hiện ra các nơi trên thế giới Hắc Quỷ du hành hình ảnh. Nâng kháng nghị nhãn hiệu, phẫn nộ hô hào khẩu hiệu. Có rất nhiều tự phát tổ chức, có phía sau rõ ràng có quốc gia khác nâng đỡ. Lại nhìn khu bình luận, Cửu Châu làm trái quốc tế đạo nghĩa, không nhìn nhân quyền, nhất định phải cho cái thuyết pháp, mau đem hung thủ giao ra, đưa đến tòa án đi tiếp thu thẩm phán. Cửu Châu lòng dạ nhỏ mọn, dù không được người ngoại quốc, khuyên đủ còn tại Cửu Châu người ngoại quốc mau chóng rời đi, không phải vậy không chừng ngày nào liền thành kế tiếp người bị hại. Cửu Châu loại này cách làm cực kỳ tàn ác, là đối sinh mệnh kinh nhẫn, chúng ta mãnh liệt kháng nghị. Thứ ba hot sẽ ập là các quốc gia đối Cửu Châu khiển trách. Lại hướng xuống rồi, khá lắm, trước 10 hot sẽ ập đều bị chuyện này chiếm hết. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lũ tiểu thuyết internet. Thực tế là chuyện này lực ảnh hưởng quá lớn. Hứa Hạo ý lười lại nhìn tiếp, thở phì phò tắt đi hot sẽ ập giao diện, ngược lại mở ra video ngắn phần mềm. Mới vừa mở ra, đẩy đưa cái thứ nhất video, chính là liên quan tới chuyện này. Một cái blogger đứng tại màn ảnh phía trước, biểu lộ khoa trương đến phảng phất tận thế giáng lâm một dạng, lôi kéo cuống họng giận dữ mắng mỏ. Cửu Châu đến cùng muốn làm gì? Trong vòng một đêm đem những cái kia hắc quỷ toàn bộ cho diện, quả thực là phát rồ. Hung thủ kia chính là Cửu Châu tội nhân, là toàn nhân loại công địch. Cửu Châu một cái khởi xướng hòa bình, bao dung quốc gia, làm sao có thể tha thứ bạo lực như vậy hành động tồn tại? Nhất định phải là chuyện này phụ trách, cho toàn thế giới một cái công đạo. Ta nghiêm trọng hoài nghi cái này phía sau chính là Cửu Châu quan phương đang làm trò quỷ, bọn họ đây là muốn gây ra quốc tế tranh chấp, kỳ tâm khả chu. Hừ. Hứa Hạo ý tức giận tới mức tiếp trách mang âm thanh. Bọn gia hỏa này vì thu được trong mắt, kiếm lưu lượng, cái gì chuyện thất đức đều làm được. Cái thứ hai video, trong tấm hình là một cái Cửu Châu nữ nhân, trong mắt chứa nước mắt. Một bên khóc một bên mắng ta bạn trai có lỗi gì? Chúng ta lúc đầu trôi qua thật tốt, cứ như vậy bị giết, hung thủ thật sự là tội đáng chết vạn lần. Chẳng lẽ chúng ta Cửu Châu liền nhẫn tâm như vậy, liền dung không được một cái người ngoại quốc sao? Ô ô ô. Hắn thiện lương như vậy, từ trước đến nay chưa làm qua chuyện xấu, làm sao lại gặp dạng này thủ? Hứa Hạo ý liên tiếp nhìn hơn 10 đầu video, phát hiện phần lớn đều là đối với chuyện này trách mắng. Những người kia tại trong video từng cái nghĩa chính ngôn tử, phản phất là chính nghĩa hóa thân, muốn bị những cái kia hắc quỷ đòi lại công đạo. Nhìn thấy rất nhiều người đều bị những cái kia blogger mang lại ra. Hứa Hạo ý giận không nhịn nổi. Những người này làm sao dạng này? Hắc quỷ tại Cửu Châu làm bao nhiêu chuyện xấu, ức hiếp lao nhân tiểu hài, quấy rối phụ nữ đàng hoàng, chết đó là gieo gió gặt bão. Đường Cẩn Du nhìn xong tức giận đến cực kỳ. Nàng cũng chán ghét hắc quỷ, cảm thấy hung thủ không sai, những người này ăn cây táo rào cây sung. Đường Nhược Hi lý trí phân tích nói: trong này không bài trừ có người là thật là những cái kia hắc ủy bên vực kẻ yếu, càng nhiều sợ là thu tiền làm việc, cố ý mang tiết tấu. Hứa Hạo như có điều suy nghĩ, những người này tắc yêu, hắn khẳng định là phải giải quyết. Bất quá nếu là hiện tại hành động, dễ dàng gây nên hoài nghi. Vậy thì chờ tham gia xong cái này từ thiện vãn hội đi. Gặp Hứa Hạo ngẩn người không nói chuyện, Hứa Hạo ý đi lên trước, thân mật kéo lại cánh tay của hắn cơ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, giọng nói của nàng làm nũng. Ba ba, ngươi đừng nghe những người kia nói lung tung, bọn họ đều là hành tẩu 50 vạn. Còn hướng Hứa Hạo nháy máy mắt, làm cái đáng yêu mặt quỷ, nghĩ đùa Hứa Hạo vui vẻ. Gặp Hứa Hạo ý làm quái, Hứa Hạo lộ ra nụ cười, đưa tay nặn nặn cái mũi của nàng. Tốt, yên tâm đi, ta còn không đến mức chấp nhận với bọn họ. Hứa Hạo ý hì hì cười một tiếng, ôm Hứa Hạo cánh tay chặt hơn. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du tỷ muội cũng bị cái này ấm áp một màn lây nhiễm, ở một bên cười theo. Chương 628, vãn điểm tới phòng ta. Tỷ muội thay phiên chiếu cố. Từ thiện vãn hội chương 628, vãn điểm tới phòng ta. Tỷ muội thay phiên chiếu cố. Từ thiện vãn hội màn đêm buông xuống. Trong lúc rảnh rỗi Hứa Hạo ý, con mắt tại Đường gia tỷ muội trên thân đánh một vòng, đề nghị: "Thật nham chán a, chúng ta đến đánh bài đi." Đường Nhược Hi nghe vậy lộ bộ một cái, sắc mặt rất không tự nhiên. Nàng quá rõ ràng Hứa Hạo ý làm yêu tính. Lần trước xấu hổ kinh lịch xông lên đầu, không những bị Hứa Hạo thân, bị thấy hết, còn bị vội vã làm các loại xấu hổ trừng phạt. Đường Nhược Hi bận rộn xua tay cự tuyệt: "Không cần, bốn người chơi không được bài đi." Hứa Hạo ý lại cười hì hì nói: "Đánh bài không được, chúng ta có thể chơi mặt trược nha, trong phòng giải trí liền có bàn mặt trược." Đường Nhược Hi lại lần nữa cự tuyệt: "Vẫn là thôi đi, ta không quá biết." Đường Cẩn Du cũng tương đối thích chơi, muốn mượn cơ hội này cùng Hứa Hạo ý tạo mối quan hệ, liền lôi kéo Đường Nhược Hi cánh tay làm nũng: "Tỷ, cùng nhau chơi đùa thôi, đừng như vậy không hòa đồng 167 nha." Đường Nhược Hi thở dài: "Được thôi, bất quá chúng ta trước tiên nói rõ, tặng thưởng không thể quá mức." Hứa Hạo ý lập tức minh bạch nàng tại lo lắng cái gì, không khỏi nhớ tới lần trước bị Hứa Hạo nhìn hết hình ảnh, mặt nháy mắt liền đỏ lên, nói gấp: "Yên tâm đi, chính là thua làm đơn giản một chút thể phạt, ngồi xổm xuống, chống đẩy loại hình." Giải quyết Đường Nhược Hi, Hứa Hạo ý cùng Đường Cẩn Du lại chừng chừng nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo ngược lại là không quan trọng. Vì vậy mấy người đi tới phòng giải trí. Lần này, trừng phạt không giống lần trước như vậy ám muội, thua liền trung thực làm thể phạt. Hứa Hạo thầm nghĩ đáng tiếc, sớm biết trước cho mấy cái này nha đầu rót điểm rượu. Bất chi bất giác liền đến 11 giờ. Mấy người đánh xong mặt trược, đều có chút buồn ngủ, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Nơi này ba cái phòng ngủ. Hứa Hạo ý đến, Đường Nhược Hi liền cùng muội muội Đường Cẩn Du cùng ngủ. Liên tại trở về phòng của mình ở giữa thời điểm, Hứa Hạo nhìn chuẩn một cái khe hở, tới gần Đường Nhược Hi. Dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói: "Nhược Hi, vãn điểm tới phòng ta." Đường Nhược Hi mặt bám một cái liền đỏ lên. Hốt hoảng liếc nhìn cách đó không xa đang nói chuyện Hứa Hạo ý cùng Đường Cẩn Du. Thấy các nàng không có chú ý bên này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa định cùng Hứa Hạo nói chính mình cùng muội muội cùng một chỗ ngủ, sợ bị phát hiện, muốn nói ngày khác. Có thể vừa quay đầu, Hứa Hạo đã rời đi. "Tỷ, chúng ta lại có thể cùng một chỗ ngủ nha." Đường Cẩn Du đột nhiên lại gần. Đường Nhược Hi đành phải đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào. Sau đó cùng muội muội trở lại gian phòng. Cùng Đường Nhược Hi nằm ở trên giường, Đường Cẩn Du khẩn trương đến không được. Tuy nói Đường Nhược Hi cùng Hứa Hạo cùng một chỗ, là vì Tần Thiên tên kia dở trò xấu hạ thuốc, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là chính mình đoạt Hứa thúc thúc. Ngày trước, tỷ muội ngủ chung, nàng kiểu gì cũng sẽ quấn lấy Đường Nhược Hi tỷ muội lời nói trong đêm rất lâu. Hôm nay nàng nhưng cũng không dám, sợ bị tỷ tỷ phát hiện dị thường. "Tỷ, vãn an." Lên tiếng chào hỏi, Đường Cẩn Du nằm xuống liền ngủ. Đường Nhược Hi còn đang suy nghĩ nếu là muội muội chờ một lúc tìm nàng nói chuyện phiếm, chính mình làm như thế nào cự tuyệt, gặp muội muội nằm xuống liền không có động tĩnh, nàng như chút được gánh nặng, lập tức lại bắt đầu thấp thỏm không yên, vừa nghĩ tới chờ một lúc còn muốn lén lút đi ra tìm Hứa Hạo, tâm phanh phanh nhảy không ngừng. Thời gian từng giờ trôi qua, Đường Nhược Hi chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn bên cạnh tựa hồ đã ngủ say muội muội, nhỏ giọng kêu lên: "Cẩn Du, Cẩn Du đã ngủ chưa?" Gặp Đường Cẩn Du không có lên tiếng âm thanh, Đường Nhược Hi hô ra khẩu khí, âm thầm vui mừng, xem ra là ngủ rồi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí từ trên giường, dịch bước cửa đến bọn họ cửa ra vào, từ từ mở ra, sau khi ra cửa lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mà liên tại nàng đóng cửa lại nháy mắt, nguyên bản nằm ở trên giường Đường Cẩn Du lại mở mắt. Kỳ thật, nàng vừa rồi sát thực muốn ngủ. Bất quá tại Đường Nhược Hi gọi nàng thời điểm, nàng liền tỉnh. An tẩy tủy đan về sau, nàng cảm giác thay đổi đến nhạy cảm rất nhiều. Đường Cẩn Du nghi hoặc: "Như thế bản, tỷ tỷ lén lén lút lút muốn đi làm cái gì?" Nàng rời giường cửa bọn họ cửa ra vào, lặng lẽ mở ra một cái khe, nhìn ra ngoài. 628, vừa mới bắt gặp Đường Nhược Hi vào Hứa Hạo gian phòng. Nguyên lai là đi tìm Hứa thúc thúc. Hơn nửa đêm đi tìm Hứa thúc thúc làm cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng sát mặt chậm rãi biến đỏ. Lại nói Đường Nhược Hi đi vào Hứa Hạo gian phòng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Bên trong đèn là giam giữ, còn tưởng rằng Hứa Hạo ngủ. Ngủ tốt, nàng vừa vặn trở về ngủ tiếp, lo lắng muội muội nửa đêm tỉnh lại phát hiện chính mình không tại. Nàng mới vừa đi tới bên giường, một cái tay đột nhiên vươn ra. Một cái liền đem nàng kéo đến trên giường. "Nô." Đường Nhược Hi dọa đến há miệng muốn kinh hô, miệng lại bị kịp thời ngăn chặn. Tiếp xuống tất nhiên là một phen không thể miêu tả. Đường Cẩn Du tại trên giường lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được. Tỷ tỷ chậm chạp không trở về. Trong đầu của nàng luôn là không tự kìm hãm được hiện lên Đường Nhược Hi cùng Hứa Hạo cùng một chỗ hình ảnh. "Đinh." Đường Cẩn Du mặt đỏ tim run, cảm xúc giá trị 666 răng rắc, đột nhiên, cửa phòng được mở ra. Đường Cẩn Du căng thẳng trong lòng tỉ tỉ trở về. Nàng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Có thể là rất nhanh, nàng phát giác không thích hợp. Bởi vì nàng ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc, vội vàng mở to mắt, đập vào mi mắt quả nhiên là Hứa Hạo. Đường Cẩn Du giật nảy mình. Hứa thúc thúc, ngươi không phải cùng tỉ tỉ ở một chỗ sao? Làm sao? Hứa Hạo cười một cái nói. Nàng mệt mỏi ngủ rồi, ta tới xem một chút ngươi. Đường Cẩn Du sững sờ, lập tức bừng tỉnh. Nàng có thể là biết Hứa Hạo cường đại. Đưa qua đến là, nàng có chút cả lăm. Hứa thúc thúc, lời nói còn chưa nói trả, Hứa Hạo liền ngăn chặn miệng của nàng. Tốt một trận, Đường Cẩn Du ngủ về sau, Hứa Hạo trở lại gian phòng của mình, ôm Đường Nhược Hi thơm ngào ngạt thân thể chìm vào giấc ngủ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Nhược Hi đột nhiên bừng tỉnh. Hồi tưởng lại hôm qua vẫn cảm thấy khó xử trải qua, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ đến muội muội còn một người tại gian phòng. Vội vàng rón rén trở về, gặp Đường Cẩn Du đang ngủ say, Đường Nhược Hi thả lỏng trong lòng. Hẳn là nửa đường không có tỉnh. Bất quá, khi thấy Đường Cẩn Du biểu lộ một mặt thỏa mãn màu sắc, Đường Nhược Hi nổi lên nghi ngờ. Làm sao cùng nàng cùng Hứa Hạo cùng một chỗ lúc biểu lộ giống thế? Lắc đầu, xua tan những này loạn thất bát tao suy nghĩ, trở lại trên giường đắp chăn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sắp trời sáng rõ, Hứa Hạo mang theo Đường Nhược Hi, Hứa Hạo ý cùng với Đường Cẩn Du ba nữ ra ngoài. Vừa đi ra khách sạn, Hứa Hạo liền nhạy cảm phát giác khác thường. Chỉ thấy khách sạn cửa ra vào cách đó không xa, ngồi xổm mấy cái lén lén lút lút ra hỏa. Bọn họ khiêng camera, là phóng viên. Bất quá bởi vì thất tinh cấp khách sạn trông coi nghiêm ngặt, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Hứa Hạo cùng chúng nữ nói, chúng ta muốn chuyển sang nơi khác lại. Ba nữ nghe xong, lộn xộn ném nghi hoặc mục đích quang. Hứa Hạo ý chớp mắt to hỏi, vì cái gì a, khách sạn này ở không phải rất tốt, tại sao phải đổi a? Hứa Hạo chỉ mấy cái kia nằm một người. Chúng ta đã gây nên phóng viên chú ý. Đi cùng với hắn lời nói, mở ra pháp ngoại cuồng đồ năng lực, người khác sẽ tự động không chú ý hắn bọn họ 14 nhưng không thể cam đoan mấy nữ hài tử chính mình ra ngoài bị phát hiện. Đoán chừng là Họa Ý ngày hôm qua trở về thời điểm bị chú ý tới. Trải qua Hứa Hạo một nhắc nhở như vậy, ba nữ cũng nhìn thấy khách sạn cửa ra vào mấy cái chính hết nhìn đông tới nhìn tây ra hỏa. Khoảng thời gian này cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ, Đường Nhược Hi đều nhanh quên chính mình đi đến chỗ nào đều có thể gây nên quan tâm mị lực. Lập tức liền cũng cảm thấy không ổn, vội vàng nói: "Hứa thúc thúc, chúng ta thay cái khách sạn a, bị những ký giả kia quấn lên sẽ rất phiền phức." Hứa Hạo xua tay nói: "Không cần, Nhược Hi ngươi không cần phải để ý đến, ta đến an bài liền được." Lúc trước, nếu không phải hắn nghĩ đến tại khách sạn bên trong có thể phát sinh một chút chuyện tốt, hắn đã sớm dọn ra ngoài. Sau đó, mấy người liền đem việc này ném đến sau đầu, cái này một chơi đã đến xế chiều. Hứa Hạo mang theo ba nữ đi tới một tòa xa hoa biệt thự. Liên tại chúng nữ tham quan biệt thự thời điểm, thời gian đi tới bên cạnh vãn, Hứa Hạo cũng chuẩn bị tiến về tham gia từ thiện văn sẽ. Chương 629, nữ nhi khuê mật. Chương 629, nữ nhi khuê mật. Từ thiện văn hội tại Đế Đô Đại Kịch Viện cử hành. Thời gian đi tới vãn bên trên 6 điểm. Đại Kịch Viện cửa ra vào trên đường phố, ngựa xe như nước, từng chiếc xe sang trọng lần lượt lái tới. Như vậy chiến trận, tự nhiên đưa tới không ít người qua đường ngừng chân vây xem. Đại gia một bên hiếu kỳ nhìn quanh, một bên khe khẽ bàn luận. Ai, mau nhìn, bên kia đó là ai a? Là 24 lão tổng, bình thường tại trên TV mới có thể nhìn thấy, vậy mà tại nơi này nhìn thấy. Còn không phải sao, còn có cái kia, là top 500 doanh nghiệp phó tổng. T. Trận này từ thiện vãn hội thật lợi hại, đem những này đại lão đều tập hợp. Lúc này, đại kịch viện cửa ra vào. Đứng một vị dáng người thước tha thành thục nữ tỷ. Nàng chính là trận này từ thiện vãn hội tổ chức người. Thẩm Thanh Lan. Chỉ thấy nàng mặc một bộ cắt xén vừa vặn vãn lễ phục, thu thân thiết kế đem nàng nguyện chuyển dáng người hoàn mỹ hiện ra, váy hơi lau nhà, cao quý ưu nhã. Tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang theo vừa đúng mỉm cười. Nàng chính kêu gọi mỗi một vị tân khách. Mà khách bọn họ, vô luận là thân phận gì địa vị, đối mặt Thẩm Thanh Lan như vậy chú đáo tiếp đãi, cũng đều nhộn nhịp khách khí đáp lại. Ai có thể nghĩ tới, liên tại nửa năm trước, trong những người này thật nhiều đều chưa nghe nói qua Thẩm Thanh Lan. Khi đó Thanh Lan tập đoàn, quá là cái quy mô mấy nhân vạn tiểu công ty, nhưng lại tại cái này ngắn ngủi trong nửa năm. Thanh Lan tập đoàn giống như là một đường hát vang tiến mạnh, phát triển cho tới bây giờ giá trị vốn hóa thị trường trăm ức quy mô. Quả thực chính là cái kỳ tích, để không ít đồng hành chấn kinh cảm. Kỳ thật, đối cái này giống như mộng ảo phát triển, Thẩm Thanh Lan chính mình đến bây giờ cũng còn có chút ngộng. Nửa năm trước, nàng bởi vì muốn đi tới nước ngoài học tập, liền đem công ty giao cho mình có chút nhìn chúng nhân viên hỗ trợ quản lý. Lúc ấy nàng nghĩ đến, chỉ cần Phương Duệ có thể ổn định công ty cơ bản bàn, nàng liền cảm ơn trời đất. Nào biết được, chờ nàng vài ngày trước từ nước ngoài trở về, nhìn thấy công ty bây giờ trăm ức quy mô, cả người đều sửng sốt. Cảm giác là như vậy không chân thực. Không đợi Thẩm Thanh Lan tỉnh táo lại, cái kia nhân viên liền cho nàng ra cái chủ ý tổ chức trận này từ thiện văn hội. Đã có thể tăng lên công ty lực ảnh hưởng, lại có thể mượn cơ hội này đưa thân thượng lưu xã hội, là về sau phát triển đặt nền móng. Thẩm Thanh Lan mơ mơ hồ hồ làm theo. Cái này mới có bây giờ vãn trận này long trọng văn hội. Lúc này, trầm thấp tiếng động cơ vang lên, một chiếc Bentley lái tới, vững vàng dừng ở đại kịch viện cửa ra vào. Trong đám người truyền ra một tràng thốt lên. Mọi người đều biết, có thể mở đến lên như vậy xe sang trọng, khẳng định là vị không được người vật. Thẩm Thanh Lan cũng chú ý tới, chỉnh sửa lại một chút váy, trên mặt mang nụ cười, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Nhiệt tình đánh tới chào hỏi. Hoan nghênh Trương tổng, đã lâu không gặp, mời vào trong. Trương tổng cười đáp lại. Trầm tổng khách khí, ngươi tổ chức văn hội, ta khẳng định phải đến cổ động một chút ta. Nói xong, liền tại Thẩm Thanh Lan dẫn dắt bên dưới, đi vào đại kịch viện, phụ trách tiếp đại trong đám người. Phương Duệ nhìn xem Thẩm Thanh Lan bận rộn tiếp đại khách quý, lộ ra một vệt nụ cười. Cái kia người quản lý công ty chính là hắn, đem một nhà mấy trăm ngàn vạn công ty, nửa năm ở giữa phát triển đến trăm ức doanh nghiệp, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Nhưng người nào để hắn có treo đâu? Thức tỉnh một cái phát triển công ty hệ thống, tại hệ thống trợ giúp bên dưới, hắn một đường dẫn đầu công ty cất cánh. Tại Phương Duệ trong lòng, trăm ức doanh nghiệp chỉ là khởi điểm, hắn muốn dẫn dắt Thanh Lan tập đoàn trở thành đệ nhất thế giới công ty. Như vậy vấn đề tới, Phương Duệ chính mình giác tỉnh hệ thống, tại sao phải giúp Thẩm Thanh Lan phát triển công ty? Theo Thẩm Thanh Lan trở về, hắn đã theo đại diện tổng tài biến thành bây giờ phó tổng, không phải cho người khác làm giá y sao? Phương Duệ cười, là chính mình lão bà phát triển công ty, làm sao có thể xem như là làm giá y đâu? Không sai, hắn đã đem Thẩm Thanh Lan coi như chính mình lão bà. Mặc dù nửa năm trước, hắn chỉ là công ty một cái Thẩm Thanh Lan coi trọng nhân viên, nhưng tại hắn đem công ty phát triển đến trăm ức doanh nghiệp phía sau, Thẩm Thanh Lan liền đối nàng thái độ đại biến. Ông mỹ nhân bể, chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến những này, Phương Duệ thu hồi suy nghĩ, ném vào đến tiếp đãi tân khách bên trong. Lại một chiếc mạ giờ dạ tỷ lái tới. Sau khi dừng lại, cửa xe mở ra, đi xuống một đạo mỹ lệ thân ảnh. Nữ nhân dáng người cao gầy, một bộ ưu nhã trang phục nghề nghiệp, như thác nước tóc dài rủ xuống tại hai bên. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, trắng non da thịt tuổi qua liền phá, một đôi mắt to thâm thúy sáng tỏ. Cả người tỏa ra một loại khí chất cao quý, để người nhìn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Theo sự xuất hiện của nàng, trong đám người bộc phát ra một trận tiếng thán phục. Wow, thật xinh đẹp, đây là ai a cái này khí chất tuyệt, xem bộ dáng là vị tiên nữ sĩ nghiệp gia. Đúng không? Các ngươi cái này cũng không nhận ra. Nàng chính là Minh Không tập đoàn tổng tài Hứa Minh Không, cũng là Hứa Thị tập đoàn Hứa Hạo đại nữ nhi. Cái gì? Vậy mà là nàng, chắc không được như thế có khí chàng. Ngay tại tiếp đãi tân khách Thẩm Thanh Lan nghe đến tiếng nghị luận, dương mắt nhìn, thấy là Hứa Minh Không, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Lúc này bước nhanh lên đón, thật xa liền nhiệt tình chào hỏi. Minh Không, ngươi đến, đã lâu không gặp. Hứa Minh Không tiểu ý doanh doanh nói. Thanh Lan, không nghĩ tới nửa năm không thấy, ngươi đột nhiên chỉnh ra tràng diện lớn như vậy. Hai người đến gần, giống như là hảo tỷ bội hàn huyên. Các nàng là tại một tràng trong hợp tác nhận biết, tính toán là bạn tốt. Thẩm Thanh Lan lôi kéo Hứa Minh Không tay. Đừng nói nữa, ta đây cũng là bất đắc dĩ, mơ mơ hồ hồ liền thành dạng này. Chương 629, càng cảm thấy hứng thú hơn. Hầu gái lại gặp mặt chương 629, càng cảm thấy hứng thú hơn. Hầu gái lại gặp mặt ta mới trở về không có mấy ngày, đang định những ngày này đi tìm ngươi đây, gần nhất tập đoàn bận rộn hay không? Hứa Minh Không đập vỗ tay của nàng. Lại bận rộn cũng phải tới cho ngươi cổ động à, ngươi lần này đến liền làm động tĩnh lớn như vậy, xem ra nửa năm này ở nước ngoài không ít học bản lĩnh. Thẩm Thanh Lan vội vàng vung vung tay. Nào có, ta bản lĩnh này cũng không có dài bao nhiêu, toàn bộ nhờ công ty một cái nhân viên. Ngược lại là ngươi, Minh Không tập đoàn hiện tại có thể là càng ngày càng lợi hại, ta còn phải hướng ngươi nhiều lấy thỉnh kinh. Hứa Minh Không cười nói, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, nói đến ngươi rất kém cỏi một dạng, về sau chúng ta về sau nhiều hợp tác. Liên tại Thẩm Thanh Lan cùng Hứa Minh Không hàn huyên thời điểm, hiện trường càng thêm náo nhiệt. Lại một chiếc xe sang trọng xuất hiện tại tầm mắt mọi người. Xe dừng hẳn về sau, từ trên xe bước xuống một vị mỹ nữ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Dáng người thức tha, tinh xảo khuôn mặt, lộ ra một cố lạnh lạnh. Một vị ương sau khi xuống xe, chỉ là nhàn nhạt quét mọi người một cái, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cùng Hứa Thị tập đoàn đạt tới hợp tác về sau, Hứa Hạo liền thả nàng trở về đế đô. Mấy ngày nay, nàng hoa chút thời gian một lần nữa khống chế công ty về sau, liền bắt đầu tính toán đao to búa lớn phát triển, để Mộng Thị tập đoàn lại lên một bậc thang. Biết được bây giờ vãn trận này từ thiện vãn hội, Mộng Vị Ương nghĩ đến chính mình có một đoạn thời gian đế đô, vừa vặn có thể mượn cơ hội này đến quét quét tồn tại cảm, tăng lên một cái nghiệp giới lực ảnh hưởng, thuận tiện về sau mở rộng công ty nghiệp vụ. Đoàn người lại xôi trào, nghị luận ầm ĩ Mộng gia tiên kim cũng tới. Người còn không biết ta, nhân gia hiện tại nhưng rất khó lường, đã là Mộng Thị tập đoàn tổng tài, nghe nói còn cùng Hứa Thị tập đoàn đạt tới hợp tác, về sau phát triển bất khả hạn lượng. Ta đây ngược lại là nghe nói, Mộng Thiên Kim biến mất một thời gian thật dài, trước đây không lâu mới trở về, nguyên lai là lặng lẽ đi Thượng Hải, đoán chừng chính là vì cùng Hứa Thị tập đoàn nói chuyện hợp tác. Vẫn là nhân gia Mộng tổng tài có dự kiến trước, Hứa Thị tập đoàn còn không có nghiên cứu ra đến kỹ thuật, liền nâng trước nửa tháng đi Thượng Hải trông coi, phách lực này cùng nhãn quang, thật không phải người bình thường có thể so sánh. Thẩm Thanh Lan cũng chú ý tới Mộng Vị Ương đến ngừng cùng Hứa Minh Không hàn huyên. Minh Không, có khách quý đến, ta phải đi nên một cái, ngươi nếu không tiên tiến nhà hát. Hứa Minh Không cười nói, ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến ta. Thẩm Thanh Lan bước nhanh đi đến Mộng Vị Ương trước mặt, trên mặt mang nhiệt tình nụ cười. Mộng tổng, hoan nên tới tham gia bây giờ vãn từ thiện vãn hội, nhanh mời vào trong. Mộng Vị Ương khẽ gật đầu, lễ phép đáp lại. Trầm tổng khách khí. Theo Thẩm Thanh Lan hướng trong giảm hát đi đến. Trên đường, Mộng Vị Ương nhìn thấy cách đó không xa Hứa Minh Không, sắc mặt có chút không tự nhiên lại. Hứa Minh Không là Hứa Hạo nữ nhi, mà Hứa Hạo có thể là chủ nhân của nàng, có loại cảm giác không được tự nhiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại kịch viện cửa ra vào xe tới xe đi. Trình diện tân khách cũng là càng ngày càng nhiều, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Tiếng cười cười nói nói, cho chuyện âm thanh đan vào một chỗ. Liên tại vào tràng thời gian sắp hết hạn thời điểm, một chiếc điệu thấp mà không mất đi xa hoa xe lái tới. Từ dưới ghế lái tới một cái hồng y liễu mỹ nữ, chỉ thấy nàng động tác nhanh nhẹn, mấy bước đi đến chỗ ngồi phía sau, cung kính mở cửa xe ra. Sau đó, Hứa Hạo đi xuống xe. Trong đám người có người liền nhận ra Hứa Hạo, lập tức lên tiếng kinh hô. Má ơi, lại. Vậy mà là Hứa Tổng. Kích động tâm, tay run rẩy, thế mà có thể tại chỗ này nhìn thấy thần tượng. Không nên a. Hôm nay mặc dù tới không ít thượng lưu nhân sĩ, nhưng còn chưa đủ lấy mời đến Hứa Tổng thân phận như vậy tồn tại a. Cái này Từ Thiện Vãn Hội có tài đó gì? Nhìn thấy Hứa Hạo xuất hiện, Thẩm Thanh Lan cũng là kích động không thôi. Hứa Hạo giới kinh doanh thần thoại thanh danh nàng nghe qua vô số lần. Nàng vẫn luôn đối Hứa Hạo kính nể có thừa. Phía trước bạn tốt Hứa Minh không cùng Hứa Hạo có mâu thuẫn. Nàng còn tại chính giữa hỗ trợ nói cùng quá, có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Không nghĩ tới hôm nay Hứa Hạo vậy mà lại tới tham gia nàng tổ chức Từ Thiện Vãn Hội. Đây thật là để nàng vừa mừng vừa sợ. Thẩm Thanh Lan bận rộn sửa sang lại dáng vẻ, cười nên đón. Đi tới gần, nàng khẽ không người, ngữ khí cung kính chào hỏi. Hứa Tổng đến, để trận này Từ Thiện Vãn Hội bổng tất sinh huy, thật là vinh hạnh của ta. Hứa Hạo ánh mắt rơi ở trên người nàng, trong mắt dị sắc lóe lên. Nhân vật, Thẩm Thanh Lan thân phận, Thanh Lan tập đoàn tổng tài, để ngươi thay mặt, đến triệu, quản công ty, ta thành nhà giàu nhất. Nữ chính mị lực 94, mắt trị số 100, lực lượng 10, người bình thường 10, thể chất 11, người bình thường 10, tinh thần 13, người bình thường 10, hảo cảm 30x. Lại một cái mới nữ chính. Hứa Hạo lộ ra một vẻ cười nhạt. Trâm tổng khách khí, ngươi tổ chức cái này vãn hội thật có ý tứ, ta đến tham gia náo nhiệt, không có quấy rầy à? Thẩm Thanh Lan bội nói. Hứa Tổng nói đến chuyện này, ngài có thể tới tham gia, chúng ta cao hứng còn không kịp đây. Sau đó, tại Thẩm Thanh Lan dẫn dắt bên dưới, hướng về đại kịch viện bên trong đi đến. Nhìn xem hai người bối ảnh biến mất tại cửa giáp hát, đoàn người phát ra một trận thổn thức cảm thán. Bởi vì Hứa Hạo đến, trận này Từ Thiện Vãn Hội chú định sẽ hiển lộ tài năng. Thẩm Thanh Lan ở bên ngoài nên đón trước đến tân khách. Phương Duệ thì là phụ trách tại trong giáp hát tiếp đãi. Hắn mặc một thân phảng phiêu Âu phục, dáng người thẳng tắp, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong độ thân sĩ. Lễ phép cùng mọi người hàn huyên, không chút nào luống cuống, hiện trường bị hắn quản lý đến ngay ngắn trật tự. Mới vừa chào hỏi xong một vị tân khách, mắt thấy không sai biệt lắm muốn bắt đầu, Phương Duệ nhìn hướng cửa ra vào. Vừa mới bắt gặp Thẩm Thanh Lan đi tới, bên cạnh nàng còn đi theo một cái soái đại thúc. Hai người cười cười nói nói. Khi thấy Thẩm Thanh Lan đối mặt Hứa Hạo lúc, mắt lộ ra sùng bái, Phương Duệ nhịn không được nhíu mày. Bên trong, chương 630, cứ như vậy hôn bảo. Đại nữ nhi bối rối, kinh ngạc đến ngây người người khác chương 630, cứ như vậy hôn bảo. Đại nữ nhi bối rối, kinh ngạc đến ngây người người khác Thẩm Thanh Lan dẫn Hứa Hạo tiến về chỗ trang nhã phương hướng. Bên này, Mộc Vị Ương đang cùng Hứa Minh không hàn huyên. Tất nhiên nhìn thấy Hứa Hạo nữ nhi, về tình về lý, nàng đều phải tới chào hỏi mới là. Mộc Vị Ương trên mặt mang vừa vặn nụ cười. Hứa Tổng, tuổi còn trẻ liền sáng lập trăm ức doanh nghiệp, thật là khiến ta bội phục. Mộc Tổng quá khen, ngươi trưởng quản lấy Mộc Thị tập đoàn, đó mới là khiến người khâm eo. Mộc Vị Ương vung vung tay. Ta cái này có thể không thể so sánh, ta là tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, xem như là đứng tại tiền nhân vai trên vai. Ngươi là dựa vào chính mình bốn sự tình, một bước một cái dấu chân đánh liều đi ra, Hứa Tổng quyết đoán cùng năng lực để người sợ hai thán phục. Hứa Minh không khiêm tốn đáp lại. Đang nói, Thẩm Thanh Lan mang theo Hứa Hạo đi tới. Nàng thiếu ý doanh doanh hô. Minh không, ngươi xem ai tới. Hứa Minh không nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Hứa Hạo, bờ môi hơi giật giật. Tuy nói kiến thức Hứa Hạo các loại năng lực, minh bạch phía trước Hứa Hạo như thế đối với các nàng là có nguyên nhân khác. Có thể ba ba hai chữ, làm thế nào cũng đều không được. Không chờ nàng nói chuyện, Hứa Hạo trước ôn hòa mở miệng. Minh không, nghe Hạo ý nói ngươi đang bận bịu xử lý công việc của công ty, có phải là gặp phải phiền phức gì? Nếu là có khó xử, chớ tự mình cứng rắn chống đỡ, nhớ phải nói với ta. Hứa Minh không lắc đầu, do dự một chút, há miệng hỏi. Ngươi cũng là tới tham gia trận này Từ Thiện Vãn Hội. Thẩm Thanh Lan nghe lấy không khỏi kinh ngạc. Nàng nhớ tới cái này bạn tốt cùng Hứa Hạo ở giữa có không nhỏ hiểm khích. Từ khi đi tới Đế Đô về sau, liền từ trước đến nay không cùng trong nhà liên lạc qua. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà chủ động cùng Hứa Hạo nói chuyện. Thẩm Thanh Lan âm thầm nghĩ đến, xem ra Hứa Minh không xuất ngoại học tập khoảng thời gian này, cùng Hứa Hạo quan hệ có chỗ hòa hoãn. Đây là chuyện tốt. Nàng cũng không muốn nhìn thấy bạn tốt cùng trong nhà ồn ào mâu thuẫn. Hứa Hạo mỉm cười gật đầu. Chính miệng hạ lệnh diện hắc ủy hắn nói như vậy. Đúng vậy a, nhìn đen châu bên kia đáng thương, ta cũng muốn tận một phần sức mọn. Thẩm Thanh Lan cùng Hứa Minh không khỏi lộ vẻ xúc động. Bên cạnh Mộc Vị Ương nhưng là một mặt không tin. Nàng giải Hứa Hạo bộ mặt thật. Hứa Hạo cũng không phải loại kia sẽ đáng thương người khác người, khẳng định là có mục đích riêng. Bất quá, cái này không liên quan việc của mình. Nàng trên mặt nụ cười cùng Hứa Hạo đánh tới chào hỏi. Hứa Tổng đại nghĩa, chắc hẳn đen châu tiếp thu Hứa Tổng quyến rút, chắc chắn thật tốt cảm tạ ngài. Hứa Hạo cũng nhìn hướng nàng. Mộng Tổng cũng tới. Chắc hẳn lấy Mộng Tổng thiện tâm, bây giờ vãn khẳng định cũng sẽ hào phóng mở hầu bao. Cách đó không xa, Phương Duệ một mực đang chú ý Thẩm Thanh Lan. Nhìn xem nàng cùng Hứa Minh Không, Mộc Vị Ương đứng chung một chỗ. Ba vị cực phẩm mỹ nữ đứng tại một chỗ, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Sát thực đem nàng kinh diễm đến. Bất quá, khi thấy bên cạnh Hứa Hạo, liền không như vậy thoải mái. Mắt thấy Từ Thiện Vãn Hội sắp mở màn, Thẩm Thanh Lan còn tại cái kia cùng người hàn huyên, Phương Duệ cất bước đi tới. Thanh Lan tỷ. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy hắn tới, trên mặt tươi cười, nhiệt tình giới thiệu nói: "Hứa tổng, Mạnh tổng, Minh Không, ta không phải nói với các ngươi ta mới về nước không lâu nha. Công ty có thể tại ngắn ngủi nửa năm ở giữa, lấy được bây giờ như thế lớn thành tựu, đều phải may mắn mà có hắn." Ba người nghe xong, đều căng tới ánh mắt tò mò. Thẩm Thanh Lan tiếp tục giải thích: "Hắn kêu Phương Duệ, vốn là công ty ta một tên nhân viên, nửa năm trước ta muốn xuất ngoại học tập, liền đem công ty giao cho hắn hỗ trợ quản lý. Không nghĩ tới, chờ ta nửa năm sau trở về, công ty vậy mà phát triển đến 100 ức quy mô, đều là hắn công lao. Thẩm Thanh Lan trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Trước mắt ba vị này đều là giới kinh doanh đại nhân vật, nhất là Hứa Hạo, đem Phương Duệ giới thiệu cho bọn họ nhận biết, vậy đối với Phương Duệ về sau phát triển có chỗ tốt. Nói xong, Thẩm Thanh Lan lại quay đầu giới thiệu cho Phương Duệ ba người. Nhỏ Duệ, vị này là Hứa Thị tập đoàn Hứa tổng, đây là Hứa tổng nữ nhi Hứa Minh Hùng, sáng lập Minh Không tập đoàn. Vị này là Mộng Thị tập đoàn Mộng tổng. Phương Duệ đương nhiên biết ba người này. Lần này từ thiện vãn hội thư mời đều là hắn một tay xử lý. Biết được Hứa Hạo cũng tới Đế Đô, hắn liền ôm thử một lần tâm thái, cho Hứa Hạo phát cái thư mời. Nếu có thể mời đến Hứa Hạo dạng này nhân vật đến, vậy cái này chàng từ thiện vãn hội khẳng định sẽ càng thêm bị người chú ý. Không nghĩ tới Hứa Hạo thật đúng là tới. Phương Duệ minh bạch Thẩm Thanh Lan ý tứ, lập tức không kiêu ngạo không tự ti cùng mấy người từng cái chào hỏi. Hứa tổng tốt, hữu ngưỡng đại danh, hôm nay có hạnh gặp nhau, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Mộng tổng tốt, Hứa tiểu thư tốt, rất cao hứng có thể nhận biết các ngươi. Mộng Vị Ương cùng Hứa Minh không gật đầu đáp lại. Hứa Hạo ngược lại là cười tủm tỉm nhìn xem Phương Duệ, tán dương. Thật sự là tuổi trẻ tài cao à, ngắn ngủi thời gian nửa năm là có thể đem công ty phát triển đến đây, không đơn giản. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, một cái bảng hiện lên ở trước mắt. Nhân vật, Phương Duệ thân phận, Thanh Lan tập đoàn phó tổng, để ngươi người quản lý công ty, ta thành nhà giàu nhất. Nhân vật chính mị lực 90, mắt trị số 100, lực lượng 6594, cương kính hậu kỳ, thể chất 5439, người bình thường 10, tinh thần 4897, người bình thường 10, hảo cảm không. Chẳng biết tại sao, đối mặt Hứa Hạo lúc, Phương Duệ có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Lắc đầu, hắn một mặt khiêm tốn trả lời. Hứa tổng quá khen, đều là Thanh Lan tỷ tín nhiệm ta, cho ta cơ hội này. Ta cũng chính là tận chính mình có khả năng, không dám kể công, còn phải nhiều hướng các vị tiền bối học tập. Lúc này, một cái công ty tầng quản lý vội vàng đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở. Trâm tổng, Phương tổng, từ thiện bán hội lập tức liền muốn mở màn, các ngươi phụ trách lời dạo đầu. Thẩm Thanh Lan nhìn hướng Hứa Hạo mấy người, ấy nay nói. Hứa tổng, Ngộ tổng, Minh Không, ngượng ngùng, bán hội mở màn đến ta cùng Nhỏ Duệ đi chủ trì một cái, liền cáo từ trước. 630, chờ cái này mở màn kết thúc, chờ một lúc tiếp qua tới tìm các ngươi thật tốt trò chuyện. Phương Duệ phụ họa. Xin lỗi các vị, chỗ chức trách, chúng ta trước xin lỗi không tiếp được. Hứa Hạo lý giải nói. Đi thôi, các ngươi trước bận rộn các ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Thẩm Thanh Lan cùng Phương Duệ bước nhanh hướng sân khấu phương hướng đi đến. Hứa Hạo mấy người ngồi tại trên ghế sofa. Hứa Hạo cùng Hứa Minh không ngồi cùng một chỗ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Hứa Minh cũng không có bài xích. Ngọc Vị Ương thì là ngồi tại đối diện. Theo một thanh âm vang lên chuông truyền đến, mang ý nghĩa trận này từ thiện bán hội chính thức bắt đầu. Thẩm Thanh Lan cùng Phương Duệ đi đến sân khấu. Thẩm Thanh Lan háng giọng một cái, tiến hành mở màn nghi thức. Các vị tôn kính quý khách, đại gia vãn tốt nhất. Chắc hẳn mọi người đều biết, gần đây Cửu Châu tất cả đèn châu nhân dân gặp phải không may, chúng ta cảm giác sâu sắc bi thương. Mặc dù đến bây giờ chúng ta còn không rõ ràng lắm cuối cùng là người nào cách làm, nhưng dù sao bọn họ là tại chúng ta Cửu Châu trên vùng đất này ngộ hại. Mỗi lần nghĩ đến những hình ảnh kia, ta đều cảm thấy đau lòng, nghĩ phải làm những gì giúp một chút bọn hắn. Phương Duệ đúng lúc tiếp lời đầu. Cho nên, chúng ta Thanh Lan tập đoàn đặc biệt chế tạo một cái viện trợ quỹ ngân sách, hy vọng có thể thông qua cái này phương thức, là đen châu dâng ra một phần của chúng ta hái tâm. Hy vọng để bọn họ có thể sớm ngày từ trong bi thống đi ra. Kỳ thật, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, mục đích chủ yếu cũng muốn để làm ầm ĩ đen châu nhân dân yên tĩnh xuống. Có thể loại lời này vào lúc này sao có thể nói ra, tóm lại là muốn khoác lên một tầng ngăn nắp xinh đẹp áo khoác. Ba ba ba. Dưới đài lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay. Các tân khách nhộn nhịp gật đầu, đối với bọn họ cử động lần này bày tỏ tán thành. Sau đó, mấy vị rất có hy vọng tân khách theo thứ tự lên đài đọc diễn văn, ngôn từ khẩn thiết mà tỏ vẻ nguyện ý là đen châu ra một phần lực. Phương Duệ lên đài cảm tạ. Cảm tạ các vị nhiệt tâm hỗ trợ, như vậy tiếp xuống đại gia ăn ngon uống ngon, có gì cần đều có thể gọi chúng ta. Cầu hoa tươi tại hắn xuống đài về sau, các diễn viên có thứ tự lên đài, một tràng kịch bản như vậy trình diễn. Một bên nhìn xem kịch bản, một bên trao đổi lẫn nhau. Chúng tân khách ngay lập tức nghĩ đến Hứa Hạo. Dù sao Hứa Hạo thân phận còn tại đó, đều muốn đi qua cùng Hứa Hạo chào hỏi, ở trước mặt hắn lộ mặt. Vạn nhất vận khí tốt, bị Hứa Hạo coi trọng, dù chỉ là hơi hợp tác, liền có thể làm cho mình sự tình nghề xoay người. Vì vậy, mỗi một người đều cầm chén rượu, vẻ mặt tươi cười nhộn nhịp tiến lên chào hỏi. Hứa Hạo trên mặt tiểu ý, không có chút nào giá đỡ, ứng đối thông dong. Đối trước đến chào hỏi người đơn giản hàn huyên. Cùng Hứa Hạo đánh xong chào hỏi về sau, những cái kia các tân khách cũng không có quên bên cạnh Hứa Minh không cùng Mộng Vị Ương. Hai nữ đều là trưởng quản lấy công ty lớn nữ tổng tài, cũng là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, ứng đối không chút phí sức. Lễ phép lại phải thân thể đáp lại mỗi người. Các tân khách chúc rượu, chào hỏi về sau, đều tức thời rời đi. Không dám quay dày Hứa Hạo ba người. Cuối cùng, hầu như đều đi đến một lần quá trình. Hứa Minh không nhấp một miếng nước trái cây, ứng phó xong một cái tân khách. Thời điểm đang chuẩn bị ngồi xuống, khả năng là đứng đến thời gian có chút lâu dài, chân có chút tê dại. Một cái không có đứng vững, trượt chân, thân thể hướng bên cạnh ngã xuống. Hứa Minh không đưa tay muốn bắt lấy cái gì. Kết quả chính là rơi vào Hứa Hạo trong ngực, hai tay ôm lấy Hứa Hạo cái cổ, đến cái ôm ấp yêu thương. Càng đúng dịp chính là, miệng thật vừa đúng lúc, khắc ở Hứa Hạo trên mặt. Hứa Hạo lông mày nhíu lại. Hắn lần này cũng không có động thủ. Là nhân duyên dây đang có tác dụng. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nâng lên Hứa Minh Không, lo lắng hỏi: "Minh Không, ngươi không sao chứ?" Hứa Minh Không lúc này có chút chưa tỉnh hồn, lắc đầu: "Không có, ta không có việc gì." Nhưng mà, nàng lời nói còn chưa nói trả, đột nhiên nhìn thấy Hứa Hạo trên mặt môi đỏ ấn. Nàng lập tức sửng sốt, khuôn mặt chậm rãi biến đỏ. Vội vàng hốt hoảng đưa tay đi là Hứa Hạo lau. Hứa Minh Không ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn Hứa Hạo con mắt. Lau xong, nàng hốt hoảng tả hữu tứ phương, có thể tuyệt đối đừng có người nhìn thấy. Hô, có tốt, lúc này tất cả mọi người tại riêng phần mình nói chuyện phiếm, không có chú ý tới tình huống bên này. Hứa Minh Không mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Tọa hồi nguyên vị, liền thấy đối diện Mộng Bị Ương, chính một mặt kinh ngạc nhìn xem bên này. Hoàng Bét, bị phát hiện. Hứa Minh Không chợt cảm thấy mặt giống hỏa thiêu một dạng, ánh mắt đối mặt nháy mắt, nàng tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Nàng giả vờ chỉnh lý váy, làm bộ dạng như không có gì. Trong lòng thì là hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Đinh. Hứa Minh Không tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 777 đinh. Hứa Minh Không tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 999 Mộng Bị Ương đúng là nhìn sử sốt. Hứa Minh Không cứ như vậy thân Hứa Hạo. Tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng vẫn là để nàng kiếp sợ. Dù sao hai người quan hệ còn tại đó. Ngây người ở giữa, Mộng Bị Ương phát giác không thích hợp. Có đồ vật gì tại đụng nàng bắp chân. Túi đầu xem xét, là một chân đang thử thăm dò. Thuận chân nhìn sang, không phải Hứa Hạo còn có thể là ai. Chỉ thấy Hứa Hạo chính ý vị thâm trường nhìn xem nàng. Mũi chân một đường đi lên trên. Mộng Bị Ương con mắt trừng lớn. Không nghĩ tới Hứa Hạo sẽ vào lúc này làm loạn. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng liên tục không ngừng hướng Hứa Hạo nháy mắt, mắt lộ ra khẩn cầu màu sắc. Xung quanh như thế nhiều người, Hứa Minh Không còn tại bên cạnh, tha nàng. Hứa Hạo như thế nào lại để ý nàng ánh mắt đâu? Mộng Bị Ương không có cách, chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh, bưng lên một ly nước trái cây che giấu. Đinh. Thời gian liền tại nàng dậy vỏ bên trong chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, trên đài kịch bản biểu diễn kết thúc, đến phiên kế tiếp phân đoạn. Chủ sự Phương Thanh Lan tập đoàn lấy ra một chút vật phẩm đấu giá. Đấu giá đoạt được đem dùng cho quỹ ngân sách viện trợ. Chương 631, bị quấy rối đến không thay quần áo không được. Người đẹp tâm càng đẹp. Chương 631, bị quấy rối đến không thay quần áo không được. Người đẹp tâm càng đẹp. Đấu giá từ thiện bắt đầu. Từ Thanh Lan tập đoàn phó tổng Phương Duệ chủ trì. Hắn dáng người thẳng tắp, cầm trong tay microphone, âm thanh trầm ổn. Các vị tôn kính quý khách, tiếp xuống sẽ tiến hành đấu giá từ thiện, hy vọng tất cả mọi người có thể thu lấy được. Từng kiện vật phẩm bị đưa lên đài. Thư pháp tự thiếp, điêu khắc, tác phẩm hội họa, đồ trang sức. Phương Duệ dám nhắc tới ra tổ chức từ thiện văn hội, vẫn là có thực lực. Đây đều là chính phẩm bút tích thực, là hắn nửa năm qua từ hệ thống nơi đó lấy được. Nha, đồ tốt không ít nha, vốn cho rằng chỉ là đến quên cái tiền, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Không sai, xem ra Thanh Lan tập đoàn cũng có nội tình, đây đều là chính phẩm a. Kỳ quái, trong này có mấy thứ đều tuyệt tích, cũng không biết hắn từ chỗ nào lấy được. Theo Phương Duệ giới thiệu, đấu giá bắt đầu. Chỉ cần thấy được có vào mắt đồ cất giữ, các tân khách tranh nhau đấu giá. Bức họa này ta ra 100 vạn. Một vị tân khách cao giọng hô. 100 vạn tính là gì, ta ra 150 vạn. Lập tức liền có người tăng giá. Ha ha, tất nhiên tất cả mọi người như thế có hào hứng, vậy ta ra 300 vạn. Một thanh âm khác vang lên. Đại gia tựa hồ cũng ôm đã được đến thích đồ cất giữ, lại coi như là góp tiền tài ý nghĩ. Cho nên đại đa số ra giá đều vượt xa đồ cất giữ bản thân giá trị. Dù sao đang ngồi các tân khách cũng đều không để ý điểm này tiền. Hứa Hạo, Hứa Minh Không cùng Mộng Vị Ương ba người đều không có tham dự vào. Hứa Hạo đối với mấy cái này không có hứng thú. Hứa Minh Không từ khi về nhà lúc nhìn thơ tình cảm, họa ý hai cái muội muội tác phẩm hội họa cùng thư pháp phía sau, hiện tại lại nhìn những này cái gọi là danh gia tác phẩm, thật đúng là không lọt nổi mắt xanh. Mộng Vị Ương thì căn bản không tâm tư quan tâm. Lúc này nàng chính nhẫn mại lấy Hứa Hạo quấy rối, chỉ có thể làm ra làm bộ dạng như không có gì, tuyệt đối đừng bị người phát hiện. Không phải vậy nàng nhưng là không mặt mũi thấy người. Thời gian tại đấu giá chung trôi đi, đấu giá phân đoạn kết thúc. Tiếp xuống, vãn tiệc rượu lại tiến hành mấy cái hạng mục. Không có chỗ nào mà không phải là nghĩ biện pháp từ tân khách trong tay lấy tiền hiến hái tâm. Cuối cùng, đến cuối cùng quên tiền phân đoạn. Thẩm Thanh Lan mặc một bộ ưu nhã váy dài, chậm rãi đi đến này. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng. Đầu tiên là khẽ không người, đối các tân khách nói: "Các vị quý khách, bây giờ vãn chúng ta gặp nhau ở đây, là vì cho Cửu Châu Đen Châu nhân dân đưa đi một phần ấm áp. Đối với Đen Châu nhân dân gặp phải cực khổ, ta xin đại biểu Thanh Lan tập đoàn, bày tỏ sâu sắc chia buồn." Nói đến đây, nàng dừng lại một chút. Ta nghĩ mượn cơ hội này, hô hào đại gia dâng ra chính mình một phần ái tâm, bao nhiêu đều là riêng phần mình tâm ý Thanh Lan tập đoàn nguyện làm ra tấm gương sáng, quên ra năm ức, hy vọng có thể tận một phần sức mọn. Lời kia vừa thốt ra, dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Thanh Lan tập đoàn tuy nói giá trị vốn hóa thị trường trăm ức, có thể đó là tổng tài sản, có thể lấy ra tiền mặt cũng không nhiều. Lần này liền lấy ra năm ức. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Trâm tổng đại nghĩa, người đẹp tâm càng đẹp, để người khâm phục. Các tân khách thấp giọng trò chuyện, trong mắt tràn đầy đối Thẩm Thanh Lan tán thưởng. Lúc này, một cái nhân viên công tác lên đài, trong tay cầm một cái máy quét thẻ. Phía sau trên màn ảnh cũng hình chiếu ra viện trợ quỹ ngân sách chữ. Chỉ thấy phía trên bất ngờ biểu hiện ra 6 ức hơn 3000 vạn. Số tiền này đều là phía trước đấu giá đồ cất giữ, cùng với còn lại hoạt động đạt được. Đón lấy, lại lần lượt cho thấy tên người, sở thuộc đơn vị. Phía sau đi theo một chuỗi chữ số, đại biểu cho mỗi người chỗ quên kim ngạch. Thẩm Thanh Lan lấy ra một tấm thẻ, chậm chậm đi đến máy quét thẻ phía trước. Quét xong thẻ, trên màn ảnh ngạch số nháy mắt tăng lên 5 ức. ngay sau đó liền cho thấy Thanh Lan tập đoàn, Thẩm Thanh Lan, Nam Ước chữ có Thẩm Thanh Lan mở đầu. Tiếp xuống, từng cái tân khách nhộn nhịp đứng dậy, đi lên đài quét thẻ quên tiền. Hứa Minh không đi đến đài lúc, thần sắc bình tĩnh. Quên ra Nam Ước. Đến phiên Mộng Bị Ương, nàng có chút không tự nhiên đi đến đài, cố gắng làm ra cao lãnh nghiêm túc dáng dấp. Bị Hứa Hạo quấy rối lâu như vậy, ý phục không đổi không được. 631, có thể tuyệt đối đừng bị người nhìn ra cái gì dị thường tới. Tốt tại là nàng sợ bóng sợ gió một chàng. Tất cả thuận lợi. Mộng Bị Ương tại một trận trong tiếng vỗ tay đi xuống đài. Nàng không dám về Hứa Hạo nơi đó, sợ lại bị hắn ức hiếp. Do dự ở giữa, Hứa Hạo một ánh mắt nhìn qua. Nàng không có cách, đành phải kiên trì lại ngồi về Hứa Hạo đối diện, tiếp tục chịu đựng quấy rối. Làm đại đa số tân khách đều quên đến không sai biệt lắm. Các tân khách không hẹn mà cùng nhìn hướng Hứa Hạo. Vị này vạn ước giá trị bản thân Hứa tổng còn không có xuất thủ đây. Tất cả mọi người hiếu kỳ hắn sẽ quên bao nhiêu. Ngọc Bị Ương cảm nhận được những ánh mắt kia, trong lòng khẩn trương đến không được. Tranh thủ thời gian lấy ra một phần báo chí giả vờ nhìn xem. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Ngăn lại chân ánh mắt, miễn cho bị người khác nhìn ra mánh khóe. Hứa Hạo không chút hoang mang, tính toán thời gian, cảm thấy đến phiên chính mình ra sân. Hắn dương mắt nhìn hướng trên màn ảnh chúng tân khách quên tiền ngày số. Đã đi tới hơn 180 ức. Hắn cái này mới dừng lại quấy rối Mộng Bị Ương chân, chỉnh sửa lại một chút y phục, đứng dậy lên đài. Phương Duệ cười giới thiệu nói: "Phía dưới, để chúng ta hoan nghênh Hứa tổng." Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hứa Hạo đứng tại trên đài, mặt mỉm cười. Đầu tiên là nhìn quanh vừa xuống đài bên dưới, sau đó chậm rãi mở miệng. "Đen Châu nhân dân ngộ hại, xác thực để người đau lòng. Chúng ta hôm nay tập hợp tại chỗ này, chính là vì có thể giúp bọn hắn một chút, ta Hứa Hạo tự nhiên cũng muốn cống hiến một điểm chính mình tâm ý." Hắn cố ý dừng một chút, quét mắt mọi người dưới đài ánh mắt mong đợi, nói tiếp: "Ta quyết định quên tiền 300 ức." A. Các tân khách nghe đến cái số này, toàn bộ đều cả kinh mắt trừng tròng đốc. Sau đó chính là một trận nhiệt nghị. "Ôi mẹ ơi nha, vừa ra tay chính là 300 ức, cái này đều vượt xa tất cả chúng ta tổng cộng. Không hổ là Hứa tổng, cái này khí phách, thật sự là không ai bằng. Hứa tổng đại nghĩa, Hứa tổng vô địch, thật có khí chất a." Nghe đến Hứa Hạo quên nhiều như thế, Hứa Minh không cũng là kinh ngạc. Trong lòng dâng lên một trận xấu hổ cảm giác. Phía trước nàng còn luôn nói Hứa Hạo ích kỷ tư lợi, trong mắt chỉ có tiền bạc, chỉ vì chính mình lợi ích nghĩ. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, nàng thực sự là quá không nên. Vẫn cảm thấy Hứa Hạo có mục đích riêng, Mộng Bị Ương ngược lại là không có gì bày tỏ. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc đến che miệng lại. Đây chính là 300 ức a, đều giá trị nàng mấy cái công ty. Nhìn hướng Hứa Hạo trong mắt lộ ra kính nể màu sắc. Phương Duệ nghe vậy cũng bị khiếp sợ đến. Mặc dù biết Hứa Hạo có thể tới tham gia từ thiện văn hội, xuất thủ chắc chắn sẽ không hẹn hỏi, nhưng cũng không có nghĩ đến xa xỉ đến trình độ này. Cái này tiêu tiền như nước cảm giác, để hắn một trận ghen tị. Lấy lại bình tĩnh, hắn âm thầm an ủi mình. Không có gì tốt ghen tị, ta có hệ thống gia trì, ta có thể là nhân vật chính, nhất định là tương lai thủ phủ. Ta dùng thời gian nửa năm, liền đem Thanh Lan tập đoàn từ giá trị vốn hóa thị trường mấy ngàn vạn chế tạo thành trăm ức doanh nghiệp, về sau phát triển khẳng định sẽ nhanh hơn. Mà còn lần này từ thiện vãn hội chính là cái bước ngoặt, Hứa Hạo quên nhiều tiền như thế, sẽ đem trận này từ thiện vãn hội lực ảnh hưởng kéo đến một cái độ cao mới. Xem như tổ chức Phương Thanh Lan tập đoàn, thu hoạch không thể nghi ngờ là lớn nhất. Phương Duệ rất nhanh thu lại tốt cảm xúc, lại lần nữa đi lên trước, vẻ mặt tươi cười biểu đạt đối Hứa Hạo hiến ái tâm cảm tạ. Hứa Hạo lấy ra một tấm hắc kim tạm, đang cày thẻ trên máy vạch một cái, trên màn ảnh Hứa Hạo danh tự nháy mắt xuất hiện tại trên cùng. Hứa thị tập đoàn, Hứa Hạo, 300 ức. Tổng số ngạch lập tức đi tới hơn 480 ức. Hứa Hạo xuống đài lúc, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười. Cùng nữ nhi Hứa Hạo ý, tốt, quan điểm đồng dạng. Hắn có thể quên rất nhiều tiền, nhưng quốc gia mình cũng còn không có loại bỏ tất cả nghèo khó. Làm sao sẽ đem tiền quên cho ngoại quốc? Quên cho quốc nội vùng núi, nói không chừng sẽ còn xuất hiện cái nữ chính, ngược lại là ghen tị sùng bái hắn, trực tiếp cho không. Trông chờ Đen Châu xuất hiện cái nữ chính sao? Buồn nôn ai đây? Tiền này nha, mặc dù quét đi ra, bất quá Thẩm Thanh Lan có thể hay không đem tiền này thật quên đi ra liền không nhất định. Hắn ngược lại muốn xem, đến lúc đó nàng biết tiền này không có, sẽ là như thế nào biểu lộ. Từ thiện vãn hội tiến hành đến nơi này, cũng kém không nhiều đến hồi cuối. Thẩm Thanh Lan lại lần nữa lên đài đọc diễn văn, mang theo cảm kích đủ cười, hướng phía dưới đài các tân khách nói: "Cảm tạ đại gia bây giờ vẫn có thể từ trăm bận rộn bên trong, dành thời gian tới tham gia trận này từ thiện vãn hội, cũng vô cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Các người dâng ra mỗi một phần ái tâm, đều giống như điểm điểm tinh quang, tụ lại. Chúng ta Thanh Lan tập đoàn nhất định sẽ đem những này quyên tiền mau chóng mang đến Đen Châu, đồng thời vì để cho đại gia yên tâm, chúng ta sẽ đối quyên tiền động tĩnh tiến hành đúng lúc theo vào." Ba ba ba. Dưới đài lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Đại biểu cho cái này từ thiện vãn hội, cuối cùng hạ màn ra, chương 632, tám viên đường. Đại nữ nhi dị thường. Chương 632, tám viên đường. Đại nữ nhi dị thường. Từ thiện vãn hội kết thúc, các tân khách bắt đầu lần lượt rời đi. Phương Duệ cùng Thẩm Thanh Lan đứng tại yến hội sảnh cửa ra vào, trên mặt mang vừa vặn nụ cười, từng cái đưa tiễn. Bất quá, mỗi một vị tân khách rời đi phía trước đều sẽ đặc biệt đi đến Hứa Hạo bên này lên tiếng chào hỏi. Hứa Hạo thân phận là một mặt, cao tới 300 ức quên tiền cũng rung động thật sâu bọn họ. Hứa Hạo từ đầu đến cuối mặt mỉm cười từng cái đáp lại. Không bao lâu, Hứa Hạo cùng Hứa Minh Không, Mộc Bị Ương cũng chuẩn bị rời đi. Thẩm Thanh Lan vội vàng nhiệt tình tiến lên đón, một mặt chân thành nói: "Bây giờ vẫn thật sự là may mắn mà có các ngươi có thể đến cổ động, cái này thời gian trôi qua quá nhanh, đều không thể thật tốt chiêu đãi đại gia. Nàng nhìn hướng Hứa Hạo, mang theo một ít áy náy. Hứa tổng, ngài nhưng phải tại Đế đô chờ lâu một đoạn thời gian a. Ta đều không có tận cùng chủ nhà tình nghĩa, chờ hết bận, nhất định muốn thật tốt chiêu đãi. Hứa Hạo cười đáp lại. Trầm tổng nói như vậy, vậy ta nhưng là chờ Trầm tổng tin tức. Cái đó là. Mấy người vừa nói một bên đi ra ngoài, đi tới bên đường, muốn tách ra. Hứa Minh không dừng bước lại, nhìn xem Hứa Hạo, giật giật bờ môi. Vậy ta cũng trở về. Hứa Hạo mỉm cười, quan phó nói. Trên đường chậm một chút, công tác dĩ nhiên trọng yếu, nhưng cũng đừng quá mệt mỏi. Nếu là gặp phải việc khó gì, có thể nhớ tới thông báo ta. Hứa Minh không gật gật đầu, không hề nói gì, quay người lên xe. Không bao lâu liền biến mất tại cảnh đêm bên trong. Hứa Hạo thu hồi ánh mắt. Mặc dù Hứa Minh không ẩn tàng rất khá, nhưng hắn vẫn là nhìn ra đến, trong mắt cất giấu sầu lo. Đây mới là bắt đầu, nhằm vào cái này đại nữ nhi, còn có một xia gì kế hoạch. Sau đó, hắn trực tiếp mở ra pháp ngoại cuồng đồ 487 năng lực, kéo lại Mộc Vị ương tay. Không nói lời gì liền đem nàng kéo lên xe. Hồng Sắc Vi tại lái xe phía trước, Hứa Hạo thì là ở phía sau lái xe. Từ Thiện Vãn Hội mặc dù đã tan cuộc, tâm ảnh hưởng của hắn vừa mới bắt đầu lên men. Tại Phương Duệ có ý thôi thúc xuống, các phương truyền thông nhộn nhịp bắt đầu đưa tin. Đặc biệt Đại Tân Văn là chia buồn đen châu nhân dân ngộ hại, Thanh Lan tập đoàn cử hành một tràng thịnh đại từ thiện văn hội, hiện trường gây quỹ vậy mà gần tới 500 ức à. Hứa Thị tập đoàn Hứa tổng cũng tham gia lần này từ thiện văn hội, hào phóng mở hầu bao, quyên tiền cao tới 300 ức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cùng trận này từ thiện văn hội tương quan Tân Văn leo lên các đại bình đài hot search. Đám dân mạng bình luận cũng là phô thiên cái địa, vũ hoa bát môn. Hứa tổng mãi mãi là thần, cái này khí phách, không hổ là thần tượng của ta, Hứa tổng uy vũ. Nhất định phải cho tất cả quyên tiền ái tâm nhân sĩ điểm cái khen, cảm tạ bọn họ là những cái kia chịu khổ người rũi tay cứu trợ. Đương nhiên, cũng có một chút thanh âm bất đồng xuất hiện. Gom góp nhiều tiền như vậy, thế nào không quên cho quốc gia mình đâu, ngược lại quên cho người ngoài. Lập tức liền có người đứng ra phản bác. Ngươi không thấy được bên ngoài hiện tại là cái gì tình thế sao? Thật nhiều địa phương những cái kia hắc quỷ gây rối, không ít quốc gia còn mượn chuyện này, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lần này quyên tiền, cũng là vì bình tức bọn họ lựa giận, tóm lại không có đơn giản như vậy. Phương Duệ nhìn xem trên mạng tăng gọn nhiệt độ, nên miệng lên độ cong so A cờ cũng khó khăn ép. Hắn kích động cầm điện thoại, đi tới Thẩm Thanh Lan trước mặt, đem điện thoại đưa tới Thẩm Thanh Lan trước mặt. Thanh Lan tỷ ngươi nhìn, chúng ta tổ chức lần này từ thiện vãn hội rất thành công. Có Hứa tổng lực ảnh hưởng gia trì, chúng ta Thanh Lan tập đoàn lần này xem như là triệt để tại thượng lưu xã hội lộ mặt to, về sau công ty tương lai phát triển vậy coi như là một mảnh đường bằng phẳng. Thẩm Thanh Lan nhìn xem trên điện thoại tăng lên nhiệt độ, khắp khuôn mặt là vui mừng, nàng cười đối Phương Duệ nói: "Ta liền biết ngươi làm được, vất vả ngươi, bất quá kế tiếp còn phải dựa vào ngươi." Gặp Thẩm Thanh Lan như vậy tin tưởng mình, Phương Duệ trong lòng một trận cảm động. Nghĩ thầm lúc trước nếu không phải Thẩm Thanh Lan như vậy tin tưởng mình, nguyện ý đem công ty giao cho hắn quản lý, nào có hiện tại tất cả những thứ này. Giờ phút này, trong lòng của hắn cố kia đối Thẩm Thanh Lan tình cảm không ngừng phun trào, kém chút liền buột miệng nói ra, nhưng vẫn là bị hắn nhịn xuống. Hiện tại còn không phải lúc, Thanh Lan tỷ cái này vừa mới trở về sau liên lạc tình cảm nhiều cơ hội chính là, hắn nhưng phải trước tiên đem công ty phát triển đến càng tốt hơn. Vì vậy, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Lan, ánh mắt kiên định. "Thanh Lan tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng." Bên kia, Hồng Sắc Vi lái xe tại đô thị bên trong chuyển hơn một giờ, mới chậm rãi lái vào một chỗ cấp cao khu biệt thự. Cuối cùng tại một tòa xa hoa trước biệt thự ngừng lại. Nơi này chính là Mộc Vị Ương nhà. Vừa rồi chỉ là khai vị thức nhắm, chân chính bữa ăn chính tại vãn bên trên. Hắn giống như là nhớ tới cái gì, lấy điện thoại ra, lật xem lên Tân Văn. Không ngoài dự đoán, tất cả đều là tại thảo luận bây giờ vãn từ thiện vãn hội sự tình. Hứa Hạo khẽ mỉm cười. Chương 632, thử thách tiểu hầu gái chương 632, thử thách tiểu hầu gái sau đó đối Hồng Sắc Vi phân phó nói. Dựa theo kế hoạch làm việc. Cái gì kế hoạch? Đương nhiên là phái người đi đem Thẩm Thanh Lan gom góp những cái kia quyên tiền cho lặng lẽ chuyển đi. Thuận tiện còn muốn đem những cái kia người gây chuyện, không quản là những cái kia trô hắc quỷ, vẫn là quốc gia khác an bài kháng nghị tổ chức. Cùng với quốc nội một chút hành tẩu 50 vạn toàn bộ đều giải quyết. Hồng Sắc Vi lĩnh mệnh rời đi. Hứa Hạo cái này mới cùng Mộc Vị Ương cùng đi vào trong nhà. Mộc Vị Ương biểu hiện rất nhiệt tình. Là Hứa Hạo cởi giày, đổi giày, 10 phần cung kính. Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, có chút muốn nếm nếm tiểu hầu gái tay nghề. Ăn đồ ăn chỉ là mở cớ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Muốn nhìn xem cái này tiểu hầu gái có nghe lời hay không. Mộc Vị Ương đuổi, cờ cờ giờ ép, bận rộn bày tỏ. "Chủ nhân, ngài chờ, ta cái này liền đi làm ăn kia." Nói xong liền vội vội vàng vào phòng bếp, không có để Hứa Hạo chờ quá lâu. "Chủ nhân, bữa ăn khuya làm tốt ta, ngài mau nếm thử đi." Mộc Vị Ương tự tay đút cho Hứa Hạo. Ăn xong, nàng lại nhu thuận đứng ở phía sau Hứa Hạo, vì hắn xoa bóp bả vai. Ăn uống no đủ, hai người cùng một chỗ ngồi tại trên ghế sofa, nhìn xem trên TV phát ra liên quan tới từ thiện vãn hội Tân Văn. Dần dần, Mộc Vị Ương cảm giác được Hứa Hạo tay bắt đầu không thành thật, mặt một cái liền hồng đến bên hai. Đội vàng đứng lên thân, có chút ngượng ngùng nói: "Chủ nhân, ta trước đi tắm." Hứa Hạo cười xấu xa: "Vừa vặn ta cũng muốn tẩy." Cũng không đợi Mộc Vị Ương phản ứng, trực tiếp ôm nàng lên tại Mộc Vị Ương một tiếng kinh hô bên trong, nhanh chân hướng về phòng tắm đi đến. Cái này một vãn chú định sẽ không bình tĩnh. Vô tướng các thành viên lại lần nữa xuất động, trừ Hứa Hạo thủ hạ cái kia trung thành tuyệt đối tử sĩ, còn có hắn trong bóng tối khống chế rất nhiều thần bí tổ chức. nhộn nhịp dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, mở rộng một tràng huyết tinh giết chóc. Thành thị các ngóc ngách, những cái kia ngày bình thường luôn là tìm cớ gây sự gây chuyện, kháng nghị Cửu Châu Hắc Ủy bọn họ. Tử thần lặng yên giáng lâm, thần một tay cầm nhân hoàng cờ, chỉ tiến về nhiều người địa phương, đem những người kia linh hồn hút vào cờ bên trong. Bất quá, trận này hành động cũng không phải thuận buồm xuôi gió, đối phương cũng là sớm có phòng bị. Gây chuyện đoàn người bên trong, ẩn giấu đi không ít cao thủ. Bọn họ ẩn nút trong đó, liền muốn câu ra cái này đột nhiên xuất thủ thế lực thần bí. Dù sao, ai cũng không nghĩ đầu mình bên trên từ đầu đến cuối treo lấy như thế một cái đả mộ cận chi kiếm. Đều nghĩ đến có thể đem dẫn ra, một lần hành động giải quyết đi, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vô tướng tổ chức thực lực, vừa xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Phái ra mỗi một chi đội ngũ, đều có đế cảnh thực lực. Song phương vừa mới giao thủ, lập tức phân cao thấp. Những cái kia muốn giải quyết thế lực thần bí người, tại vô tướng những cao thủ đăng lệ thế công bên dưới, không phải một hiệp chi địch. Trận này hành động chỉ ở châu Á bên này tiến hành. Đêm vãn vì bọn họ cung cấp tuyệt giai điểm hộ, mà đổi thành một bên kế hoạch. Bọn họ cũng tính toán đợi đến vãn bên trên lại mở rộng. Lần này náo ra động tĩnh lớn hơn. Trời còn chưa sáng, toàn bộ internet liền đã sôi trào, các loại thông tin phô thiên cái địa chuyển ra. Ta dọn ngựa, các ngươi nhìn tin tức sao? Hôm qua vãn cái kia thế lực thần bí lại độc thủ. Khó có thể tưởng tượng, cái này một vãn lên đến chết bao nhiêu người a, quá đáng sợ. Nhưng mà, Cửu Châu dân chúng nhưng là hoàn toàn khác biệt phản ứng. Nhìn xem những cái kia liên quan tới kẻ nháo sự bị giải quyết thông tin, mỗi một cái đều là nhạc kiến kỳ thành. Những này kháng nghị ra hỏa, liền nên có dạng này hạ trạng, thật sự là đại khoái nhân tâm. Chính là, bọn họ mỗi ngày gây rối, đã sớm nên dọn dẹp một chút. Sáng sớm trời vừa sáng, Phương Duệ cũng nhận đến thông tin, lập tức sợ ngây người. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Dù sao tại trên thương trường sờ soạn lần mò nửa năm, Phương Duệ não xoay chuyển cực nhanh. Hiện tại cũng tại quan tâm những cái kia kháng nghị thế lực bị giết, từ thiện vãn hội đều quên hết. Không được, đến lại xào một đợt nhiệt độ. Nghĩ tới đây, Phương Duệ tranh thủ thời gian rời giường, đơn giản rửa mặt một phen, liền vội vàng chạy tới công ty. Chuẩn bị theo vào một cái hôm qua vãn cái kia bút quên tiền. Tìm cơ hội đem hai chuyện này kết hợp lại làm văn chương. Đi tới công ty về sau, Phương Duệ trực tiếp tiến về viện trợ quỹ ngân sách văn phòng. Coi hắn mở ra chướng mục hệ thống xem xét lúc. Hắn trợn tròn mắt. Lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Bên trong tiền vậy mà một điểm đều không thừa. Cái này sao có thể? Phương Duệ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, tê liệt trên ghế ngồi, trong đầu trống rỗng. Trời sập. Chương 633, chờ nữ chính cầu tới cửa. Chương 633, chờ nữ chính cầu tới cửa. Nhìn thấy quỹ ngân sách tài khoản bên trong tiền không cánh mà bay, Phương Duệ người đều choáng váng. Cái này gần tới 500 ức cũng không phải bọn họ, là muốn quên đến đen châu dùng cho công ích. Bây giờ tiền này không có, nghĩ đến cái kia hậu quả nghiêm trọng, hắn nhịn không được giật mình một cái. Nếu là để người ta biết bọn họ Thanh Lan tập đoàn đem tiền làm mất, đừng nói mở rộng Thanh Lan tập đoàn lực ảnh hưởng, sợ rằng tập đoàn sẽ tại dư luận công kích đến trực tiếp phá sản, thậm chí còn có thể tưởng rằng bọn họ đem tiền tham, thanh danh quét rác, người người kêu đánh. Đến lúc đó liền tính hắn có hệ thống đều không thể xoay người. Không được, nhất định phải đem tiền tìm trở về. Phương Duệ trong lòng sốt ruột, vội vàng xem xét tài khoản tình huống. Tài khoản mật mã chỉ có hắn cùng Thẩm Thanh Lan biết. Làm sao đã không thấy tăm hơi đâu? Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, luống cuống tay chân thao tác, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Có thể mặc hắn lật qua lật lại kiểm tra toàn bộ. Sửng sốt không có phát hiện gì thường. Không có chuyển khoản ghi chép, tài khoản các hạng thiết lập cũng đều bình thường, thật giống như số tiền kia từ trước đến nay không có tồn tại qua. Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Duệ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, trong phòng đi qua đi lại. Xem ra chỉ có thể tìm cảnh sát. Đứng dậy hắn không nghĩ báo cảnh. Báo cảnh liền sẽ để người ta biết, nếu là lộ ra ánh sáng, Thanh Lan tập đoàn liền xong rồi. Nhưng không có cách, hắn thực tại tìm không được nguyên nhân. Bất quá căn hệ trọng đại, tại báo cảnh phía trước, vẫn là phải cùng Thẩm Thanh Lan nói một tiếng. Phương Duệ trong lòng dâng lên một trận áy náy. Vốn là hảo tâm ra cái chủ ý, nghĩ lẽ bốn không để Thanh Lan tập đoàn phát triển đến càng nhanh, không nghĩ tới xảy ra loại này sự tình. Hại tập đoàn lâm vào nguy cơ. Hít một hơi thật sâu, Phương Duệ lấy điện thoại ra, bấm Thẩm Thanh Lan điện thoại. Lúc này, Thẩm Thanh Lan ngay tại tới công ty trên đường. Nàng tâm tình không tệ, nhìn hướng ngoài cửa sổ xe, cảnh đường phố không ngừng hướng về sau hiện lên. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông điện thoại vang lên. Thẩm Thanh Lan cầm lấy xem xét, thấy là Phương Duệ đánh tới, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Kết nối điện thoại. Nhỏ Duệ, có chuyện gì không? Ta sắp đến công ty. Phương Duệ nhưng là muốn nói lại thôi, nửa ngày không nói chuyện. Thẩm Thanh Lan không khỏi nghi hoặc. Nghe thấy sao? Nhỏ Duệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Do dự một hồi lâu, Phương Duệ mới chợt vật mở miệng. Thanh Lan tỷ, xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Lan sững sờ, hỏi đội. Xảy ra chuyện gì? Ngươi trước đừng hoảng hốt, từ từ nói. Phương Duệ khẽ cắn môi, đem quỹ ngân sách tài khoản bên trong hơn 400 ức quên tiền biến mất sự tình, tuần tự nói ra. Ta vừa vặn kiểm tra rất lâu, không có phát hiện cái gì dị thường. Cái gì? Thẩm Thanh Lan cực kỳ hoảng sợ. Đây chính là gần 500 ức A tương đương với 5 cái Thanh Lan tập đoàn giá trị vốn hóa thị trường. Làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Lập tức, nàng cũng lập tức nghĩ đến sự nghiêm trọng của hậu quả, đội vàng truy hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải là người nào cuốn tiền chạy trốn? Phương Duệ giải thích. Không phải, Thanh Lan tỷ, chỉ có hai người chúng ta biết mật mã. Ta điều tra giám sát, không người đến cái này ở giữa văn phòng, tất cả nhân viên đều tại công ty bình thường đi làm. Tài khoản cũng không có chuyển khoản ghi chép, ta nghĩ tới nghĩ lui,
hẳn là có hacker đem tiền chuyển đi, còn tiêu hủy tất cả vết tích. Thẩm Thanh Lan ngây người, bị hacker đem tiền cuốn chạy. Vậy cái này tiền còn tìm về được sao? Hôm qua vãn những cái kia các tân khách đều biết rõ bọn họ muốn quên số tiền kia, còn nói sẽ đối tiền này tiến hành thời gian thực theo bảo. Nếu là biết tiền không có, truy cứu tới, các nàng Thanh Lan tập đoàn sẽ chết không có chỗ chôn. Gặp đối diện không có âm thanh, Phương Duệ vội vàng an ủi. Thanh Lan tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng lo lắng, chúng ta trước báo cảnh xử lý, cảnh sát khẳng định có biện pháp. Thẩm Thanh Lan giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng. Đúng, báo cảnh, ta cái này liền báo cảnh. Phương Duệ tranh thủ thời gian ngăn lại. Thanh Lan tỷ, ngươi đừng đợi, vẫn là ta đến báo đi. Chuyện này chỉ có thể trong bóng tối điều tra, không thể để những người khác phát hiện. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút, cảm thấy Phương Duệ nói rất có đạo lý, liền nói: "Cái kia đi, nhỏ Duệ, liền giao cho ngươi." Phương Duệ lên tiếng, cúp điện thoại, liền đích thân chạy tới sở cảnh sát. Không nói Phương Duệ cùng Thẩm Thanh Lan bên này trong lòng đại loạn. Mộc Vị Ương trong nhà, tới gần giữa trưa, Hứa Hạo cùng Mộc Vị Ương mới thong thả tỉnh lại. Cùng một chỗ ăn xong bữa cơm trưa, Mộc Vị Ương muốn đi công ty, Hứa Hạo thì chuẩn bị trở về biệt thự. Trên đường trở về, Hứa Hạo ngồi trên xe, cầm điện thoại quét tân văn. Trên mạng đều là liên quan tới hôm qua vãn đổ sát sự tình. Những cái kia kháng nghị Cửu Châu thế lực đều nhận lấy vết tẩy, nhất là những cái kia gây chuyện hắc quỷ, chết không biết bao nhiêu. Quốc nội cũng không ít từng tại trên mạng thông báo quá kháng nghị diệt đi hắc quỷ thế lực luôn là người, cũng đều không có trốn qua chế tài, chết một nhóm lớn công chi cùng lỏng gờ. Đám dân mạng sôi trào, giết đến tốt, những tên kia mỗi ngày tại trên mạng ăn nói linh tinh, loạn mang thiết ấu, lần này cuối cùng gặp báo ứng. Chính là vì thu được trong mắt, kiếm lưu lượng, một điểm danh giới cuối cùng không có, đã sớm nên dọn dẹp một chút bọn họ. Ha ha, ta đã sớm nói là Cửu Châu thế lực thần bí xuất thủ, không nghĩ tới lại có như vậy nhiều bán quốc tặc, tên có tiếp, chết đến tốt, đại khoái nhân tâm. Nhiều bên trong đều là dạng này vỗ tay khen hay nghị luận. Cho dù có một chút người có ý kiến khác biệt, có thể nghĩ đến hôm qua vãn những người kia hạ tràng, cũng đều dọa đến không dám đem lời phát ra tới. Internet cũng không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, đây là thật sẽ chết người đấy. Quốc nội một mảnh an lành, nước ngoài liền không đồng dạng. Bởi vì bên kia hôm qua vãn là ban ngày, vô tướng không có động thủ, vẫn là có không ít quốc gia trong bóng tối dở trò. Hứa Hạo nhìn đồng hồ, nghĩ thầm bên kia lúc này cũng nên đến vãn bên trên. Liên đối với lái xe Hồng Sắc Vi phân phó nói: "Sắc Vi, để người bắt đầu động thủ đi." Hồng Sắc Vi lên tiếng, một đầu thông tin gửi đi ra. Dừng một chút, nàng lại cùng Hứa Hạo hồi báo lên Thẩm Thanh Lan cùng Phương Duệ sự tình. Hai người đã báo cảnh, bọn họ không có lộ ra, chỉ là trong bóng tối kiểm tra. Hứa Hạo chẳng hề để ý liền tính bọn họ tra đến hacker dấu vết để lại có thể thế nào. Tài chính cũng sớm đã chuyển rời đến nước ngoài. Bọn họ đừng nghĩ lại cầm về. Thẩm Thanh Lan cùng Hứa Minh không phải biết, đến cuối cùng còn phải nhờ tới hắn tới. Hứa Hạo bày tỏ chờ mong ngày đó. Chương 633, đồ sắt cùng huyết tẩy. Lòng tốt làm chuyện xấu. Chương 633, đồ sắt cùng huyết tẩy. Lòng tốt làm chuyện xấu. Nghĩ đến đại nữ nhi Hứa Minh Không, Hứa Hạo trong mắt lóe lên một tia thâm ý, thầm nghĩ, cũng là thời điểm tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Lúc này lại phân phó Hồng Sắc Vi vài câu. Một đường không nói chuyện, xe lái vào một tòa biệt thự. Biệt thự vườn hoa bên trong, phồn hoa như gấm. Hứa Hạo ý tại vườn hoa trước bàn đá chuyên tâm viết chữ. Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du chăm chú nhìn trong tay nàng bút lông. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lũ tiểu thuyết internet. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Một bức chữ viết xong, chúng phương giao động rơi độc nguyên nghiền, chiếm hết phong tình hướng nhỏ vườn. Tiểu chữ thiết họa ngân câu, lại lộ ra một cô linh động, vận bị mười phần. Đường ra tỉ muội không khỏi đắm chìm tại cố kêu ý cảnh bên trong. Phản phất nhìn thấy bách hoa tàn lụi thời điểm, độc nhất hoa mai đón hàn phong nở rộ, diễm lệ phong cảnh đem nhỏ vườn phong quang chiếm hết tốt đẹp hình ảnh. Gặp hai nữ mê muội bộ dạng, Hứa Hạo ý trong lòng đắc ý hai nữ, một cái là đế đô đại học giáo sư, một cái là học bá, đều bị chữ của nàng kinh hãi đến. Khóe miệng nâng lên tự hào cười. Nàng ngẩng đầu một cái, vừa mới bắt gặp Hứa Hạo chính hướng bên này đi tới, lập tức ánh mắt sáng lên. Ba ba. Sau đó vui sướng nào tới. Trên mạng Tân Văn nàng cũng nhìn, khẳng định cùng ba ba có quan hệ. Hứa Hạo ý nghĩ đến cũng bởi vì nàng hôm trước oán trách vài câu, Hứa Hạo liền xuất thủ đem những người kia tiêu diệt. Trong lòng cảm động không thôi. Không sai, nàng liền cho là như vậy. Không phải vậy trước đây ba ba chẳng hề làm gì. Hứa Hạo ý rất muốn cùng Hứa Hạo nói cái gì, nhưng trở ngại Đường ra tỷ muội ở đây, chỉ có thể đem lời nuốt trở về. Hứa Hạo cười tiếp lấy nàng, giả bộ trách cứ. Bao lớn người còn như thế không có chính hình. Hứa Hạo ý ôm cánh tay của hắn làm nũng. Nhân gia còn nhỏ nha. Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du nghe đến âm thanh hoàn hồn, gặp Hứa Hạo trở về, nhộn nhịp tiến lên chào hỏi. Hứa thúc thúc. Hứa Hạo mỉm cười gật đầu, hỏi: các ngươi tại chỗ này làm cái gì? Hứa Hạo ý hiên ngang cái cằm: các nàng không tin ba ba dạy cho ta thư pháp, ta liền dẫn các nàng được thêm kiến thức. Nàng lại nhìn về phía Đường Nhược Hy. Nhược Hy tỷ, thế nào phục đi? Cùng ngươi nói ta cái này thư pháp tại ba ba trước mặt còn kém xa lắm. Đường gia tỷ muội không khỏi nhìn hướng Hứa Hạo ý viết đến chữ. Đây đã là xuất thần nhập hóa. Hứa Hạo còn muốn lợi hại hơn. Chữ viết phải có thật tốt. Hứa Hạo ý không để ý tới các nàng, hỏi Hứa Hạo: ba ba, ngươi ăn cơm chưa sao? Ăn, các ngươi đâu? Chúng ta cũng ăn. Hứa Hạo ý tràn đầy phấn khởi lôi kéo Hứa Hạo nói: ba ba, chúng ta đi ra ngoài chơi a, tại trong nhà đợi thật nhàm chán a. Đường gia tỷ muội bày tỏ không có ý kiến. Vì vậy, mấy người vui vẻ ra cửa. Liên tại Hứa Hạo mang theo Hứa Hạo ý, Đường Nhược Hy, Đường Cẩn Du dạo chơi thời điểm, Một nửa khắc cầu, màn đêm bao phủ đại địa, sát cơ nổi lên bốn phía. Vô tướng các thành viên lại lần nữa xuất động, muốn đối những cái kia tùy ý chửi bới Cửu Châu thế lực đến một tràng đại thanh tẩy. Tại bọn họ danh sách bên trên, vô luận là tại trên mạng phát ngôn bừa bãi blogger, vẫn là công nhân đứng ra kháng nghị, huyên áo ô yên trướng khí hắc quỷ bọn họ, một cái đều sẽ không bỏ qua. Vô tướng bên trong cao thủ nhiều như mây, chỗ đến có thế lực mưu toan chống cự, nhưng đều không chịu nổi một kích. Nhưng mà tại cái này chàng nhìn như thiên về một bên hành động bên trong, lại cũng gặp phải ngoài ý muốn. Thân một, xem như vô tướng bên trong đứng đầu một nhóm cường giả, cầm trong tay nhân hoàng cờ làm việc. Lúc này nàng đi tới một cái từ xấu quốc ở sau lưng điều khiển, nhằm vào Cửu Châu phát động kháng nghị thế lực tứ điểm, đang chuẩn bị đem nơi này mọi người giải quyết. Đột nhiên, một đạo khí tức cường đại hiện lên. Ngay sau đó, một thân ảnh như quỷ mị thoáng hiện mà ra, đúng là một vị thần cảnh cường giả. Thần cảnh cường giả thần sắc uy nghiêm, khí thế cực thịnh, nhìn hướng thần vừa uốn nói: "Ngươi là ai? Các ngươi là cái gì thế lực? Là ai tại phía sau màn sai khiến?" Thần từng cái mặt lạnh lãnh đạm: "Người nào ngăn ta, chết." Dứt lời, nàng thân hình lóe lên, xuất thủ trước. Trên thân thần lực phun trào, hóa thành từng đạo lăng lệ công kích, hướng cái kia thần cảnh cường giả đánh tới. Thần cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không chút nào yếu thế, quanh thân thần lực nở rộ, hóa thành một tầng màn sáng, nhẹ nhõm đỡ được thần một công kích. Sau đó trở tay chính là một đạo thần lực dài lụa, hướng về thần hung ác ngoan quất tới. Thần một mực chỉ riêng ngưng lại, bận rộn nghiêng người tránh né. Mấy hiệp xuống, thần một lại dần dần rơi vào hạ phong. Thần cảnh cường giả trên mặt lộ ra khinh thường màu sắc. "Không gì hơn cái này, bàn giao ngươi vị trí thế lực, nói ra chủ sự sau màn, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng." Thần một không nói một lời, chỉ là lấy ra nhân hoàng cờ. Hấp thu quá nhiều linh hồn, bây giờ nhân hoàng cờ đen đến đỏ lên, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chậm rãi giơ lên, hướng cái kia thần cảnh cường giả nhẹ nhàng đung lên. Thần cảnh cường giả chau mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Theo thần từng cái vung nhân hoàng cờ, hư không xé mở một cái lỗ hổng. Xuyên thấu qua chiếc kia 11, có thể nhìn thấy bên trong là một cái thế giới khác. Đó là một cái vô cùng to lớn bị bực. Bên trong ô ép một chút tất cả đều là oan hồn, bọn họ dương nhanh múa bước, phát ra trận trận gào thét thảm thiết. Mà tại trong đó, có mấy đạo khí tức 10 phần tồn tại cường đại, là thống ngự mảnh này quỷ vực vương giả. Lỗ hổng rách ra đến càng lớn. Vô số oan hồn từ nhân hoàng cờ bên trong mãnh liệt mà ra. Trong lúc nhất thời, âm phong gào thét đại tác, hơi lạnh tỏa ra ra. Oan hồn giống như thủy triều hướng về thần cảnh cường giả bổ nhào qua. Thần cảnh cường giả đầy mặt hoảng sợ. "A, thượng đế, ta nhìn thấy cái gì? Đây là thứ quỷ gì?" Hắn vội vàng phát động thần lực, tại quanh thân tạo thành một tầng hộ thuẫn. Nào lên oan hồn đụng vào hộ thuẫn bên trên. Có một ít nhỏ yếu oan hồn bị thần lực chấn động đến tiêu tán. Thần cảnh cường giả hai tay huy động, từng đạo thần lực từ trong tay hắn bay ra, đánh vào oan hồn trong nhóm. Sát thực cũng giết rất nhiều xông vào phía trước quỷ hồn. Có thể là oan hồn thực sự là quá nhiều. Dâm dạp chẳng chịt, giết không hết. Theo mấy cái thống lĩnh cấp bậc quỷ hồn xuất động, thân cảnh cường giả áp lực đột nhiên tăng, hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện vết rách, hắn dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Thân cảnh cường giả trên trán đổ mồ hôi, trong lòng manh động thoái ý quay người liền nghĩ chạy trốn. Có thể những cái kia oan hồn nào sẽ thả qua hắn? Cùng nhau tiến lên, đem quanh hắn đến chật như nêm cối. Thân cảnh cường giả liều mạng dãy rủa, nhưng bị càng ngày càng nhiều oan hồn cuốn lên, điên cuồng từng bước xâm chiếm. "Không, ta không cam tâm." Thê lương tiếng giống truyền khắp bốn phương. Cuối cùng, cả người hắn đều bị oan hồn thôn phệ, nhân hoàng cờ chi uy hiện ra. Chương 634, đại nữ nhi trong lòng đại loạn. Chương 634, đại nữ nhi trong lòng đại loạn. Bởi vì vô tướng hành động cấp tốc, những nơi đi qua, không một người sống. Tất cả đều tại bình tĩnh bên trong phát sinh. Mãi đến chân trời nổi lên màu trắng bạc, thần hy ánh sáng nhạt vẩy hướng đại địa. Chết thảm nhân tài bị mọi người phát hiện. Kháng nghị Cửu Châu người cũng không ít, trong đó không thiếu đại quốc hỗ trợ, vậy mà toàn bộ được giải quyết. Trời ạ, đây rốt cuộc là ai làm, quá tàn nhẫn. Quả thực chính là ma quỷ, vậy mà tàn sát như thế nhiều người, nhất định phải đem bọn họ đưa bên trên quân sự tòa án. Xuyệt. Ngươi tự tìm cái chết a. Ngươi những lời này nói không chừng đã bị cái kia thần bí tổ chức chú ý tới. A, ta sai rồi, Cửu Châu là ba ta, đừng tới tìm ta a. Đáng ghét ta, vì cái gì Cửu Châu có kinh khủng như vậy thế lực thủ hộ, vì cái gì chúng ta quốc gia liền không có? Không hổ là có 5000 năm nội tình quốc gia, khủng bố như vậy, Cửu Châu ba cầu mang. Tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn võng, tất cả mọi người sợ ngây người, các loại nghị luận vô thiên cái địa. Kinh lịch cái này có thể sợ một đêm. Đen Châu nhân dân là thật bị rất sợ. Từng cái câm như hến, cũng không dám lại phát động kháng nghị. Xem Cửu Châu là đầm rồng hang hổ, thấy được cùng Cửu Châu có liên quan sự vật, cũng không dám tới gần một bước. Một chút đại quốc ngược lại là không đến mức e ngại. Nhưng tại không hiểu rõ đây là như thế nào một thế lực dưới tình huống, sinh ra lòng kiêng kỵ, không còn dám gây sự. Từ hắn dám cùng thế giới là địch đến xem, thế lực vô cùng to lớn, mà còn lối làm việc tàn nhẫn. Vạn nhất đối bình dân hạ thủ liền không xong. Cân nhắc về sau, mấy cái đại quốc đều tính toán nhịn xuống khẩu khí này. Những cái kia tiểu quốc liền càng không cần phải nói. Phía trước đi theo nào, hiện tại hối hận ruột đều xanh. Trên tay bọn họ lại không có gì cường giả có thể chống đỡ. Nếu như bị thanh toán nhưng làm sao bây giờ? Vì vậy, bọn họ nhộn nhịp bắt đầu định bợ lấy lòng Cửu Châu. Lại là đưa các loại chân quý lễ vật, lại là phát biểu lấy lòng ngôn luận, khẩn cầu 667 tha thứ. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu người ở nước ngoài tình cảnh lớn sửa, ai cũng không dám kính thị. Không biết như vậy, những cái kia tại Cửu Châu quốc nội hoành hành bá đạo vì lão, cũng đều lập tức điệu thấp. Bọn họ không muốn chết, càng không muốn quốc gia mình, chủng tộc cũng gặp phải đại nạn. Vô số Cửu Châu người thổn thức cảm thán, cái này tràn đầy cảm giác an toàn, cuối cùng cảm nhận được có người là ra mặt chính mình cảm giác. Đúng thế, xem ai còn dám khinh thị chúng ta ẩn nhận quá lâu, lần này xem như hãnh diện. Ở nước ngoài Cửu Châu người cũng kích động bày tỏ, cảm ơn mời, đi tới nước ngoài học tập lâu như vậy, mới cảm nhận được bình đẳng. Vô số Cửu Châu người đều mà sống tại Cửu Châu mà tự hào. Trong lòng đối cái kia trong bóng tối thủ hộ Cửu Châu thế lực tràn đầy cảm kích. Đồ sát Tân Văn Bá bảng hot search. Khu bình luận bên trong khắp nơi đều là cùng loại ngôn luận. Nhiệt nghị Cửu Châu bây giờ biến hóa. Liên Cửu Châu cao tầng đều tin tưởng có như vậy một cỗ thần bí mà thế lực cường đại, tại phía sau màn yên lặng thủ hộ Cửu Châu. Có làm điều phi pháp người bị dọa đến sợ mất mật, không còn dám phạm, sợ đồ đao rơi vào trên đầu mình. Toàn bộ Cửu Châu bầu không khí vì đó một trong. Đây đều là nói sau. Lại nói Hứa Hạo cùng ba nữ buổi chiều lại chẹt in mấy cái cảnh điểm. Trong bất chi bất giác, mặt trời dần dần ngã về tây. Cô. Hứa Hạo ý sờ lên bụng. Đi dạo một buổi chiều, đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Tốt lắm, ta cũng có chút đói bụng, đi ăn cái gì? Đường Cẩn Du cùng Hứa Hạo ý rất chơi đến, nháy mắt phụ hòa nói. Hứa Hạo ý suy nghĩ một chút, đề nghị nói. Đi ăn hải sản thế nào? Đường gia tỷ muội đều không có ý kiến. Đường Cẩn Du suy nghĩ một cái ăn hải sản nơi tốt. Ta biết rõ một nhà hải sản tiểu lâu rất không tệ, chúng ta đi chỗ ấy đi. Mọi người ăn nhịp với nhau. Không lâu liền đi đến một nhà hải sản tiểu lâu. Phục vụ viên nhiệt tình, xin đem bọn họ đưa vào một gian bao xương. Liên tại mấy người hưởng thụ hải sản tiệc thời điểm. Bận rộn một ngày Hứa Minh Không kéo lấy vẻ vải thân thể về đến nhà. Vừa vào cửa, nàng liền theo thói quen bước bỏ giày cao gót, vuốt vuốt có chút đau nhức mắt cả chân. Sau đó trực tiếp hướng phòng ngủ đi đến. Tính toán thay đổi cái này một thân trang phục nghề nghiệp. Đi tới tủ quần áo phía trước, nàng thuần thục kéo ra cửa tủ, chuẩn bị thay đổi thường ngày thích mặc kiệt kia. Nhưng mà, nàng vừa đi vừa về tìm kiếm mấy lần, làm sao cũng tìm không được. Hứa Minh Không không khỏi nhíu mày. Nàng nhớ rõ ràng đem y phục để ở chỗ này. An tẩy tủy đan về sau, trí nhớ thay đổi đến đặc biệt tốt. Không có khả năng quên loại này sự tình. Vậy cái này y phục đi đâu rồi? Đang lúc Hứa Minh Không nghi ngờ thời điểm, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn trên bản sách, nhiều ra một cái phong thư. Quay đầu nhìn, nàng sắc mặt đại biến. Nàng đối thư này không thể quen thuộc hơn được. Phía trước chẳng biết tại sao xuất hiện tại nàng văn phòng bên trong. Mở ra bên trong là chính mình tư mật chiếu, một mực để nàng mất hồn mất vía. Về sau bởi vì bận rộn công tác, cái kia người gửi thư cũng không có nói tới yêu cầu gì, dần dần liền muốn quên việc này. Không nghĩ tới, lại có một phong thư ra bây giờ trong nhà. Lập tức liền khơi gợi lên nàng không tốt hồi ức. Hứa Minh Không sâu hút một khẩu khí, cố gắng để chính mình chấn định lại. Đi lên phía trước xem xét. Cầm lấy tin, do dự một chút, khẽ cắn môi mở ra. Bên trong lại là một chút chính mình tư mật chiếu. Nhìn xem những hình kia, Hứa Minh Không chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, xấu hổ giận dữ không thôi. Trong tấm ảnh ở giữa còn kèm theo một tờ giấy. Nàng cầm lấy tờ giấy, tùy tiện quay giày, ta rất xin lỗi, chuyên tới để đưa lên một chút Hứa đại tiểu thư tấm ảnh đẹp. Đúng rồi, ta lấy đi một kiện y phục, Hứa đại tiểu thư có lẽ không ngại a. Chương 634, bắt được phương tâm. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Chương 634, bắt được phương tâm. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt không thể không nói, Hứa đại tiểu thư là thật là thơm a. Nhìn xong trên tờ giấy nội dung, Hứa Minh Không sắc mặt âm trầm đến có thể chảy nước, ngón tay xít sao nắm ở cùng một chỗ, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đến cùng là ai trong bóng tối tại chỉnh nàng? Sinh khí đồng thời, trong lòng nàng lại rất bất an. Đối phương xuất quỷ nhập thần, không chỉ có thể lặng yên không một tiếng động ra vào nàng văn phòng, hiện tại liền nhà bên trong đều có thể tùy ý ra vào. Những hình này chính là đối phương đập. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Minh Không dùng mình một cái đáng sợ suy nghĩ xuất hiện. Nếu là đối nàng làm cái gì chuyện gì quá phận, chính mình nên làm cái gì? Mặc dù đối phương đến bây giờ cũng không có nói ra yêu cầu gì, nhưng càng như vậy, ngược lại càng để Hứa Minh Không trong lòng bất an, nhịn không được hồ tư loạn nghĩ. Mà hết thảy này chính là Hứa Hạo muốn nhìn đến, để Hứa Minh Không một mực ở vào loại này lo lắng bất an trạng thái. Chờ nàng tâm lý phòng tuyến sụp đổ, chính mình lại đứng ra bắt được trái tim của nàng đây. Ách, hình như có chỗ nào không đúng sức lực. Dù sao đại khái chính là ý tứ như vậy. Trong hai ngày sau đó, Hứa Minh Không ác mộng bắt đầu. Nữ tử sĩ tựa như ưu linh, luôn có thể thừa dịp Hứa Minh Không sơ suất thời điểm chui vào nàng văn phòng hoặc là trong nhà, thường thường mang đi một chút nàng tiếp thân quần áo, thậm chí là thừa dịp Hứa Minh không chú ý đập xuống tư mật bức ảnh, lại lưu lại khiêu khích lời nói. Cái này còn không phải tồi tệ nhất. Một ngày vãn bên trên, Hứa Minh Không tắm xong đi ra, đảo mắt liền phát hiện thay quần áo không cánh mà bay. Không cần nghĩ, khẳng định là bị đối phương lấy đi. Hứa Minh Không tức giận đến toàn thân phát run, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ đỏ bừng lên, nhưng trong lòng không thể làm gì. Nàng không dám đem việc này nói cho người khác biết, nếu là đối phương đem bức ảnh công bố ra ngoài, chính mình tên âm thanh sẽ phá hủy. Hứa Minh Không chỉ có thể dựa vào chính mình đi điều tra, muốn đem người kia cầm ra tới. Vì thế, nàng mua mấy bộ giám sát thiết bị cùng với máy nghe trộm, lắp đặt ở phòng khách, phòng ngủ, hành lang từng cái khả năng sẽ có người chui vào vị trí, nhưng mà đồng thời không có cái gì chứng dụng. Làm nàng lại lần nữa về đến nhà, xem xét giám sát cùng máy nghe trộm nội dung lúc, cũng nhìn phát hiện những thiết bị kia toàn bộ hỏng. Cứ như vậy, một lần lại một lần quấy rối, để Hứa Minh Không trạng thái tinh thần càng ngày càng kém. Nguyên bản hăng hái nàng, bây giờ thần sắc tiểu tụy, rất là bề bài. Ngày này, Hứa Hạo đang ngồi ở đỉnh viện uống trà. Hồng Sát Vi đột nhiên xuất hiện tại phụ cận, hồi báo lên Phương Duệ cùng Thẩm Thanh Lan tình huống. Hai người báo cảnh về sau, kiểm tra dòng dã 3 ngày, cái gì cũng không có tra đến. Hứa Hạo nhấp một miếng trà, đặt chén trà xuống.
"Ân, ngươi đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, hiểu ta ý tứ a?"
Hồng Sắc Vi ngầm hiểu.
"Ta cái này liền đi làm."
Dứt lời, quay người liền biến mất không thấy.
Bên kia, Thanh Lan tập đoàn, sắp trời đã tối hạ tới. Lúc đầu đã tan tầm, đại lâu bên trong nhưng là đèn đuốc sáng trưng.
Văn phòng bên trong, không khí ngột ngạt phải làm cho người ngạt thở. Phương Duệ đích thân tiến về sở cảnh sát nói rõ tình huống. Vì không làm cho ngoại giới suy đoán, hắn còn đặc biệt mời tới chuyên nghiệp đoàn đội mở rộng điều tra. Kết quả, trải qua 3 ngày bài tra, cái gì cũng không có tra đến. Tiền cũng không biết đi nơi nào, muốn đuổi theo trở về, căn bản không có khả năng. Thẩm Thanh Lan một trái tim chìm vào đáy cốc. Quên tiền không cách nào đoạt về, vậy cũng chỉ có thể chính nàng bổ, nếu không bị người phát hiện liền triệt để xong. Nhưng đây chính là gần tới 500 ức. Nàng đem công ty bán đều không bỏ ra nổi tới. Thẩm Thanh Lan cau mày, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn thấy Thẩm Thanh Lan sắc mặt tái nhợt, Phương Duệ cũng là lòng nóng như lửa đốt. Cơm mặc hắn bắt hết bóc, cũng nghĩ không ra biện pháp gì giải quyết. Muốn tìm cầu hệ thống trợ giúp à, có thể hệ thống chỉ là một cái chương trình, không có chức năng đối thoại. Chỉ có thể cung cấp phát triển công ty tin tức cho khen thưởng. Tại thời khắc mấu chốt này căn bản không phát huy được tác dụng. 3. Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị đột nhiên đẩy ra, một trợ lý thần sắc hốt hoảng xông vào.
"Trầm tổng, Phương tổng, không tốt."
Hai người đều là trong lòng căng thẳng, đội vàng nhìn hướng nàng. Trợ lý luôn cuống tay chân đem điện thoại đưa tới trước mặt bọn hắn. Thẩm Thanh Lan cùng Phương Duệ xem xét, chỉ thấy trên màn ảnh điện thoại là một đầu nhiệt độ tăng vọt tân văn. Tiêu đề đặc biệt chói mắt. Thanh Lan tập đoàn hư hư thực thực gặp phải nguy cơ, sở dĩ gom góp quyên tiền là vì chắn lỗ thủng phía trên còn bổ sung Phương Duệ đi sở cảnh sát, mời đi mấy cái thường phục nhân viên cảnh sát hình ảnh, cùng với Thẩm Thanh Lan cùng Phương Duệ khó coi biểu lộ cầu. Bởi vì Thanh Lan tập đoàn hôm qua vãn từ thiện vãn hội gom góp tài chính cao tới hơn 400 ức, các giới rất được quan tâm, nhiệt độ một mực giá cao không hạ. Bây giờ đầu này tân văn liên quan đến Thanh Lan tập đoàn, còn liên lụy đến cái kia kết sủ hơn 400 ức. Vừa mới thông báo đi ra, liền tại trên internet sôi trào, tiếng nghị luận một mảnh. Cái quỷ gì? Thanh Lan tập đoàn vậy mà gom góp quyên tiền đến chắn lỗ thủng, lá gan này cũng quá lớn a. Không thể nào, không thể nào, đây chính là gần tới 500 ức a, nó ăn được sao?
Rất có thể à, cái này đều đi qua 3 ngày, cũng không có chuyển ra Thanh Lan tập đoàn quyên tiền thông tin.
Không tin tin bị không tin đồn, không hiểu rõ chuyện đã xảy ra không nên nói lung tung. Chính là Thanh Lan tập đoàn xảy ra vấn đề, không phải vậy giải thích thế nào tổng tài sắc mặt khó coi như vậy, còn náo đến trong cục cảnh sát. Nếu thật là một tràng lừa gạt, vậy thì có ý tứ, lại dám gạt đến Hứa tổng trên đầu. Thẩm Thanh Lan sắc mặt càng trắng xám. Không nghĩ tới lại bị vạ giặt tì cho đập tới. Lúc đầu còn có thể mượn cớ ẩn tàng một trận, nghĩ biện pháp đoạt về khoản tiền kia lại nói. Bây giờ việc này ồn ào lên hot seat, nghĩ giấu đều không trốn được nữa. Phương Duệ đầy mặt chán nản. Hắn đều để ý như vậy, vẫn là bị đập tới. Văn phòng bên trong rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng lúc này, một trận thanh thúy chuông điện thoại đánh vỡ yên tĩnh. Đại đại bọn họ yên tâm, sẽ không thả độc, chúng ta thượng đế thị giác bên dưới là không có độc, liên quan tới Hứa Minh không cảm thấy chính mình bị thấy hết phiền muộn, phía sau sẽ cho nàng an bài cái chân tướng là một cái ghen ghét nàng nữ địch nhân thuê nữ chính thám.
Chương 635, giấu không được. Bước bách liên phạm. Đế tử nữ chính xin giúp đỡ chương 635, giấu không được. Bước bách liên phạm. Đế tử nữ chính xin giúp đỡ Thẩm Thanh Lan run lên, bận rộn lấy điện thoại ra xem xét. Là một cái hợp tác thương đánh tới. Người này hôm qua vẫn cũng tham gia từ thiện vãn hội. Lúc này gọi điện thoại tới, không cần nghĩ liền biết là hỏi quên tiền tình huống. Phương Duệ lấy lại tinh thần, đội vàng đối Thẩm Thanh Lan nói:
"Thanh Lan tỷ, giữ vững tỉnh táo, không thể bị hắn phát giác manh mối gì."
Thẩm Thanh Lan sâu hút một khẩu khí, theo hạ nút trả lời:
"Lưu tổng."
Đối diện truyền đến một cái trung niên nam nhân âm thanh:
"Ha ha Trầm tổng, lớn vãn bên trên gọi điện thoại tới không có quấy rầy a."
Thẩm Thanh Lan cười hàn huyên:
"Lưu tổng nói chỗ đó lời nói, không một chút nào quấy rầy."
Lưu tổng bắt đầu thăm dò:
"Trầm tổng, là như vậy, ta tại trên mạng nhìn thấy một cái tân văn, nói là Thanh Lan tập đoàn xảy ra vấn đề, cho nên mới gọi điện thoại tới hỏi một chút, không có ý tứ gì khác."
Thẩm Thanh Lan trên mặt rất bình tĩnh.
"Vậy cũng là trên mạng mù truyền, Lưu tổng coi như lời đồn liền tốt, ta Thanh Lan tập đoàn một mực rất tốt."
Lưu tổng lại tựa hồ như không nghĩ buông tha cái đề tài này.
"À, dạng này à, vậy ta còn muốn hỏi một chút, lần trước quyên tiền viện trợ quỹ ngân sách, có phải là đã chuyển tới Đen Châu?"
Thẩm Thanh Lan bắt đầu lo lắng, nhưng nàng vẫn là cố giả bộ trấn định, không chút hoang mang nói:
"Còn không có, chúng ta đang cùng Đen Châu bên kia cơ kim hội giao lưu, không bao lâu nữa liền có thể xử lý tốt."
"Làm sao?"
Lưu tổng lời này ý tứ, sẽ không cũng là cùng những cái kia tin đồn một dạng, cho rằng ta muốn tham khoản tiền kia à?
Đây chính là rất nhiều đế đô thượng lưu vòng tròn bỏ tiền, nhất là Hứa tổng còn góp 300 ức, cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám à.
Lưu tổng tại đầu bên kia điện thoại cười ngượng ngùng hai tiếng.
Trầm tổng quá lo lắng, ta đây không phải là nghe nói Trầm tổng công ty xảy ra vấn đề, mới gọi điện thoại tới quan tâm một cái, ta sao có thể như vậy nghĩ?
Kỳ thật hắn trong lòng cũng nghĩ như vậy. Nếu là Thẩm Thanh Lan thật dám tham số tiền kia, trừ phi chạy ra ngoại quốc đi trốn tránh, không phải vậy ở trong nước không có nơi sống yên ổn, hơn nữa còn đắc tội Hứa Hạo,
liền tính chạy ra ngoại quốc cũng không nhất định bảo hiểm.
Một phen yếu ớt cùng ủy xã hậu, Thẩm Thanh Lan cúp điện thoại. Nhưng mà nàng chưa kịp thở phào, điện thoại lại văng lên.
Thật vất vả ứng phó xong liên tiếp gọi điện thoại tới, Thẩm Thanh Lan hề vải để điện thoại xuống, có chút tâm lực tiểu thụy.
Nàng không khỏi nhìn hướng Phương Duệ, ngữ khí lo lắng nói:
"Xem như là miễn cưỡng ứng phó được, nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài.
Chúng ta không bỏ ra nổi khoản tiền kia, không sớm thì muộn có một ngày sẽ bị phát hiện, những cái kia hợp tác đám thương gia đã sinh nghi, sợ là giấu không được bao lâu. Phương Duệ náo cấp tốc vận chuyển. Sau một lúc lâu, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hắn ánh mắt lóe lên một tia sáng. Đội vàng đối Thẩm Thanh Lan nói: "Thanh Lan tỷ, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp chủ đến cái kia bút quên tiền quên đi ra. Sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp đem tiền đuổi trở về." Thẩm Thanh Lan thần sắc chán nản, đắng chặt lắc đầu. "Ta lại làm sao không có cân nhắc qua biện pháp này? Nếu như chỉ là số lượng nhỏ còn dễ nói, nhưng đây chính là gần tới 500 ức a. Chúng ta bọn họ từ chỗ nào đi chụp như thế một số lớn tài chính?" Nàng còn có nói còn chưa dứt lời. Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, bọn họ nếu là tìm người vay tiền, khẳng định sẽ bị người phát giác khoản tiền kia xảy ra vấn đề. Đến lúc đó nhưng là nguy rồi. Phương Duệ nhưng là đã tính trước, một mặt chắc chắn. "Thanh Lan tỷ, ta biết có người, nhất định có thể giúp chúng ta." Thẩm Thanh Lan bận rộn hỏi tới. "Người nào?" Phương Duệ chậm rãi phun ra một cái tên. "Hứa Hạo." Thẩm Thanh Lan đầu tiên là sửng sở, sau đó trong lòng hơi động. Hứa Hạo thân gia vạn ức, từ thiện vãn hội bên trên, một mình hắn liền góp 300 ức. Lấy ra 500 ức với hắn mà nói, tuyệt đối không là vấn đề. Trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Có thể nghĩ lại, nàng lại không khỏi thấp thỏm. Có thể là, ta cùng Hứa tổng căn bản liền không quen, hắn sẽ cho ta mượn như thế một số tiền lớn sao? Phương Duệ không cho là như vậy. 635, Thanh Lan tỷ, ngươi mặc dù cùng Hứa Hạo không quen, thế nhưng ngươi cùng Hứa Minh không là bằng hữu à? Chúng ta có thể để Hứa Minh không hỗ trợ nói hộ. Ta phía trước quan sát qua, bọn họ hai cha con mặc dù thoạt nhìn quan hệ không thân, Hứa Hạo vẫn là rất quan tâm hắn cái này đại nữ nhi. Nghe xong hắn lời nói, Thẩm Thanh Lan đi qua đi lại, cảm thấy cái chủ ý này có thể được. Phương Duệ thấy nàng ý động, rèn sắc khi còn nóng. "Thanh Lan tỷ, ngày mai chúng ta trước đi thăm hỏi một cái Hứa Minh không, đem nguyên nhân cùng nàng thật tốt nói một chút, tin tưởng nàng sẽ đồng ý giúp đỡ. Sau đó tổ cái bữa tiệc, mời Hứa Hạo tới, từ Hứa Minh không làm người trung gian đảm bảo. Chỉ cần Hứa Hạo nguyện ý cho chúng ta mượn tiền, ta có nắm chắc trong vòng một năm đem tiền trả lại hắn. Trong một năm trả hết gần tới 500 ức." Phương Duệ nói ra lời này, cái kia kêu một cái tự tin. Hắn cũng xác thực có năng lực như thế. Nếu không phải quên tiền không thấy, hắn đã bắt đầu phát triển công ty. Thẩm Thanh Lan cắn môi một cái, cân nhắc lợi hại về sau, quyết định cứ làm như vậy. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Không phải vậy cũng chỉ có thể làm chờ lấy khoản tiền kia không thấy sự tình bị phát hiện. Đến lúc đó Thanh Lan tập đoàn đem bạn kiếp bất phục. Nàng lúc này lấy điện thoại ra, bấm Hứa Minh không điện thoại. Điện thoại kết nối phía sau. "Minh không, ta là Thanh Lan a, ngày mai có rảnh không? Ta nghĩ đi tìm ngươi tập hợp một cái." Bên đầu điện thoại kia Hứa Minh không âm thanh nghe có chút khàn khàn. "A, thuận tiện, ngươi qua đây liền được." Thẩm Thanh Lan nghe được Hứa Minh không âm thanh khác thường, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là nàng là gần nhất quá mệt mỏi. Đơn giản hàn huyên vài câu, cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua mờ nhạt tầng mây, vậy vào thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Thẩm Thanh Lan dậy thật sớm, tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, đi tới Hứa Minh không nhà. Hứa Minh không miễn cưỡng lên tinh thần, cửa đến bọn họ cửa ra và mở cửa. Mấy ngày nay nàng bị dày vò đến không nhẹ tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này có vẻ hơi tiểu thụy, trong mắt còn có không che giấu được mắt của thâm. Thẩm Thanh Lan liếc mắt liền nhìn ra Hứa Minh không thích hợp. Đội vàng lo lắng hỏi: "Minh không, ngươi cái này là thế nào? Nhìn ngươi sắc mặt không quá tốt, có phải là thân thể không thoải mái?" Hứa Minh không muốn đem bị quấy rầy sự tình nói ra, liền tìm cái cớ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Không có việc gì, chính là gần nhất công tác quá bận rộn, thường thường xử lý đến rất vãn, không có làm sao nghỉ ngơi tốt, ngươi đừng lo lắng." Thẩm Thanh Lan tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Minh không tay. "Công tác dĩ nhiên quan trọng hơn, nhưng thân thể mới là trọng yếu nhất, ngươi nhưng phải nhiều chú ý một chút, đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng." "Ta biết." Thanh Lan mau vào ngồi, đừng chỉ đứng. Hứa Minh không đem Thẩm Thanh Lan nên vào trong nhà. Thẩm Thanh Lan cầm trong tay một quà đưa về phía Hứa Minh không. "Minh không, một điểm nhỏ lễ vật, cũng không biết có hợp hay không người tâm ý." Hứa Minh không thấy thế sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trách cứ: "Ngươi nói ngươi tới thì tới thôi, chúng ta quan hệ, còn đưa cái gì lễ? Ta cũng không thu." Thẩm Thanh Lan khẽ cười nói: "Ai nha, đây không phải là rất lâu không thấy nha, ta cái này ở nước ngoài ở nửa năm, trở về làm sao cũng phải cho ngươi mang điểm tâm ý. Ngươi liền nhận lấy đi, lễ vật ta đều mang đến, ngươi không thu không thể được." Hứa Minh không thoái thác không xong, miễn cưỡng nhận một quà. "Liên ngươi lý do nhiều, vậy ta trước hết nhận, ta cũng không có lễ vật đáp lễ." Sau đó, Hứa Minh không đem Thẩm Thanh Lan dẫn tới phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống, mở TV phát ra lên Tân Văn, lại cho Thẩm Thanh Lan rót chén trà. Hứa Minh không nói chuyện phiếm mà hỏi: "Thanh Lan, ngươi ở nước ngoài ở nửa năm này, cảm giác thế nào?" Thẩm Thanh Lan nhấp một miếng trà, chậm rãi mở miệng: "Cũng liền như thế, những người kia nói nước ngoài mặt trăng so quốc nội biên, căn bản không có cái kia chuyện quan trọng. Bên điện như thường có tố chất thấp kém người, hơn nữa còn rất nguy hiểm, thường thường nơm nớp lo sợ, vẫn là quốc nội mang theo dễ chịu. Hai người chính ngươi một lời ta một câu nói chuyện phiếm." Đột nhiên, trên TV một cái Tân Văn đưa tới các nàng chú ý, Tân Văn bên trong nâng lên Thanh Lan tập đoàn. Người chủ trì rõ ràng: "Thanh Lan tập đoàn lâm vào dư luận phong ba, phía trước đầu kia hot seat ở đại gia hẳn là cũng có chỗ nghe thấy, Thanh Lan tập đoàn gây quỹ đi chắn nhà mình lỗ thủng sự tình bây giờ là rất được quan tâm. Hiện tại có chuyên gia như vậy sự tình mở rộng kỹ càng phân tích, theo lý thuyết cầm tới quên tiền về sau, Thanh Lan tập đoàn có lẽ mau chóng liên hệ Đen Châu Cơ Kim hội, đem khoản tiền chắc chắn đúng chỗ. Có thể là căn cứ số liệu, bây giờ đều đã 3 ngày trôi qua, lại không có một điểm động tĩnh, hiểm nghi rất lớn. phân tích đến đạo lý rõ ràng, còn đem điều tra tư liệu cùng với các loại phỏng đoán liệt kê ra tới. Hứa Minh không kinh ngạc nhìn hướng Thẩm Thanh Lan. Chương 636, khoảng cách T33, chỉ kém cái cơ hội. Đều nắm trong tay chương 636, khoảng cách T33, chỉ kém cái cơ hội. Đều nắm trong tay gặp Hứa Minh không nhìn hướng chính mình, Thẩm Thanh Lan thở dài. Tất nhiên Tân Văn đều chuyển ra, nàng cũng không có che giấu, gặp đến phiền phức nói ra. Ngày đó chủ đến gần tới 500 ức nguyên tiền, lúc đầu kế hoạch ngày thứ 2 liền liên hệ Đen Châu Cơ Kim hội tiếp thu số tiền kia. Có thể là không nghĩ tới, chờ chúng ta đi kiểm tra thời điểm, phát hiện bên trong tiền đều bị chuyển đi. Cái gì? Hứa Minh không một mặt kinh ngạc. Thẩm Thanh Lan sẽ không biên loại này nói dối lừa nàng. Lập tức cấp thiết hỏi, vậy các ngươi điều tra đến nguyên nhân sao? Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ lắc đầu, rất là bề bại. Chúng ta báo cảnh sát, còn chuyên môn mời ra chuyên nghiệp đoàn điều tra đội, nhưng đến hiện tại cũng không có tra đến đầu mối gì. Bất quá gần như có thể khẳng định, khoản tiền kia là bị hacker rời đi. Hứa Minh không sinh khí mà nói, cái này cũng quá gan to bằng trời. Lập tức, nàng liền nghĩ đến bây giờ Thanh Lan tập đoàn gặp phải tình thế. Nếu là Thẩm Thanh Lan truy không về khoản tiền kia, sẽ bị dư luận áp lực chìm ngập. Còn có, những cái kia bên tiền tân khách sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ không cho rằng chính mình bị lừa. Không phải ai đều giống như nàng tin tưởng Thẩm Thanh Lan. Suy nghĩ lên, Hứa Minh không thay Thẩm Thanh Lan lo lắng. Thanh Lan, ngươi dạng này giấu không được bao lâu, nếu như bị tìm ra đến làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Lan lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Cho nên, ta đến tìm mình không hỗ trợ a? Tìm ta hỗ trợ? 25 Hứa Minh không sững sờ, nghi hoặc hỏi, ta làm sao giúp ngươi? Thẩm Thanh Lan chua xót mà nói, hiện nay xem ra khoản tiền kia là không có cách nào đuổi trở về, chỉ có thể trước tìm người vay tiền, chắn cái này lỗ thủng. Hứa Minh không suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện nay tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này. Tuyệt không thể để khoản tiền kia biến mất sự tình bị phát hiện. Chỉ là, nàng Tân Tân khổ khổ đánh liều 8-9 năm, công ty cũng mới phát triển đến 100 ức quy mô. Chỗ nào cầm đến ra 500 ức a? Nhưng Hứa Minh không vẫn là kiên định nói, Thanh Lan, ta có thể đem công ty tất cả có thể tham ô tài chính mọi người. Hứa Minh không chút do dự nguyện ý giúp mình, Thẩm Thanh Lan trong lòng một trận cảm động, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. Minh không, cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta, bất quá ta không phải tới tìm ngươi vay tiền. A, vậy là ngươi? Thẩm Thanh Lan nói tiếp. Ngươi cũng biết, ta phía trước chỉ là quản lý mấy ngàn vạn công ty, lại ra nước ngoài học tập nửa năm, tương đối quen tập đoàn lão tổng không nhiều. Tìm bọn hắn vay tiền, bọn họ chắc chắn sẽ không cho ta mượn, sẽ còn đem khoản tiền kia xảy ra vấn đề sự tình bộc lộ ra đi, đến lúc đó liền phiền toái. Hứa Minh không gật đầu, có thể nàng vừa nghi ngờ. Cái kia Thẩm Thanh Lan nói tìm nàng hỗ trợ. Thanh Lan ngươi. Thẩm Thanh Lan hít sâu một cái, nói ra mục đích chuyến đi này. Minh không, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay liên lạc một chút Hứa tổng, ta nghĩ tìm Hứa tổng vay tiền. Có thể một cái lấy ra 500 ức, cũng chỉ có Hứa tổng. Hứa Minh không nghe vậy trầm mặc. Nàng cùng Hứa Hạo quan hệ trong đó có chút vi diệu. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đã không bài xích Hứa Hạo. Có thể để nàng giống các muội muội đồng dạng kêu ba ba. Hứa Minh không gọi được. Thực sự là Hứa Hạo mang cho nàng ảnh hưởng quá sâu. Hứa Hạo cho nàng tẩy tủy đàn cùng thân thể lương đan, còn đưa nàng vô giá phỉ thúy. Chính mình lại không có cho qua Hứa Hạo cái gì. Vốn là có chút không biết nên làm sao đối mặt. Hiện tại Thẩm Thanh Lan lại làm cho nàng đi thỉnh cầu Hứa Hạo hỗ trợ. Nàng có chút nói không nên lời. Gặp Hứa Minh không dạng này, Thẩm Thanh Lan còn tưởng rằng là nàng cùng Hứa Hạo ồn ào mâu thuẫn nguyên nhân, liền thay Hứa Hạo nói lên lời hữu ích. Minh không, ngươi còn tại cùng Hứa tổng ồn ào mâu thuẫn đâu? Lần trước ta gặp được Hứa tổng, phát hiện hắn người thật rất tốt, đối với ngươi cũng đặc biệt quan tâm. Ngươi một nhà tôi, có hiểu lầm gì đó là không giải được. Các ngươi cũng không thể một mực dạng này làm cái quen thuộc người xa lạ a. Ta cũng không cần ngươi mở miệng vay tiền, chỉ cần ngươi hẹn một cái Hứa tổng, chính ta nói với hắn vay tiền sự tình. Mà còn ta cam đoan, chỉ cần thời gian một năm, không quản có hay không đoạt về khoản tiền kia, ta đều sẽ đem tiền trả lại cho Hứa tổng. Minh không, ngươi là ta tốt nhất tỉ muội, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta một chút. Nói xong, Thẩm Thanh Lan ngồi đến bên cạnh Hứa Minh không, kéo cánh tay của nàng lay động. Nhìn xem Thẩm Thanh Lan khẩn thiết dáng dấp, Hứa Minh không đành lòng tự tuyệt, do dự một chút nói, được thôi, vậy ta gọi điện thoại cho hắn thử xem. Thẩm Thanh Lan nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Minh không tốt nhất. Hứa Minh không lật cái đẹp mắt xem thường. Lấy điện thoại ra, lúc này mới phát hiện, chính mình thế mà đều không có tăng thêm Hứa Hạo phương thức liên lạc. 636, tốt tại nàng nhớ tới Hứa Hạo dãy số. Lúc này bấm điện thoại. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Bên kia, biệt thự bên trong, Hứa Hạo nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu thị, lộ ra không ngoài dự đoán nụ cười. Không nhanh không chậm kết nối điện thoại. Khách quý ít gặp khách quý ít gặp, Minh không cái này lại là lần đầu tiên gọi điện thoại cho ta, có phải là gặp cái gì phiền phức? Ngươi biết là ta. Đương nhiên, các ngươi mỗi cái tỉ bội điện thoại, ta đều bảo tồn. Hứa Minh không trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Dừng một chút, nàng nói. Cái kia. Ta nghĩ. Muốn mời ngài ăn một bữa cơm, không biết ngài có rảnh hay không? Hứa Hạo không chút do dự trả lời. Ăn cơm à? Không có vấn đề, lúc nào? Hứa Minh không quay đầu nhìn hướng Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan tranh thủ thời gian ra hiệu vãn bên trên. Tìm kiếm Hứa Hạo trợ giúp chỉ có một lần cơ hội. Nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nàng đến tìm Hứa Minh không hỗ trợ, Phương Duệ thì là đi chọn lựa cho Hứa Hạo lễ vật đi, muốn buổi chiều mới có thể trở về. Hứa Minh không đối với điện thoại nói, vãn ngược lên sao? Được. Nói tới chỗ này, Hứa Minh không biết lại nói cái gì, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hứa Hạo đánh vỡ trầm mặc, quan tâm Hàn Huyên vài câu. cúp điện thoại. Thẩm Thanh Lan nhìn hướng Hứa Minh không cười nói, ta liền nói Hứa tổng rất quan tâm ngươi đi, ngươi khẳng định là đối Hứa tổng có hiểu lầm gì đó, muốn sớm một chút giải ra mới được. Liên quan tới Thanh Lan tập đoàn gom góp quên tiền chắn lỗ thủng nghe đồn, bởi vì Thanh Lan tập đoàn không có đứng ra thanh minh, mà lên men đến càng thêm kịch liệt. Thẩm Thanh Lan nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhất định phải nhanh từ Hứa Hạo nơi đó mượn đến tiền. Thời gian liền tại nàng giày vò bên trong, đi tới ván bên trên. Ván tiệc rượu đặt trước tại một nhà ẩm thực tư nhân nơi này vị trí tương đối lệch, mỗi ngày chỉ chiêu đãi mấy bản, sinh ý nhưng là rất tốt. Nghe nói đầu bếp tổ tông là cung đình ngự chủ, nghĩ đến nơi này ăn một bữa, nhất định phải xếp hàng hẹn trước, hẹn trước đã xếp tới nửa tháng sau. Lựa chọn tại chỗ này chiêu đãi Hứa Hạo, có thể thấy được Thẩm Thanh Lan cùng Phương Duệ dụng tâm. Bọn họ không có trước thời hạn hẹn trước. Phương Duệ bận bịu cả ngày, phần lớn thời gian đều là hoa đến nơi này, cùng người trao đổi thay thế danh lệch. Thẩm Thanh Lan tỉ mỉ ăn mặc một phen, mặc một bộ tháng váy dài trắng, làm nổi bật lên nàng có lồi có lõm dáng người. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt trong suốt sáng tỏ, có một cố dịu dàng khí chất. Phương Duệ xách theo đặc biệt vì Hứa Hạo chuẩn bị lễ vật, cùng Thẩm Thanh Lan sớm cửa đến bọn họ cửa ra vào chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Hứa Minh không cũng đến. Mặc giản lược nhưng lại không mất cao nhã, đồng dạng tuyệt mỹ, khí chất lại cùng Thẩm Thanh Lan khác biệt, lộ ra một cố cao lãnh, tránh xa người ngàn dặm. Nhìn thấy Thẩm Thanh Lan cùng Phương Duệ đứng tại cửa ra vào, Hứa Minh không có chút ngoài ý muốn. Thanh Lan, các ngươi đến sớm như vậy, cũng mới vừa tới trong chốc lát, làm sao không vào nhà? Chúng ta vào nhà chờ đi. Thẩm Thanh Lan xua tay nói 197 không có việc gì, chúng ta tại cái này đợi lát nữa, Minh không đi vào trước đi. Hứa Minh không lập tức minh bạch. Thẩm Thanh Lan muốn tìm Hứa Hạo vay tiền, không thể không khách khí cung kính. Bạn tốt đều ở nơi này chờ, nàng một người đi vào có chút xấu hổ, liền cũng bồi tiếp cùng nhau chờ. Hai cái cực phẩm mỹ nữ đứng tại cửa ra vào, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Đi qua người, không quản nam nữ già trẻ, nhìn đến đều không rời nổi mắt. Đoàn người nhỏ giọng xì xào bàn tán. Thật xinh đẹp, hai mỹ nữ này là Minh Tinh a. Ta làm sao từ trước đến nay không tại trên TV gặp qua? Ai, ngươi nói các nàng làm sao đứng tại cửa ra vào a, là đang chờ người nào sao? Người nào may mắn như vậy? Bên cạnh cái kia nam là ai vậy? Vậy mà cùng hai cái mỹ nữ đứng chung một chỗ, hắn có tài đứa gì? Nhìn trong tay hắn xách đồ vật, hẳn là tùy tùng loại hình, ta nếu là các nàng tùy tùng thật tốt. Bị mọi người như vậy chú ý, Phương Duệ trong lòng rất là tự đắc. Dù sao bên cạnh đi theo hai vị đại mỹ nữ, cho dù ai đều sẽ cảm thấy rất có mặt mũi. Làm nghe được có người nói chính mình chỉ là tùy tùng tiểu đệ, khóe miệng của hắn nhịn không được có quắc một cái. Ta cứ như vậy kém sao? Liên làm cái bằng hữu cũng không được. Bất quá có sao nói vậy, nàng cùng Thanh Lan xem như là bằng hữu, thậm chí về sau còn có nhìn tiến thêm một bước. Nhưng Hứa Minh không nha, nàng có thể là vạn ước giá trị bản thân Hứa Hạo nữ nhi, chính mình tựa hồ xác thực không có tư cách kia làm bằng hữu. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Duệ lại an ủi mình. Đây cũng chỉ là hiện tại mà thôi, ta có thể là nắm giữ hệ thống nhân vật chính, tương lai rốt nhất định phải trở thành nhà giàu nhất người. Không sớm thì muộn có một ngày, ta sẽ vượt qua Hứa Hạo, đến lúc đó cầm xuống Hứa Minh không, cũng không phải là không được. Phương Duệ bắt đầu làm lên nằm mơ ban ngày. Không có chờ một lát, Hứa Hạo xe lái tới, chậm rãi dừng ở trước mặt bọn hắn. Thẩm Thanh Lan một trái tim nhấc lên, bận rộn chỉnh sửa lại một chút quần áo, chất lên nụ cười nên đón. Chương 637, để ép. Tính kế bên trong cứu nữ. Chương 637, để ép. Tính kế bên trong cứu nữ. Thẩm Thanh Lan bước liên tục nhẹ nhàng, tiến ra đón, cung kính chào hỏi. Hứa tổng, ngài tới. Hứa Hạo lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Trầm tổng cũng tại a? Ta không có tới văn a. Thẩm Thanh Lan bận rộn xua tay nói. Không có không có, chúng ta cũng mới vừa tới. Lúc này, vây xem trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Hoa, vậy mà là Hứa tổng. Nguyên lai hai cái này tuyệt sắc mỹ nữ trở là Hứa tổng a. Trời ạ, ta vậy mà tại nơi này nhìn thấy thần tượng, kích động. Thẩm Thanh Lan đối Hứa Hạo nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, Hứa tổng chúng ta vào nhà trước đi. Hứa Hạo mỉm cười gật đầu. Thẩm Thanh Lan đưa tay ra hiệu. Hứa tổng mời. Một đoàn người đi vào ẩm thực tư nhân. Nơi này hoàn cảnh rất không tệ, thanh lưu nhã trí, từng gian đều là độc lập bao xương. Vào bao xương, Thẩm Thanh Lan biểu hiện quá mức cẩn cẩn, bước nhanh đi đến Hứa Hạo chỗ ngồi bên cạnh, hỗ trợ rời đi ghế tựa. Hứa tổng, mời ngài ngồi. Hứa Hạo nói tiếng cảm ơn, rơi vào về sau, Thẩm Thanh Lan lại cầm lấy ấm trà cho Hứa Hạo châm trà. Hứa Hạo khách khí nói, ta tự mình tới liền được, làm sao có thể làm phiền Trầm tổng. Thẩm Thanh Lan khắp khuôn mặt là chân thành. Hứa tổng, ngài tuyệt đối đừng khách khí với ta, ngài có thể là tiền bối, ta một mực đặc biệt kính nể, làm đây đều là có lẽ. Hứa Hạo biểu hiện rất khiêm tốn, đều là bên ngoài mù truyền, không thể coi là thật. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy Phương Duệ ánh mắt, tiếp tục nói, Hứa tổng ngài quá khiêm tốn, ta nói đều là lời thật lòng. Lần trước từ thiện văn hội, ta bởi vì quá bận rộn, đều không có chiêu đãi tốt ngài, trong lòng một mực băn khoăn. Hôm nay đặc biệt đưa cho ngài một chút đế đô đặc sản buổi tội, mong rằng ngài đừng ghét bỏ. Phương Duệ đúng lúc đem tỉ mỉ chuẩn bị hộp quà, cầm tới Hứa Hạo trước mặt. Hộp quà đóng gói tinh xảo, xem xét liền tốn không ít tâm tư. Hứa Hạo kinh ngạc. Trầm tổng, ngươi đây là làm cái gì? Thẩm Thanh Lan cười giải thích. Hứa tổng, không phải cái gì chân quý đông tây, chính là một điểm đặc sản mà thôi. Mong rằng Hứa tổng nhất thiết phải nhận lấy. Nàng trên miệng nói xong không chân quý. 730 Phương Duệ có thể là chuẩn bị dòng dã một ngày. Bên trong lễ vật giá trị mấy ngàn vạn. Hứa Hạo từ chối nói. Không được, ta không thể thu. Vô công bất thủ lộc. Trầm tổng ngươi vẫn là lấy về đi. Thẩm Thanh Lan ngôn từ khẩn thiết. Hứa tổng, ngài liền nhận lấy đi, đây là ta một điểm tâm ý. ngài nếu là không thu, ta cái này trong lòng băn khoăn, thực sự là trì hoãn không xong. Hứa Hạo thở dài, tất nhiên dạng này, vậy ta liền nhận lấy. Trầm tổng ngươi nói ngươi, cái này cũng quá khách khí, ta đều không cho ngươi mang lễ vật gì. Gặp Hứa Hạo nhận lễ vật, Thẩm Thanh Lan lộ ra nụ cười, nghĩ thầm cái này kế hoạch bước đầu tiên xem như là thành công. Bất quá, nếu muốn tỉnh cầu hỗ trợ, còn phải lại rút ngắn một cái quan hệ mới được. Nàng cười đối Hứa Hạo nói, Hứa tổng, ngài nghĩ xem Trầm tổng nhiều xa lạ, ngài nếu là không chê, cùng mình không một dạng, gọi ta Thanh Lan đi. Đã như vậy, Hứa Hạo hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Thanh Lan ngươi cùng mình không chênh lệch nhiều, lại là bạn tốt, ta đây cũng là một trưởng bối, ngươi nếu không liền cứ gọi ta thúc thúc. Thẩm Thanh Lan trong lòng vui mừng, lập tức nhu thuận kêu lên, Hứa thúc thúc. Sau đó lại là một phen hàn huyên, trong bao xương bầu không khí dần dần dung hiệp. Không lâu, đồ ăn lần lượt đưa lên bàn. Thẩm Thanh Lan phía trước tới qua nơi này một lần, biết cái nào đồ ăn hương vị không tệ, không ngừng cho Hứa Hạo gấp thức ăn. Hứa thúc thúc, nếm thử cái này, đây là nhà bọn họ chiêu bài đồ ăn, hương vị rất tốt. Thanh Lan chính ngươi cũng ăn, đừng chỉ kẹp cho ta đồ ăn a. Thẩm Thanh Lan lại nói, Hứa thúc thúc không cần khách khí, ngài là Minh Không phụ thân, Minh Không ngày bình thường không ít giúp ta, ta đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi. Nói xong, nàng mở ra một bình rượu đỏ, đích thân cho mấy người đều rót. Sau đó giơ ly rượu lên, cười nói doanh doanh, để chúng ta kính Hứa thúc thúc một ly. Đối diện, nhìn xem Thẩm Thanh Lan như vậy đối Hứa Hạo xung xoe, trong lòng rất khó chịu. Tốt tại Hứa Hạo là Hứa Minh Không ba ba, tuổi tác kém như thế lớn, Hứa Hạo nhân phẩm cũng không tệ lắm. Không phải vậy hắn làm sao cũng tiếp thụ không được. Phương Duệ âm thầm thề, về sau tuyệt không thể để chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Nhất định muốn bảo vệ tốt Thẩm Thanh Lan, không cho nàng chịu một chút ủy khuất. Hứa Minh không nói một lời, chỉ là yên lặng ăn cơm. Một là nàng không biết cùng Hứa Hạo nói cái gì, hai cũng là bởi vì mấy ngày qua bị quấy rối đến tâm lực tiểu tụy. Ăn cơm xong, Hứa Hạo mới nhìn hướng Hứa Minh Không, hiếu kỳ hỏi: "Đúng rồi Minh Không, ngươi đột nhiên mời ta tới ăn một bữa cơm, có phải là nên nói chuyện gì?" Hứa Minh không biết trả lời như thế nào. Tốt tại Thẩm Thanh Lan vội vàng mở miệng: "Hứa thúc thúc, kỳ thật Minh Không mời ngài ăn cơm, là ta mời nàng giúp một tay." Hứa Hạo kinh ngạc hướng Thẩm Thanh Lan nhìn tới. Thẩm Thanh Lan đem từ thiện vãn hội phía sau phát sinh sự tình toàn bộ đều nói ra. Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút ấp úng. Cho nên, Hứa thúc thúc, ta nghĩ mời ngài cho ta mượn một khoản tiền, trước ngăn chặn cái kia lỗ thủng. Nàng rất ngượng ngùng. Vừa rồi như vậy lấy lòng đối phương, lúc này lại mở miệng vay tiền, nhà nàng có mục đích riêng. Nhưng không có biện pháp, không thể không nói. Dừng một chút, Thẩm Thanh Lan kiên định nói, Hứa thúc thúc ngài yên tâm, không quản khoản tiền kia cuối cùng có hay không đổi trở về, trong một năm ta đều sẽ đem khoản tiền kia trả lại. Ta nói được thì làm được, có thể lập xuống chứng từ. Ra vẻ ngoài ý muốn trầm mặc một lát về sau, Hứa Hạo hời hợt nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì, không nói Thanh Lan ngươi cùng mình không là bạn tốt, liền hướng về phía ngươi gọi ta một tiếng này thúc thúc, tiền này ta cũng mượn. Thẩm Thanh Lan hết sức vui mừng, mặc dù làm nhiều như thế chăn đệm, nàng trong lòng vẫn là rất thấp thỏm, không xác định Hứa Hạo có nguyện ý hay không vay tiền. Chương 637, đại nữ nhi đã tê dần. Chương 637, đại nữ nhi đã tê dần. Dù sao đây chính là dòng dã 500 ức, bây giờ nghe đến Hứa Hạo chính miệng hứa hẹn, trong nội tâm nàng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống, bận rộn cảm kích nói, cảm ơn Hứa thúc thúc, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngài, ta lại mời ngài một ly. Nàng kích động đến nâng chén. Hứa Hạo cũng cởi cầm chén rượu lên, cùng nàng nhẹ nhàng va nhau. Hứa Hạo ngược lại là không có rót Thẩm Thanh Lan rượu, thấy nàng hơi có chút men say, còn giúp nàng xua tán đi cảm giác say. Hôm nay là không có cách nào xuống tay với nàng, hắn có thể không muốn nhìn thấy bị nhân vật chính chiếm tiện nghi. Tiếp xuống bầu không khí liền nhẹ nhõm nhiều, trong bao xương tiếng cười cười nói không ngừng. Cơm nước no nê, cũng đến nên lúc trở về. Hứa Hạo đối Thẩm Thanh Lan nói, Thanh Lan, các ngươi đi về trước đi, ta cùng mình không nói chút chuyện. Thẩm Thanh Lan cùng Phương Duệ liếc nhau, thức thời cáo tử. Cái kia đi, Hứa thúc thúc, Minh Không, chúng ta liền đi trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Hứa Minh không nghi ngờ nhìn hướng Hứa Hạo, không biết Hứa Hạo muốn cùng chính mình nói cái gì. Chờ Thẩm Thanh Lan cùng Phương Duệ rời đi, Hứa Hạo nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Minh Không, nói một chút đi, gần nhất đến cùng gặp phải phiền phức gì? Hứa Minh không giật mình, chẳng lẽ là mình bị quấy rối? Vẻ, sự tình bị hắn biết, nàng không xác định, vì vậy giữ im lặng. Hứa Hạo ngữ khí trách cứ. Ngươi còn muốn giấu ta bao lâu? Liên tính hóa lại nồng trang, cũng che giấu không được hai ngươi mắt quần thâm. So với phía trước, ngươi tiểu tụy rất nhiều. Trải qua một bữa cơm quan sát, ngươi khẳng định có tâm sự gì. Nói cho ta một chút, có phải là công ty gặp phải phiền phức? Để ngươi nói với ta ngươi lại không nói. Hứa Minh không bình tĩnh. Nguyên lai là thông qua chính mình mà sắp đoán được. Bất quá nàng rất rõ ràng bị quấy rầy sự tình không thể nói ra được. Đối phương có thể là nắm giữ lấy nàng bức ảnh, tùy thời cũng có thể truyền bá ra ngoài, hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, Hứa Minh không lắc đầu nói. Không có, ta có thể có chuyện gì? Chính là gần đây bận việc mọi nơi lý công việc của công ty, có chút mệt mỏi mà thôi, bất quá ta đều có thể giải quyết. Hứa Hạo thở dài một cái. Ngươi chính là tính cách yếu thắng, lấy ngươi năng lực, đều nhịn đến tiểu tụy như vậy, gặp phải sự tình khẳng định không nhỏ. Ngươi nếu là đem thân thể ngao sụp đổ, mọi ngươi bọn họ sẽ quái ta. Lại khuyên mấy lần, Hứa Minh không chính là không chịu nói. Kỳ thật, Hứa Hạo sở dĩ muốn đem Hứa Minh không lưu lại nói những thứ này, dĩ nhiên không phải trên miệng quan tâm, là thuận tiện hắn đến lúc đó trực tiếp tới cửa hỗ trợ, sẽ không lộ ra đột ngột. Sau đó, Hứa Hạo cùng Hứa Minh không đi ra ẩm thực tư nhân. Dạ Phong phất qua, mang đến một chút hơi lạnh. Hứa Minh không trong lòng lộn xộn. Trải qua Hứa Hạo nhắc nhở, nàng một mực đang nghĩ bị quấy rầy sự tình. Nàng nói chính mình có thể giải quyết, trên thực tế không có biện pháp nào. Bất chi bất giác lại hướng về giữa đường tâm bước đi. Hứa Hạo nhìn thấy, lại không có lên tiếng nhắc nhở. Ngược lại trong lòng hơi động, tả hữu tứ phương, nhìn thấy nơi xa một chiếc xe thể thao lái tới. Hứa Hạo đôi mắt nhắm lại, ép buộc xe thể thao tài xế cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Liên tại đối mặt một sát na, Hứa Hạo phát động thần cấp thôi miên. Tài xế ánh mắt thay đổi đến mê ly lên, đột nhiên đạp xuống chân ga. Dầm dầm dầm, một trận tiếng nổ đột nhiên vang lên. Xe thể thao như ngựa hoang mất cương, hướng về Hứa Minh không vị trí phương hướng nhanh chóng lao tới, mắt thấy càng ngày càng gần. Ven đường có người đi đường thấy cảnh này, kinh hô nhắc nhở. Cẩn thận. Hứa Minh không đột nhiên hoàn hồn, một bó ánh sáng mạnh đâm tới, nàng nhìn lúc xe thể thao gần như đang ở trước mắt. Doa đến trong đầu của nàng trống rỗng, cả người cứng tại chỗ. Nàng nghĩ tranh thủ thời gian tránh ra, hai chân lại giống như là bị hàn tại trên mặt đất, xê dịch không được mảy may. Mắt thấy xe thể thao cách mình càng ngày càng gần, khí tức tử vong đập vào mặt, Hứa Minh không tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn bên dưới một ý nghĩ, lần này chết chắc. Lấy dạng này tốc độ đục vào, chính mình còn sống hy vọng rất xa vời. Liên tại nàng cho rằng chính mình bỏ mạng ở đây thời điểm, đột nhiên cảm giác trên bả vai nhiều ra một cái tay. Ngay sau đó cái tay kia khu vực, nàng liền không bị khống chế rơi vào một cái ấm áp lại quen thuộc ôm ấp. Nàng chưa kịp phản ứng, chính là một trận quay cuồng trời đất. Làm Hứa Minh không ánh mắt khôi phục tiêu cự, phát hiện chính mình còn tại cái kia trong lồng ngực, chót mũi quanh quần khí tức quen thuộc. Không cần nhìn nàng cũng biết, là Hứa Hạo. Có thể lập tức, nàng liền cảm giác được trước người đau đớn chuyển đến. Là Hứa Hạo bắt nàng bả vai tay dùng quá sức. Hai người gấp dính chặt vào nhau, để ép quá nghiêm trọng, mới để cho nàng cảm thấy đau. Nghĩ đến ôm chính mình chính là Hứa Hạo. Các nàng có thể là cha con quan hệ. Hứa Minh không mặt đỏ tới mang tai, tim đập như liệu chạy. Đinh. Hứa Minh không tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 888 Hứa Hạo chậm rãi buông nàng ra, một mặt ân cần hỏi. Minh Không, ngươi vừa rồi có thể làm ta sợ muốn chết, ta không có nắm đau ngươi đi. Hứa Minh không trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nguyên lai Hứa Hạo là vì khẩn trương nàng mới tóm đến chặt như vậy a. Nàng đỏ mặt, lắc đầu bày tỏ không có việc gì. Hứa Hạo ngữ khí trách cứ. Ngươi nói một chút ngươi, mới vừa rồi là không phải đang suy nghĩ công ty sự tình. Đều phân tâm thành dạng này, cũng còn tốt ta tại chỗ này, nếu là ngươi một người làm sao bây giờ? Hứa Minh không cúi đầu, nhu thuận nghe Hứa Hạo phát biểu. Cái này nếu để cho nàng công ty bên trong nhân viên nhìn thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Thủ đoạn tiết huyết băng sơn tổng tài, lúc nào cùng cái học sinh tiểu học một dạng, tiếp thu lão sư phát biểu. Hứa Hạo thở dài nói, ngươi nói cho ta một chút, công ty đến cùng gặp phải chuyện gì? Ta giúp ngươi giải quyết. Nhưng mà Hứa Minh không vậy có thể nói, công ty không có gặp phải phiền phức, là nàng sinh hoạt gặp phải phiền toái. Thế nhưng nhược điểm tại trong tay đối phương, không thể nói. Nàng cắn môi một cái, một mặt quả cường. Thật không cần, chính ta có thể giải quyết, ngài cũng đừng quản. Hứa Hạo một bộ sinh khí ngữ khí. Được thôi, ngươi có thể giải quyết chỉ một mình ngươi giải quyết, ta mặc kệ. Dừng một chút, lại nhìn về phía nàng nói, ngươi hôm nay uống rượu, xe liền mở ra cái khác, ta đưa ngươi trở về. Hứa Minh không có cự tuyệt, ngồi lên Hứa Hạo xe, một đường không nói chuyện. Chương 638, trái ôm phải ấp tỉ muội. Chương 638, trái ôm phải ấp tỉ muội. Hứa Hạo đem Hứa Minh không đưa về nhà về sau, cái này hướng biệt thự chạy đi. Trên đường, hắn ánh mắt lập lòe, nhớ tới hôm nay đối đại nữ nhi thăm dò, rất rõ ràng, liền hiện nay quấy rối trình độ, còn không có chạm tới nàng có thể tiếp nhận điểm giới hạn. Đến tiếp sau còn phải tăng lớn cường độ mới được. Trở lại biệt thự lúc, Hứa Hạo ý, Đường Nhược Hi, Đường Cẩn Du ba nữ còn chưa ngủ. Cảnh đêm dần dần sâu, không sai biệt lắm nên đi ngủ. Cân nhắc đến hôm qua là đi tìm Đường Nhược Hi, hôm nay Hứa Hạo đi tới Đường Cẩn Du gian phòng. Lúc này Đường Cẩn Du nằm ở trên giường còn chưa ngủ. Nhìn thấy Hứa Hạo đến, tuy nói trải qua mấy lần tình huống như vậy, nàng trong lòng vẫn không tự chủ được khẩn trương lên. Dù sao, nàng bên cạnh ở, có thể là Hứa thúc thúc nữ nhi Hứa Hạo ý cùng tỷ tỷ mình, mà chính mình lại luôn là khó mà ức chế sẽ phát ra âm thanh. Vạn nhất bị phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Kỳ thật là nàng suy nghĩ nhiều, gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt, không phải vậy chỉ bằng phía trước mấy ngày nay động tĩnh sớm đã bị phát hiện. Đường Cẩn Du không rõ ràng những này, một mực lo lắng bất an. Này ngược lại là để Hứa Hạo thu hoạch không ít cảm xúc giá trị đương nhiên, tại cùng Đường Cẩn Du hạ tỷ thời điểm, Hứa Hạo cũng không có quên Đường Nhược Hi. Phát động nhập mộng năng lực, căn phòng cách vách bên trong, Đường Nhược Hi ngủ đến mơ mơ màng màng, bị kéo vào mộng cảnh. Mở to mắt thất cửu ba nàng phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh mê vụ bên trong, còn như mộng huyễn. Đúng lúc này, nàng loáng thoáng nghe đến phía trước truyền đến muội muội âm thanh. Đường Nhược Hi lòng sinh hiếu kỳ, hướng âm thanh chuyển đến phương hướng đi đến. Theo nàng từng bước một tiến lên, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, dần dần nghe rõ muội muội la lên nội dung. Đường Nhược Hi khuôn mặt đỏ bừng lên, nghĩ thầm muội muội sẽ không phải một người tại. Nàng không dám nghĩ thêm nữa, bước chân cũng không dừng lại, trong bất chi bất giác đi tới cửa một căn phòng. Âm thanh chính là từ bên trong này truyền ra tới. Đường Nhược Hi do dự, đây chính là muội muội tư ẩn, chính mình tùy tiện đi vào có thể hay không quá tốt. Có thể là nghe lấy muội muội âm thanh duy trì liên tục không ngừng truyền ra, nàng lại không khỏi lo lắng. Liền xem như có cần an ủi mình, thời gian này cũng quá lâu dài, tóm lại không quá bình thường. Do dự mãi, Đường Nhược Hi khẽ cắn môi, quyết định vẫn là nhìn xem tình huống. Nàng cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng vặn ra tay nắm cửa. Tốt tại cửa không có khóa, rất nhẹ nhàng liền mở ra một cái khe. Đường Nhược Hi ngừng thở, lặng lẽ mễ mễ hướng về bên trong nhìn. Cái này xem xét, nàng cả người đều ngây dại. Đây mắt không thể tin. Nguyên lai tưởng rằng trong phòng chỉ có muội muội một người, không ngờ rằng Hứa Hạo thế mà cũng tại bên trong. Đường Nhược Hi như gặp phải lôi kích, trong đầu vang lên ong ong. Hứa Hạo làm sao sẽ cùng muội muội cùng một chỗ? Sao lại có thể như thế đây? Nàng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn. Ngộ cảnh không gian dần dần có vỡ vụn xu thế. Đột nhiên, Đường Nhược Hi chợt tỉnh ngộ. Ta không phải đang ngủ sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Còn nhìn thấy Hứa Hạo cùng muội muội, khẳng định là đang nằm mơ a. Theo nàng nghĩ như vậy, ngộ cảnh không gian lại hướng tới ổn định. Có thể là, liền tính minh bạch đây chỉ là một giấc mộng. Đối mặt tình cảnh này, Đường Nhược Hi vẫn là rất mờ mịt, không biết làm thế nào mới tốt. Xông đi lên răn dạy một phen đi. Cái này cuối cùng chỉ là cái mộng. Chính mình làm sao sẽ mơ tới Hứa Hạo cùng muội muội cùng một chỗ đâu? Cái này cũng quá kinh dị đi. Cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Chẳng lẽ mình trong tiềm thức hy vọng muội muội cùng Hứa Hạo? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đường Nhược Hi trong lòng không ngừng phủ định cái này hoang đường ý nghĩ. Nàng cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Trơ mắt nhìn xem hai người trong phòng không ngừng chuyển đổi địa phương. Hình ảnh để mặt của nàng nóng bỏng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đột nhiên, liền tại hai người chuyển hướng bên này thời điểm, lập tức phát hiện đứng tại cửa ra vào nàng. Đường Nhược Hi lập tức một trận bối rối. Dù sao nhìn trộm bị phát hiện, cái này cỡ nào xấu hổ. Chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho nàng tê cả da đầu. Chỉ thấy Đường Cẩn Du nâng lên tấm kia quyến rũ gương mặt xinh đẹp, mang trên mặt đỏ ửng, hờn dỗi nói: "Tỷ tỷ, sững sờ tại cửa ra vào làm cái gì? Tới cùng nhau chơi đùa nha." Đường Nhược Hi mắt trợn tròn. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, liền thấy Hứa Hạo cùng Đường Cẩn Du hướng về nàng đi tới, xem bộ dáng là muốn lôi kéo nàng cùng một chỗ. Đường Nhược Hi liền tính biết đây là tại trong động, cũng không thể nào tiếp thu được cảnh tượng như vậy. Nàng mười phần kháng cự. Mộng cảnh không gian phá thành mảnh nhỏ. Trong hiện thực, Đường Cẩn Du đột nhiên mở to mắt, lập tức từ trên giường ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển. Một hồi lâu, nàng mới kịp phản ứng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là cái mộng, còn may là giấc mộng. Có thể vừa nghĩ tới trong mộng tình cảnh, Đường Nhược Hi tấm kia hơi có vẻ mặt tái nhợt, liền không nhịn được đỏ lên. Nàng vỗ vỗ gò má, đầy mặt chán nản nghĩ đến, ta làm sao sẽ mơ giấc mơ như thế a? Thật tình không biết, ngay tại sát vách, nàng trong mộng tình cảnh ngay tại chân thực diễn ra. Mặc dù đã đem đôi tỷ muội này song song cầm xuống, nhưng vẫn là không làm được chân chính trái ôm phải ấp. Hảo tỷ muội đương nhiên muốn một bề ấy. Lại là một ngày mới. Hứa Hạo để tử sĩ tăng lớn đối Hứa Minh không đe dọa cường độ. Chương 638, đại nữ nhi tối hậu thư. Đến nhà chương 638, đại nữ nhi tối hậu thư. Đến nhà những tháng ngày tiếp theo bên trong, tử sĩ dùng bất cứ thủ đoạn nào, không những lén lút chui vào Hứa Minh không trụ sở chụp ảnh, còn trộm lấy nàng đồ lót. Từng phong thư đe dọa bị nhét vào Hứa Minh không có thể nhìn thấy địa phương. Thậm chí, còn tại gian phòng lắp đặt giám sát, trong bóng tối theo dõi, cố ý lộ ra chân ngựa để Hứa Minh không phát giác. Thật giống như Si Hàn bám đuôi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lũ tiểu thuyết internet. Để Hứa Minh không giống như chim sợ cánh cong. Tinh thần chịu đủ tàn phá, vẻ mặt suy sụp. Lại qua một ngày, Thẩm Lan tập đoàn cuối cùng triệu mở buổi họp báo. Hiện trường buổi họp báo, dưới đài ngồi các lộ ký giả truyền thông, mong mỏi. Chỉ thấy Thẩm Thanh Lan một thân lão luyện trang phục nghề nghiệp, đứng tại trên đài, thần sắc trầm ổn. Mọi người ở đây nhìn kỹ, Thẩm Thanh Lan ở trước mặt lấy ra gần tới 500 ức gây quỹ. Một phần văn kiện, một sấp tư liệu bị bày trên bàn, hiện lộ rõ ràng phần này quyền tiền phân lượng. Sau đó cùng Đen Châu bên kia cơ kim hội hoàn thành thủ tục bàn giao. Kỳ thật, từ Hứa Hạo nơi đó mượn đến tiền về sau, Thẩm Thanh Lan sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị lấy tiền ra. Làm sáng tỏ chính mình cũng không có tham ô khoản tiền kia chắn công ty lỗ thủng. Lại không đứng ra, phía ngoài truyền ngôn đều nhanh đem tập đoàn bao phủ lại, không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện. Phương Duệ lại ngăn cản nàng. Lượng từ đạn phi một hồi, hiện tại làm sáng tỏ, hiệu quả cũng không nhất định tốt. Thẩm Thanh Lan nghi hoặc cái kia muốn chờ tới khi nào? Ta sợ đến lúc đó. Phương Duệ cười thần bí. Thanh Lan tỷ, ngươi nhìn tốt ta. Vì vậy, Phương Duệ không những không có để Thẩm Thanh Lan đứng ra làm sáng tỏ, còn sau lưng thuê Thủy Quân. Thủy Quân tại trên mạng trắng trợn ồn ào, nói Thanh Lan tập đoàn cầm bên tiền đi chắn lỗ thủng, huyên áo sôi trào dương dương. Mắt thấy tình thế càng lúc càng kịch liệt, Thanh Lan tập đoàn bên này lại còn một mực không đi ra làm sáng tỏ. Tất cả mọi người cho rằng những cái kia truyền ngôn là thật. Đối Thanh Lan tập đoàn tiếng chỉ trích sóng sau cao hơn sóng trước. Mãi đến lại qua một ngày, Phương Duệ cảm thấy thời cơ chín muồi, cái này mới triệu mở buổi họp báo. Làm vậy sẽ gần 500 ức gây quỹ lộ ra đến, hoàn thành giao tiếp một khắc này, toàn trường đều hành động. Một chiêu này tìm đường sống trong chỗ chết thủ đoạn, hiệu quả sát thực không phải tầm thường. Phải biết, trên mạng tất cả đều là liên quan tới toàn cầu đổ sát sự kiện, bá bảng các đại chủ đề bảng danh sách. Dù vậy, Thanh Lan tập đoàn quên tiền việc này, vẫn là cường thế leo lên hot search ở trước 10. Gần như liền tại buổi họp báo cử hành sau đó, tất cả liên quan tới Thanh Lan tập đoàn mặt trái dư luận, biến mất đến vô ảnh vô tung. Thay vào đó là đối Thanh Lan tập đoàn tôn sùng. Thật nhiều phía trước bởi vì tin vào những cái kia truyền ngôn, trách lầm Thẩm Thanh Lan người, đều lòng sinh ấy nấy, càng thêm tôn sùng lên Thanh Lan tập đoàn. Trên mạng cái kia kêu một cái náo nhiệt. Thật lấy ra 500 ức, chúng ta trách lầm Thanh Lan tập đoàn, không nên trách oan trầm tổng a. Nhân gia không phải chột dạ không đi ra làm sáng tỏ, nhân gia đó là không thẹn với lương tâm a. Đúng thế đúng thế. Nguyên lai Thanh Lan tập đoàn sở dĩ không có sớm một chút quên tiền, là vì muốn cùng Đen Châu cơ kim hội hiệp đàm. Cũng đúng, Đen Châu phát sinh trọng đại như vậy sự tình, cơ kim hội khẳng định loay hoay sức đầu mẹ chán, không có thời gian tiếp thu quên tiền rất bình thường. Nhìn xem trên mạng bên này ngược lại dư luận, Thẩm Thanh Lan kích động không thôi, hưng phấn đối Phương Duệ nói: "Nhỏ Duệ, ngươi một chiêu này quá lợi hại." Nàng có thể tưởng tượng đến tương lai tập đoàn phát triển thế như trẻ tre. Phương Duệ biểu hiện rất khiêm tốn, khoe miệng lại ngăn không được hướng bên trên dương. Có thể tưởng tượng, sau này Thanh Lan tập đoàn phát triển đem thế như trẻ tre. Thẩm Thanh Lan bội phục Phương Duệ thủ đoạn, càng phải cảm tạ Hứa Hạo nguyện ý cho nàng vay. Nếu không phải Hứa Hạo nguyện ý vay tiền, hôm nay cục diện này chính là một cái khác cực đoan. Thanh Lan tập đoàn đoán chừng phải bị những cái kia mặt trái dư luận cho đè sập. Lúc này, tại biệt thự bên trong, Hứa Hạo đang cùng chúng nữ một bên nhàn nhã thưởng thức trà, một bên xem TV. Trên TV vừa lúc phát hình Thanh Lan tập đoàn quên tiền một màn. Hứa Hạo ý hai tay ôm gấu, thở phì phò nói: "Hừ, làm sao muốn cho những cái kia hắc quỷ quên tiền a, những người kia căn bản không xứng." Những cái kia hắc quỷ đổ sát phía sau màn hắc thủ chính là Hứa Hạo. Nàng vô điều kiện đứng tại ba bên này. Đường Nhược Hi nghe giải thích nói: "Bởi vì Cửu Châu quốc nội hắc quỷ toàn bộ tử vong, làm như vậy cũng là vì cắt giảm bọn họ lửa giận, hóa giải một chút quốc tế tình thế." Hứa Hạo ý vẫn là bất mãn bĩu môi. Hứa Hạo nhìn xem nữ nhi cái này dáng vẻ khả ái, đưa tay sờ một cái đầu của nàng, cười nói: "Ngươi Nhược Hi nói rất đúng, coi như là bồi thường, đừng tức giận." Mặt ngoài nói như vậy, trong lòng thì là một phen khác ý nghĩ. Bồi thường? Hắn cũng không phải sẽ bồi thường người khác người tốt. Chờ khoản tiền kia vừa đến Đen Châu, liền sẽ có người theo kế hoạch đem cơ kim hội trò cướp sạch. Đảo mắt, 3 ngày thời gian trôi mau trôi qua. Trong 3 ngày qua, Hứa Hạo một mực tại lợi dụng một cảnh, ảnh hưởng Đường Nhược Hi. Là tỷ muội trái ôm phải ấp làm chuẩn bị. Đương nhiên, hắn cũng không có quên đi quan tâm Hứa Minh không bên kia độc tính. Trải qua mấy ngày nay quẩy rối, Hứa Minh không đã tần 29 lâm sụp đổ. Bây giờ liền công ty cũng không dám đi. Hứa Hạo cảm thấy thời cơ đã đến, là thời điểm thực hiện bước kế tiếp kế hoạch. Ngày này, Hứa Hạo đi tới Hứa Minh không nhà. Đứng tại cửa ra vào, Hứa Hạo đưa tay nhấn chuông cửa. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Lúc này, Hứa Minh không chính có giúp ở phòng khách trên ghế sofa. Theo lý thuyết hiện tại thời tiết này còn không có làm sao lạnh. Nàng lại dùng chăn mền đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Nàng cũng không phải là cảm cúm. Từ khi ăn cái kia thần kỳ tẩy tủy đan về sau, sức chống cự rất mạnh, nghĩ cảm cúm cũng khó khăn. Nàng hiện tại bộ dáng như vậy, chủ yếu là cái này liên tiếp không gãy liềm mài, để nàng tâm lạnh. Đột nhiên nghe đến vang lên tiếng chuông cửa. Hứa Minh không chim sợ cảnh con một dạng, nhảy từ trên ghế xạ lòn bắn lên, ánh mắt hoảng sợ. Thân thể cũng không tự chủ run nhẹ nhẹ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào phương hướng, đầy mặt thất kinh. Chậm chạp không dám tiến lên mở cửa. Có thể là môn kia tiếng chuông một mực vang lên không ngừng. Hứa Minh không khẽ cắn môi, một cái từ trên bàn trà cầm lấy phòng thân tiểu đao, rón rén đi ra cửa. Cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần mắt mèo, khẩn trương nhìn ra ngoài. Làm nàng thấy rõ đứng ngoài cửa chính là Hứa Hạo. Nỗi lòng lo lắng cái này mới rơi xuống đất, bận rộn đem cửa mở ra, nên Hứa Hạo đi vào. Chương 639, cùng Hứa Hạo làm cùng một chỗ. Chương 639, cùng Hứa Hạo làm cùng một chỗ. Hứa Minh không xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy Hứa Hạo thân ảnh quen thuộc. Căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại, luôn cuống tay chân chỉnh sửa lại một chút quần áo, hít sâu một cái về sau, mở cửa. "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Hứa Minh không kinh ngạc hỏi thăm Hứa Hạo. Trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Hứa Hạo cau mày, thư lạnh một tiếng. "Ta không đến, cũng không biết ngươi tiểu thụy thành dạng này. Nhìn xem ngươi cả người tinh khí thần đều không có." Hứa Minh không chột dạ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Hứa Hạo dò xét ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Chính là gần nhất có chút mệt mỏi mà thôi." Hứa Hạo cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào trong nhà. Ánh mắt tại trong phòng liếc nhìn một vòng về sau, hắn đi đến sofa ngồi xuống. Sau đó nhìn hướng Hứa Minh không: "Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Đừng cầm công tác đến lừa gạt ta có thể là chuyên môn điều tra quá, ngươi công ty gần nhất căn bản không có xảy ra vấn đề gì." Trong giọng nói trách cứ bên trong, lại vừa đúng để lộ ra quan tâm. "Ta..." Hứa Minh không ngáp úng, ngón tay không tự chủ xoắn góc áo. Nửa ngày không nói ra cái nguyên cớ. Hứa Hạo chân mày nhíu chặt hơn, âm thanh đề cao mấy phần: "Làm sao? Còn không nói, ngươi đến cùng đem ta có làm hay không cha ngươi?" Hứa Minh không trong lòng rõ ràng Hứa Hạo là thật quan tâm chính mình. Do dự một phen về sau, nàng cắn cắn bờ môi, lấy dũng khí nói ra trận tướng: "Gần nhất một mực bị người quấy rối, theo dõi, còn uy hiếp." Hứa Hạo nghe xong sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi. "Ai ăn gan hùm mật báo, cũng dám như vậy ức hiếp người, không biết người là nữ nhi của ta sao?" Dừng một chút, hắn chấm dứt cắt nhìn hướng Hứa Minh không: "Kẻ sau màn như vậy nhằm vào ngươi, ngươi gần nhất có phải là đắc tội người nào? Có cái gì cứu ra?" Hứa Minh không bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đã sớm cân nhắc qua phương diện này, làm sao cũng không nghĩ ra đến tội cùng đắc tội với ai. Làm ăn coi trọng dĩ hòa vi quý, nàng cũng không có cùng ai kết thủ. Hứa Hạo suy nghĩ một chút nói: "Việc này ngươi không cần lo lắng, tất nhiên ta đã biết, liền nhất định cho người tra được. Ta ngược lại muốn xem là ai ở sau lưng giả thần giả quỷ." Được quan tâm cảm giác, Hứa Minh không trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. "Nơi này không an toàn, ngươi đến ta bên kia đi ở thời gian ngắn đi. Mọi người cũng tại bên kia, tên kia dám đến, ta liền để nàng có đến mà không có về." Nghe đến Hứa Hạo lời nói, Hứa Minh không vội vàng lắc đầu, gấp gáp mà nói: "Ta không thể đi, nếu là đối phương phát hiện ta không tại, ta sợ sẽ lộ ra ánh sáng những hình kia." Hứa Hạo suy tư một lát sau nói: "Lo lắng của ngươi không phải không có lý, vậy ngươi liền ở trong nhà, chờ ta đem người kia điều tra ra được. Chuyện của công ty ngươi trước hết đừng quan tâm, nghỉ ngơi thật tốt một cái, khôi phục một chút trạng thái." Hứa Minh không nhu thuận gật đầu. gặp Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, nàng đột nhiên kịp phản ứng. Hứa Hạo tới nửa ngày, chính mình liền chén trà đều không có ngã, não đều mơ hồ. Nàng liên tục không ngừng đến phòng bếp pha trà. Chỉ chốc lát sau, Hứa Minh không bưng pha tốt trà, đi đến Hứa Hạo trước mặt. "Ngài nếm thử cái này trà." Hứa Hạo tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một miếng. Ánh mắt rơi vào một mặt tiểu tụy trên thân Hứa Minh không. Đối nàng vẫy vẫy tay. "Minh không ngươi qua đây." Hứa Minh không nghi hoặc, bất quá vẫn là nghe lời đi tới gần. Hứa Hạo chỉ ghế sofa. "Ngồi." Hứa Minh không theo lời ngồi xuống, nàng chưa kịp mở miệng hỏi, Hứa Hạo còn nói, "Đưa tay." Hứa Minh không nghe lời buông tay. Hứa Hạo đem tay của nàng bắt lấy. Vào tay nháy mắt, chỉ cảm thấy ôn nhuận, bóng loáng, tinh tế, xúc cảm rất tốt. Hứa Minh không giật mình. Nàng chưa kịp có phản ứng, liền cảm giác được một cô mát mẻ chi ý theo Hứa Hạo tay tràn vào thân thể. Hứa Minh không cảm giác được tinh thần hệ bại đang từng chút khôi phục. Minh bạch Hứa Hạo là đang giúp mình chữa trị tinh thần. Trong lòng tràn đầy cảm động. Liên tại đối nàng thi triển chỉ rũ thuật thời điểm, Hứa Hạo lặng lẽ phát động thần chi thủ, câu lên nàng đáy lòng hòa diễm. "Ân hử." Vốn là bởi vì cô kia mát mẻ tràn vào, cảm giác thật thoải mái Hứa Minh không, đáy lòng dâng lên một cỗ khác thường cảm giác. Lần này thoải mái hơn. Không tự kìm hãm được hừ nhẹ lên tiếng, tiêu hồn quyến rũ. Hứa Minh không kịp phản ứng. Chính mình vậy mà tại Hứa Hạo trước mặt như thế thế ư? Nàng đông cảm giác xấu hổ vô cùng, đỏ mặt như máu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Loại kia thoải mái cảm giác khác thường vẫn còn ở đó. Nàng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn lại. Sau một lúc lâu, Hứa Hạo thu tay lại, ôn hòa nói: "Tốt, cảm ơn, cảm ơn." Hứa Hạo uống xong trà, liền chuẩn bị rời đi. Hôm nay hắn chính là tới vạch trần Hứa Minh không, mục đích đã tới. Trước khi đi, hắn đối Hứa Minh không nói: "Minh không, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng, ta sẽ mau chóng tra ra là ai tại làm. Có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta." Hứa Minh không đứng dậy, đem Hứa Hạo đưa đến cửa ra vào. Nhìn xem Hứa Hạo rời đi bối ảnh, trong nội tâm nàng rất là cảm kích. Hai ngày sau buổi chiều, Hứa Hạo lại lần nữa tìm tới Hứa Minh không. "Minh không, phía sau màn nhằm vào ngươi người, ta tra ra được." Hứa Minh không cảm xúc kích động lên, không tự giác bắt lấy Hứa Hạo tay, âm thanh có chút phát run. "Là ai?" Nàng những ngày này chịu đủ tra tấn, lại một mực không biết là người nào tại nhắm vào mình. Quả thực để nàng phát điên. Hứa Hạo đập vỗ tay của nàng trấn an nói: "Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi nhìn." Hứa Minh không nói hai lời, đi theo Hứa Hạo lên xe. Xe một đường hướng về Tây Ngoại ô phi nhanh. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng rút lui phong cảnh, Hứa Minh không trong lòng cùng nhỏ cảo, cấp thiết muốn biết là ai tại nhắm vào nàng. Không biết trôi qua bao lâu. Chương 639, Hứa Minh không xấu hổ giận dữ. Thu phục bắt đầu. Chương 639, Hứa Minh không xấu hổ giận dữ. Thu phục bắt đầu. Xe tại một chỗ vứt bỏ trước đại lâu dừng lại. Hứa Minh không đội vào nhìn, chỉ thấy nơi này đã ngừng một chiếc xe, trong lòng nổi lên một tia kinh nghi. Hứa Hạo không có giải thích, mang theo nàng đi vào cao ốc bỏ hoang. Lúc này, cao ốc bỏ hoang bên trong đã có hai nữ nhân. Các nàng chính một bên nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nghe phía sau vang lên tiếng bước chân, hai người đột nhiên quay đầu. Làm Hứa Minh không thấy rõ bộ dáng của hai người, kinh ngạc lên tiếng: "Trần Lệ." Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lũ tiểu thuyết internet, lại ở chỗ này nhìn thấy một cái người quen. Muốn nói nàng cùng Trần Lệ, đây chính là nguồn gốc rất sâu. Trần Lệ là nàng bạn học thời đại học. Năm đó tại đại học bên trong, Hứa Minh không bởi vì tướng mạo mỹ mạo, khí chất xuất chúng, được công nhận đệ nhất hoa khôi. Đi đến đâu đều rất được chú ý Trần Lệ, các phương diện cùng Hứa Minh không so ra đều kém một đoạn. Nàng là đế đô đại gia tộc Thiên Kim, đến Thượng Hải lên đại học, vốn cho là mình sẽ bị chúng tinh phục nguyệt, không nghĩ tới khắp nơi đều bị Hứa Minh không áp chế. Bởi vậy, Trần Lệ đối Hứa Minh không rất khó chịu, nghĩ hết biện pháp nhằm vào nàng. Một mực duy trì liên tục đến đại học kết thúc đều không có yên tĩnh. Về sau Hứa Minh không mở công ty, Trần Lệ càng là ỷ vào nhà mình gia tộc thế lực, khắp nơi đối nàng tiến hành chèn ép. Mãi đến 2 năm trước Hứa Hạo lực lượng mới xuất hiện, để Hứa thị tập đoàn giá trị vốn hóa thị trường một đường tăng vọt. Trần Lệ lúc này mới bị gia tộc cảnh cáo, yên tĩnh xuống. Thời gian dài như vậy đi qua, Trần Lệ đều không có lại đối nàng xuất thủ qua. Hứa Minh không mới không có hướng trên người nàng nghĩ nào biết được, hắn vậy mà nhẫn nhịn cái lớn. "Hứa Minh không." Trần Lệ nhìn thấy Hứa Minh không, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là ngươi gạt ta tới nơi này, ngươi muốn làm gì?" Hứa Minh không hơi suy nghĩ liền hiểu, hẳn là Hứa Hạo đem người lừa qua tới đây. Ánh mắt hỏi thăm nhìn hướng Hứa Hạo, muốn biết trước mắt cái này Trần Lệ có phải là chính là khoảng thời gian này một mực tại nhắm vào mình người. Hứa Hạo khẽ gật đầu: "Căn cứ ta điều tra, đều là nàng ở sau lưng giở trò quỷ." Hứa Hạo không có lừa nàng lý do. Hứa Minh không tin tưởng, lập tức căm tức nhìn Trần Lệ, chất vấn: "Trần Lệ, khoảng thời gian này là ngươi một mực ở sau lưng chúng ta?" Trần Lệ ánh mắt trốn lóe lên một cái, một mặt vô tội: "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta còn không có hỏi ngươi đây, ngươi gạt ta đến nơi đây muốn làm gì?" Hứa Minh không chú ý tới nàng biểu lộ, càng thêm xác định chính là nàng, sâu hút một khẩu khí nói: "Trần Lệ, ta tự hỏi không có đắc tội quá ngươi đi. Trước đây ngươi một mực không ngừng nhằm vào ta, ta nghĩ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đều không có làm sao phản ứng ngươi. Lâu như vậy đi qua, ngươi vì cái gì còn không buông tha ta?" Trần Lệ sắc mặt một trận thay đổi, tựa hồ biết dâu không nổi nữa, cười lạnh. Tiếng cười tại cao ốc bỏ hoang quên quẩn, lộ vẻ đặc biệt chói tai. "Nhìn ngươi khó chịu, lý do này có đủ hay không? Ngươi một cái từ nông thôn đến ra nha đầu, dựa vào cái gì so ta ưu tú? Ta có thể là Trần gia thiên kim, dựa vào cái gì khắp nơi danh tiếng đều để ngươi đoạt? Lúc này Trần Lệ thoạt nhìn có loại bệnh hoạn, giống như điên cuồng. Hứa Hạo âm thầm gật đầu. Tất cả đều tại hắn kế hoạch bên trong. Cái này Trần Lệ đúng là ghen ghét Hứa Minh Không. Bất quá có gia tộc quản thúc, một mực không dám làm loạn. Hứa Hạo liền quyết định lợi dụng một chút. Đối nàng cùng bên người nàng cái này bảo tiêu tiến hành chiều sâu thôi miên. Để Trần Lệ trong tiềm thức cho rằng Hứa Minh Không những hành vi kia đều là nàng phái bảo tiêu đi làm. Nhìn xem Trần Lệ điên cuồng như vậy bộ dạng, Hứa Minh Không trong lòng sinh ra một cỗ hàn ý, cái này liền là người điên. Có cái gì là không làm được? Nàng cũng không muốn lại nhiều cùng Trần Lệ nhiều lời, ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi đến cùng đập ta bao nhiêu bức ảnh? Toàn bộ tiêu hủy xóa bỏ, nếu không ta liền báo cảnh." "Báo cảnh?" Phản phất nghe đến cái gì chuyện cười lớn. Trần Lệ khắp khuôn mặt là trào phúng: "Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào? Nơi này là đế đô, cục trưởng đều là ta Trần gia người. Nghĩ báo cảnh liền cứ việc đi báo, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không làm gì được ta." "Ách, ngươi đều báo cảnh, ta cũng không thể không làm gì a. Ngươi những hình kia đều còn trong tay ta, quay đầu ta liền lộ ra ánh sáng đến trên mạng, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút Băng Sơn tổng tài Hứa Minh Không tốt dáng người." "Ngươi?" Hứa Minh Không tức giận đến toàn thân phát run. Không nghĩ tới Trần Lệ như vậy vô sỉ, đang muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, Hứa Hạo âm thanh tại lúc này băng lên, mang theo khinh thường ngữ khí: "Trần gia thật là tốt uy phong a." Trần Lệ giống như là cái này mới chú ý tới Hứa Hạo tồn tại, cau mày, khinh thường hừ lạnh: "Ngươi là ai? Cũng xứng dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta?" "A, ta đã biết, ngươi là Hứa Minh Không nhân tình a. Ta liền nói nàng làm sao có lá gan tìm, vương sao, bên trên ta." "Ha ha, không nghĩ tới à, đường đường băng thanh ngọc khiết Hứa tổng giám đốc, vậy mà đã sớm cùng nam nhân làm ở cùng một chỗ." Hứa Minh Không khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, vừa thẹn lại giận: "Cái này nói gì vậy? Cái gì nàng cùng Hứa Hạo làm cùng một chỗ? Hứa Hạo có thể là ba ba nàng a?" Hứa Hạo lạnh lùng lên tiếng: "Nói hiệu nói một nữa, ta xé nát miệng của ngươi, Minh Không là nữ nhi của ta." "Nữ nhi?" Trần Lệ sững sờ, lập tức phình bụng cười to: "Ha ha ha, Hứa Minh Không a, Hứa Minh Không, ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều thanh cao, không nghĩ tới bí mật vậy mà chơi như thế hoa, còn nhân vật đóng vai. Đáng tiếc à, loại này sự tình ta vậy mà không có sớm một chút điều tra đến, bất quá bây giờ biết cũng không vãn. Hứa Minh Không, ta lại nắm giữ một cái nhược điểm, ngươi cũng không muốn ngươi cùng ngươi nhân tình sự tình." Hứa Minh Không khỏe miệng co giật, sắc mặt đen như đáy nổi. Cái này Trần Lệ thật sự là lời gì đều nói. Xem ra ngươi cũng không có đem ta lời nói để ở trong lòng. Hứa Hạo ngữ khí thong thả. Và miệng. Ba, một tiếng cái tát vang dội vang lên. Hồng sắc vi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trần Lệ trước mặt. Một bàn tay đem nàng đánh ngã trên mặt đất. Trần Lệ mặt rất nhanh sưng phồng lên, nàng che lấy một bên gò má, không thể tin nhìn xem Hồng sắc vi. Ngươi lại dám đánh ta. Đánh ngươi đều là nhẹ, dám trêu chọc đại tiểu thư, Trần gia cũng không bảo vệ được ngươi. Nghe Hồng sắc vi lời này có chút không đúng, giống như là nhớ tới cái gì, Trần Lệ sắc mặt đại biến giống. Thân thể càng là nhịn không được run, hoảng sợ nhìn hướng Hứa Hạo. Ngươi, ngươi là Hứa Hạo. Chương 640, đại nữ nhi công lược xong xuôi. Chương 640, đại nữ nhi công lược xong xuôi. Ngươi, ngươi là Hứa Hạo. Trần Lệ phảng phất cái này mới nhớ tới Hứa Minh Không là Hứa Hạo nữ nhi, đầy mặt khiếp sợ hoảng sợ, run lẩy bẩy. Hồng sắc vi từng bước một hướng Trần Lệ tới gần, khí thế cường đại mãnh liệt mà ra, hướng về Trần Lệ áp bách tới. Biết đại tiểu thư là lão bản của chúng ta nữ nhi, còn dám ức hiếp đại tiểu thư, ai cho ngươi lá gan? Trần Lệ bị ép tới không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh như đứt dây hạt châu, không ngừng từ cái trán chảy xuống. Một bộ quần áo rất nhanh bị thấm ướt. Đừng lúc nhích. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, mở miệng là Trần Lệ cái kia một mực chưa hề nói chuyện bảo tiêu lúc này, nàng chính giơ súng lên. Đen ngòm thương cửa ra vào nhắm ngay Hồng Sắc Vi. Ngươi còn dám tới gần tiểu thư, ta sẽ nổ súng. Hồng Sắc Vi quay đầu, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường được cong, cười nhạo nói: "Ngươi cho rằng chỉ bằng một cây thương có thể làm gì được ta?" Bảo tiêu ngược lại là rất bình tĩnh, không chút nào bị Hồng Sắc Vi thái độ ảnh hưởng. Thực lực của ngươi cường tự nhiên không sợ, nhưng bọn họ đâu? Tay nàng nhất chuyển, đem miệng súng nhắm ngay Hứa Minh Không. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Sắc Vi. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động, nếu là sơ ý một chút bốc cháy." Dừng một chút, nàng trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. "Lập tức thả ta cùng tiểu thư rời đi, nếu không ta liền giết nữ nhân này." Hồng Sắc Vi sắc mặt thay đổi, giống như tại kiên kỵ. Trên thực tế đều là trang cho Hứa Minh Không nhìn. Thực lực của nàng bây giờ, không cần động thủ, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này bảo tiêu. Hứa Hạo mở miệng, mang theo không cho phản bác uy nghiêm: "Sắc Vi, thả các nàng đi." Hồng Sắc Vi một bộ không cam lòng biểu lộ, vẫn là theo lời lui ra phía sau, nhường ra một khoảng cách. Nhìn xem nhắm ngay chính mình họng súng, Hứa Minh Không một trận kinh hoàng. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến mức này. Lại nhìn xem lúc này bởi vì chính mình luôn cố chấp, từ không khuất phục Hứa Hạo, không chút do dự lựa chọn lựa bộ. Hứa Minh Không trong lòng đã là cảm động lại là tự trách. Nàng viên mắt phím hồng, đều là bởi vì ta mới để cho hắn rơi vào tình cảnh như vậy. Có thể cái kia Trần Lệ tựa hồ đã triệt để điên. Gặp Hồng Sắc Vi mấy người kiên kỵ, không dám đối nàng động thủ, nàng chậm rãi từ khẩn trương bên trong khôi phục lại. Ánh mắt toán độc vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Minh Không. Cùng loạn hô: "Tiểu Cửu, nổ súng, giết bọn hắn cho ta." "Ngươi dám?" Hồng Sắc Vi giận tím mặt, nàng tiến về phía trước một bước, tức giận quá lớn: "Ngươi cũng đã biết lão bản của ta là ai, Hứa thị tập đoàn người sáng lập, ngươi muốn chết sao?" Trần Lệ điên cuồng cười to: "Ta đã đắc tội Hứa Minh Không, ta cũng không tin các ngươi sẽ còn buông tha ta. Dù sao nơi này chỉ có mấy người chúng ta, chỉ cần đem các ngươi đều giết, ai biết là ta làm. Hứa Minh không sửng sốt. Trần Lệ vậy mà không đi, còn muốn giết bọn hắn. Hứa Hạo có thể là cũng tại trong đó. Thật là người điên. Bảo Tiêu được đến Trần Lệ mệnh lệnh, lập tức đối Hứa Minh không mắc cỏ. Phanh, tiếng súng vang lên. Hứa Minh không sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Xong, là chính mình hại Hứa Hạo. Nếu không phải Hứa Hạo vì chính mình, cũng sẽ không gặp phải hôm nay nguy hiểm như vậy. Nàng trong lòng dâng lên nồng đậm mối hận màu sắc. Sớm biết nói cái gì cũng không cho Hứa Hạo tham dự vào. Cảm nhận được tử vong tới gần, Hứa Minh không tuyệt vọng nhắm mắt lại. Có thể là một lát đi qua, nàng nhưng lại không có cảm nhận được bị bắn đau đớn. Rung động, từ từ mở mắt. Đập vào mi mắt là một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh ngăn ở trước mặt mình. Không phải Hứa Hạo còn có thể là ai đâu? Hứa Minh không nháy mắt kịp phản ứng. Bộ dạng này khẳng định là Hứa Hạo vì nàng ngăn súng. Hứa Hạo vì cứu nàng, dứt khoát ngăn ở trước mặt nàng. Vốn là bởi vì đem Hứa Hạo liên lụy vào, cảm thấy là chính mình hại Hứa Hạo nàng, tại chỗ liền nước mắt sập. "Ba ba, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ?" Sốt ruột kêu một tiếng, nàng bổ nhào vào bên cạnh Hứa Hạo. Tay tại trên thân Hứa Hạo hồ loạn mặc tác, cấp thiết tra tìm vết thương đã bắn. Hứa Hạo cười an ủi, "Không cần lo lắng, thương còn giết không được ta." Nói xong, hắn mở ra tay. Một viên đạn đinh một tiếng rớt xuống đất. Hứa Minh không lại vội vàng cầm qua Hứa Hạo tay, cẩn thận kiểm tra có hay không bị bỏng. Phát hiện không có về sau, nàng như chút được gánh nặng. Lập tức, Hứa Minh không liền thấy Hứa Hạo thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nàng có chút không rõ ràng cho lắm. "Ngươi nhìn ta làm gì?" Hứa Hạo vươn tay, sờ lên Hứa Minh không gò má, ôn nhu cho nàng lau khô nước mắt. "Minh không, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" Nhớ tới vừa rồi buột miệng nói ra kêu ba ba. Hứa Minh không một trận mặt đỏ tới mang tai. Đều người lớn như vậy, còn kêu ba ba, cũng quá cảm thấy khó xử. Bất quá, nàng vốn là khoảng cách kêu lên cái này âm thanh ba ba chỉ thiếu chút nữa. Vừa rồi triệt để bị Hứa Hạo cử động cảm động đến. Tất nhiên đã kêu, Hứa Minh không qua trong lòng cửa kia, nàng cắn môi một cái, ngập ngừng nói. "Ba, ba ba." Hứa Hạo trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười. Đại nữ nhi công lược hoàn thành. Liền tại hai cha con ôn nhu thời điểm, hồng sắc vi động. Nàng thân hình lóe lên, như quỷ mị đi tới Bảo Tiêu trước mặt, một chưởng liền đem đánh đổ trên mặt đất. Bảo Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Lần này, thế cục nháy mắt bị chuyển. Mới vừa còn tại tùy tiện cười to, nắm chắc thắng lợi trong tay Trần Lệ, giống như là bị người bóp lấy cái cổ. Thay vào đó là đầy mặt hoảng hốt. Quét, chương 640, ngoan ngoãn kêu ba ba. Tất cả đều là xáo lộ chương 640, ngoan ngoãn kêu ba ba. Tất cả đều là xáo lộ hồng sắc vì ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Trần Lệ. Trần Lệ chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng. Bình một tiếng, nàng không chịu nổi cái này áp lực cực lớn, hai chân mềm nhũn bị trên mặt đất. "Không, đừng có giết ta biết sai, van cầu các ngươi buông tha ta. Đều là ta nhất thời hồ đồ." Lúc này, Hứa Hạo mang theo Hứa Minh không đi tới. Nhìn xem Trần Lệ chất vấn, "Ngươi đối Minh không động thủ, đến cùng chủ mưu bao lâu?" Trần Lệ run lên, biết rốt cuộc che giấu không được, chỉ có thể đàng hoàng trả lời. "Nguyên lai, 2 tháng trước, nàng liền đã đối Hứa Minh không động thủ. Nhưng khi đó không bao lâu, Hứa Minh không rời đi Đế Đô trở về Thượng Hải. Cân nhắc đến ba ba nàng là Hứa Hạo mới không dám tiếp tục. Không nghĩ tới trước đây không lâu Hứa Minh không lại trở về, liền lại lên ý động thủ. Ta là ma quỷ ám ảnh, van cầu ngài tha ta." Hứa Minh không bình tĩnh, khó trách trong tay đối phương con nàng phía trước bức ảnh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Lần này xem như là hoàn mỹ đóng vòng. Hứa Hạo quay đầu nhìn hướng Hứa Minh Không, ánh mắt thay đổi đến nhu hòa, nhẹ giọng hỏi: "Minh Không, ngươi còn cái muốn hỏi?" Hứa Minh Không ngữ khí băng lãnh hỏi Trần Lệ: "Ngươi đều đập ta bao nhiêu bức ảnh? Những hình kia giấu ở nơi nào? Đều bị người nào nhìn qua? Đây là nàng quan tâm nhất, cũng không muốn nhược điểm rơi vào trong tay địch nhân, đến lúc đó lại tới uy hiếp nàng." Trần Lệ ánh mắt trốn tránh, do dự không có mở miệng. "Còn không mau nói." Hồng Sát Vi tiến lên một bước, khí thế cường đại bắn ra, ép tới Trần Lệ thở không nổi. Trần Lệ dọa đến toàn thân run lên, lập tức toàn bộ bàn giao, lắp bắp hỏi nói: Bức ảnh đều tồn tại ta máy tính cặp văn kiện bên trong, trừ ta cùng Tiểu Cửu, liền không có người nhìn qua. Ta xin thể, ta nói đều là thật." Hứa Hạo hơi nhíu mày, hỏi tiếp: "Ngươi để ai đi quay rối Minh Không?" Trần Lệ run rẩy chỉ nằm trên mặt đất, không thể động đậy Bảo Tiêu. "Là ta bảo Tiêu Tiểu Cửu, ta để nàng đi." Hứa Minh không nghe vậy triệt để nhẹ nhàng thở ra. Biết được gần nhất một mực quấy rối nàng là cái nữ nhân, bức ảnh cũng chỉ có hai nữ nhân này nhìn qua, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống. Lại liên tiếp hỏi Trần Lệ một vài vấn đề. Liên để nàng mang mấy người tiến về nơi ở, đem trong máy vi tính bức ảnh toàn bộ tiêu hủy. Làm xong tất cả, Hứa Hạo hỏi thăm Hứa Minh Không: "Ngươi định xử lý như thế nào nàng? Ta nhất định giúp ngươi xuất khí." Sự tình đến nơi đây, khí kịch là kết thúc hoàn mỹ. Hiện tại tiến hành giai đoạn kết thúc. Nghe đến Hứa Hạo lời nói, Hứa Minh Không nhưng là phạm vào khó. Trần Lệ là vì ghen ghét nàng xuống tay với nàng. Nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào nàng. Mặc dù Trần Lệ vừa rồi muốn giết nàng cùng Hứa Hạo, nàng rất tức giận, nhưng muốn nói giết nàng lại không đến mức. Chủ yếu là Hứa Minh không cho tới bây giờ chưa từng giết người. Nhìn nàng dáng vẻ đắn đo, Hứa Hạo cười cười, trấn an nói: "Tất nhiên ngươi khó xử, vậy cũng chớ quan tâm, giao cho ta xử lý." Hứa Minh không có chút chần chờ, lo lắng Hứa Hạo sẽ làm đến quá mức. Giống như là xem thấu nàng tâm tư, Hứa Hạo cười nói: "Minh không yên tâm, ta biết phân tức, chính là cảnh cáo một chút Trần gia, để bọn họ xem trọng người trong nhà." Hứa Minh không gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Xử lý xong Trần Lệ sự tình liền trở về. Đi tới Hứa Minh không nhà, Hứa Hạo đối Hứa Minh không nói: "Ngươi thường thường một người tại bên ngoài xử lý công việc của công ty, ta thực sự là không yên tâm, cho nên an bài cho ngươi một cái bảo tiêu." Vừa dứt lời, một cái thần sắc lạnh lùng nữ nhân cất bước phạt đi tới gần. Nàng cung kính nhìn hướng Hứa Minh không: "Đại tiểu thư." Hứa Hạo giới thiệu nói: "Đây là ta bồi dưỡng, trung tâm phương diện cái kia không cần nhiều lời, ngươi có thể yên tâm dùng. Có nàng bảo vệ ngươi, ta cũng yên tâm, ngươi bình thường liền để nàng cho ngươi mở một chút xe." Hứa Minh không minh bạch Hứa Hạo là vì tốt cho mình. Trong lòng tràn đầy cảm động, chân thành cảm tạ nói: "Cảm ơn ba ba." Từ khi kêu ba ba về sau, là càng làm càng thuận miệng. Hứa Hạo rất vui mừng, vươn tay, sờ lên Hứa Minh không đầu. "Nói cái gì cảm ơn, ngươi là nữ nhi của ta, đây đều là có lẽ." Hứa Minh không trong lòng luẩn quẩn. Được người yêu bảo vệ cảm giác thật tốt. Cùng Hứa Minh không sau khi tách ra, vì ngăn ngừa về sau bị Hứa Minh không phát giác khác thường, Hứa Hạo quyết định trả thù một cái Trần gia. Trần gia tại Đế Đô tuy nói có chút thế lực, thế nhưng liền ngàn ước quy mô. Tại vạn ước quy mô Hứa thị tập đoàn trước mặt thực tế không đáng chú ý. Hứa Hạo quyết định tại trên buôn bán đối Trần gia mở rộng đánh lén. Vừa ra tay chính là Thạch Phá Thiên Kinh. Ngắn ngủi thời gian nửa ngày, Trần gia liền tổn thất nặng nề, giá trị vốn hóa thị trường bọn cấp tốc bước hơi 200 ức. Toàn bộ Trần gia trên dưới lâm vào một mảnh bối rối. Chẳng biết tại sao bị chèn ép, Trần gia người còn không phải không cầm trọng lễ, đi tới Hứa Hạo trước mặt bồi tội. Hứa Hạo ngược lại là tiếp đại Trần gia chủ. Gặp Hứa Hạo một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, Trần gia chủ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng: "Hứa tổng, ta cái này trong lòng thực sự là bực bực, chúng ta Trần gia gần nhất có phải là tội ngại?" Hứa Hạo thần sắc bình thản: "Các ngươi Trần gia không có đắc tội ta." Trần gia chủ chợt cảm thấy vô cùng biệt khuất, lửa giận bụt một cái liền xông ra: "Tất nhiên không có đắc tội, vì cái gì đột nhiên chèn ép chúng ta? Đây không phải là ức hiếp người thành thật sao?" Hứa Hạo chậm rãi mở miệng: "Các ngươi đắc tội ta đại nữ nhi Hứa Minh không?" Trần gia chủ giật mình, sốt ruột hỏi thăm: "Hứa tổng, cái này, ta hoàn toàn không biết rõ tình hình a. Nhà các ngươi có cái Trần Lệ, gần nhất một mực đang quấy rầy nữ nhi của ta Hứa Minh không, đem nàng ức hiếp đến tiểu tụy không chịu nổi. Nàng bị quất, ta cái này làm cha, là ra mặt nàng không nên sao?" Trần gia chủ tâm bên trong lộ bộ một cái. Nghĩ tới, phía trước Trần Lệ liền cùng Hứa Minh không từng có xung đột. Khi đó Hứa Hạo quật khởi, hắn còn đặc biệt nghiêm khắc cảnh cáo qua Trần Lệ, để nàng không muốn nhằm vào Hứa Minh không. Không nghĩ tới thế mà không có đem chính mình lời nói để ở trong lòng. Trần gia chủ vừa tức vừa gấp, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng bồi tội xin lỗi: "Hứa tổng, thực sự là xin lỗi, đều là ta dạy dỗ vô phương." Chương 641, dưới bàn bí mật. Muội muội là chủ động. Chương 641, dưới bàn bí mật. Muội muội là chủ động. Hứa Hạo cảnh cáo Trần gia một phen, chỉ là tại Hứa Minh không trước mặt làm dáng một chút, không cần thiết làm to chuyện. Dù sao nơi này là Đế Đô, hắn tùy ý đối phó những gia tộc này, khó tránh khỏi gây nên lòng người bàng hoàng. Mặc dù hắn không thế nào quan tâm chính là giải quyết bị quấy rầy sự tình, Hứa Minh không đáy lòng mù mịt quét sạch sành sanh. Nàng một lần nữa phấn chấn tinh thần lên, trở lại công ty bận rộn. Làm vãn, Hứa Minh không liền biết được Hứa thị tập đoàn đối Trần gia triển khai một series chèn ép hành động. Trong nội tâm nàng minh bạch, Hứa Hạo là đang vì nàng xuất khí đây. Khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt nụ cười, cảm giác trong lòng luẩn quẩn. Lại nói Hứa Hạo, vãn lần trước đến biệt thự, vào cửa liền thấy chúng nữ ngay tại phòng bếp bên trong bận rộn. Từng trận đồ ăn mùi thơm tràn ngập ra. "Ba ba, người đã đi đâu? Một ngày đều không thấy ngươi người." Hứa Hạo ý nhìn thấy Hứa Hạo, lập tức ra đón, chu miệng nhỏ nói: "Ngươi đại tỷ gần nhất xảy ra chút sự tình, ta đi giúp nàng giải quyết phiền phức, ngươi cũng đi bồi bồi nàng." Nghe xong đại tỷ Hứa Minh không xảy ra chuyện, Hứa Hạo ý lập tức khẩn trương lên, vội vàng truy hỏi: "Đại tỷ làm sao vậy? Nghiêm không nghiêm trọng?" Hứa Hạo sờ một cái đầu của nàng, trấn an nói: "Không cần lo lắng, đã giải quyết tốt, chính là tinh thần đầu không quá tốt. Vậy ta hiện tại liền đi xem một chút đại tỷ." Hứa Hạo ý không nói hai lời, hấp tấp liền hướng bên ngoài đi. Hứa Hạo giữ chặt nàng, nói: "Sự tình đã giải quyết, không cần ngươi lo lắng, trước tiên đem cơm ăn lại đi không muộn." Hứa Hạo ý nghĩ cũng phải, nhu thuận 31 điểm đầu. Lúc này, Đường Cẩn Du cùng Đường Nhược Hi cũng đi tới, Đường Nhược Hi cười mời: "Hứa thúc thúc, ăn vãn cơm sao? Nếu không phải cùng một chỗ ăn chút, vậy ta có thể có lộc ăn." Đường Cẩn Du đi theo tỷ tỷ sau lưng, ánh mắt né tránh, có vẻ hơi chột dạ. Những ngày này tỷ tỷ luôn là nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đừng đề cập nhiều cái gì, làm cho trong nội tâm nàng lo lắng bất an. Chẳng lẽ ta cùng Hứa Hạo thúc thúc sự tình bị tỷ tỷ phát hiện? Nhắc tới cũng không trách Đường Nhược Hi nhiều nghĩ. Thực sự là nàng liên tiếp mấy ngày đều mộng thấy Hứa Hạo cùng muội muội cùng một chỗ. Trải qua mấy ngày nay cẩn thận quan sát, tuy nói không có phát hiện muội muội cùng Hứa Hạo có cái gì cử chỉ thân mật, nhưng cũng phát giác được là lạ ở chỗ nào. Lại nghĩ tới muội muội xem Hứa Hạo làm thật tượng, mười phần một cái tiểu mê muội. Làm ra trong mộng loại chuyện đó, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy hai ngày này, Đường Nhược Hi đều đang tận lực bảo trì muội muội cùng Hứa Hạo khoảng cách. Không phải sao, ngồi xuống thời điểm, Hứa Hạo ý ngồi tại Hứa Hạo bên trái. Đường Nhược Hi vượt lên trước một bước ngồi ở Hứa Hạo khác một bên. Đường Cẩn Du chỉ có thể ngồi tại Hứa Hạo đối diện. Mọi người bắt đầu ăn cơm. Vì để cho muội muội rõ ràng chính mình cùng Hứa Hạo quan hệ, Đường Nhược Hi đặc biệt biểu hiện cùng Hứa Hạo thân cận, không ngừng cho Hứa Hạo gấp thức ăn. "Hứa thúc thúc, ngài nếm thử món ăn này, đây là ta làm, ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không." "Ta đến liền được, ân." Nhược Hi tay nghề không tệ. Đường Nhược Hi nghe, trong lòng đắc ý lại tiếp lấy cho Hứa Hạo gấp thức ăn. Lần này, không chờ nàng mở miệng, Hứa Hạo đánh gây nàng nói: "Nhược Hi, ngươi trước đừng nói, để cho ta tới đoán xem, nhìn cái này món ăn cùng nhau liền không ra sao, ta đoán là Hạo ý làm." "Ba ba." Hứa Hạo ý thở phì phò kháng nghị: "Ngươi đây là đối ta thành kiến, rõ ràng ta tại nấu ăn cũng tại tiến bộ có tốt hay không?" Mọi người không khỏi mỉm cười. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vui vẻ hòa thuận, tiếng cười không ngừng. Nhưng mà, Hứa Hạo giống như là biết Thành Thành thật thật ăn cơm sao? Gặp Đường Nhược Hi cho chính mình gấp thức ăn, cách mình ngồi đến rất gần, lập tức có một ý kiến. Đường Nhược Hi chính ăn đến say sưa ngon lành, đột nhiên cảm giác trên chân mát lạnh, nàng không khỏi run lên. Bên cạnh chỉ có Hứa Hạo, không cần đoán cũng biết là ai, nàng có chút không dám tin tưởng. Hứa Hạo vậy mà tại loại trường hợp làm loạn, nếu biết rõ bên cạnh nhưng chính là Hứa Hạo ý cùng muội muội a, nếu như bị phát hiện nàng liền xong rồi. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo cố ý không nhìn nàng, phối hợp ăn cơm. Đường Nhược Hi không có cách, chỉ có thể hy vọng bữa cơm này nhanh lên kết thúc. Đối diện Đường Cẩn Du cũng không có tốt đi nơi nào. Nàng đột nhiên cảm giác có một chân tại bắp chân của nàng, cả kinh nàng kém chút kêu ra tiếng. Mặt một cái liền đỏ lên, vội vàng nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo đối nàng nháy mắt mấy cái. Đường Cẩn Du lại sợ vừa thẹn, bận rộn nhìn một chút Hứa Hạo ý cùng tỷ tỷ. Hứa Hạo ý tràn đầy phấn khởi cùng Hứa Hạo giới thiệu tự mình làm đồ ăn. Tỷ tỷ Đường Nhược Hi cũng tại chứng chặt đàng hoàng ăn cơm. Đường Cẩn Du thở phào. Có thể cái này cũng quá nguy hiểm. Đối Hứa Hạo không có cách, nàng đành phải cúi đầu xuống, giả vờ như vô sự phát sinh. Tâm bịch bịch nhảy không ngừng, khẩn trương đến không được. Đinh. Đường Nhược Hi tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 777 đinh. Đường Cẩn Du lo lắng bất an, cảm xúc giá trị 888. Một bữa cơm ăn đến 2 tỷ mỗi cái kia kêu một cái dày vò. Nguyên bản còn có thể thỉnh thoảng cắm vào mấy câu. Càng về sau, chỉ còn bên dưới Hứa Hạo cùng Hứa Hạo ý cười cười nói nói. Mai mới chờ đến lúc ăn cơm xong, hai nữ tựa như kinh lịch một tràng đại chiến giống như. Người đều sắp mệt lạ, nhộn nhịp mượn cớ bên trên nhà vệ sinh, kỳ thực là trở về phòng đi đổi quần. Sau khi cơm nước xong, Hứa Hạo ý trong lòng nhớ đại tỷ Hứa Minh Hùng, đối Hứa Hạo nói: "Ba ba, ta không yên tâm đại tỷ, hiện tại liền muốn đi xem nàng." Không ngoài dự đoán Hứa Hạo đáp ứng: "Ta để Sắc Vi đưa ngươi đi a, cùng ngươi đại tỷ nhiều trò chuyện." Hứa Hạo ý đi, biệt thự bên trong cũng chỉ còn lại có Hứa Hạo, Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du ba người. Hứa Hạo sở dĩ đẩy ra Hứa Hạo ý, là tính toán đối đôi hoa tỷ muội này hạ thủ. Chương 641, Tả Hữu ôm chương 641, Tả Hữu ôm là thời điểm trái ôm phải ấp. Hai tỷ muội thu thập xong bát đũa, từ phòng bếp đi ra. Vừa mới bắt gặp Hứa Hạo ngồi bàn trà phía trước pha trà, đưa trà, tráng chén, pha. Thủ pháp thành thạo, động tác nước chảy mây trôi, tràn đầy mỹ cảm. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Phản phất không phải tại pha trà, mà là một tràng nghệ thuật. Lá trà ở trong nước lăn lộn giãn ra, từng trận hương trà tràn ngập ra. Hai nữ nhìn một chút, đều có chút nhìn ngây dại. Mãi đến Hứa Hạo ngâm xong trà, ngẩng đầu nhìn thấy các nàng, cười chào hỏi. "Nhược Hi, Cẩn Du, đứng ở trong đó làm cái gì?" "Tới ngồi." Hai nữ lấy lại tinh thần, đều có chút đỏ mặt. Đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống, hương trà liền xông vào mũi, để các nàng mừng rỡ. Hứa Hạo cho các nàng mỗi người rót một ly. Thường uống Nhược Hi pha trà, các ngươi nếm thử ta trà nghệ. Đường Nhược Hi nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, con mắt lập tức sáng rõ. Nhập khẩu ngọt ngào, thuần hương, dư vị còn kéo dài. Thậm chí không tự kìm hãm được đem nàng đưa vào đến ý cảnh bên trong, xuân về hoa nở, vạn vật sống lại. Đường Cẩn Du mặc dù không hiểu trà, nhưng cũng cảm thấy cái này trà mỹ vị. Hứa thúc thúc pha trà uống ngon thật. Hứa Hạo hỏi Đường Nhược Hi: "Nhược Hi, gần nhất trường học thế nào?" Toàn cầu đồ sát sự tình, dẫn các nơi manh động. Đế đô đại học bên kia cũng không bình tĩnh. Đường Nhược Hi đặt chén trà xuống, hồi đáp: "Còn tốt, cha ta xử lý đến rất tốt, trường học bên kia đã không có vấn đề gì lớn." Mấy người cứ như vậy một bên uống trà, một bên câu được câu không trò chuyện. Bất chi bất giác liền đến lúc ngủ ở giữa. Hứa Hạo hôm nay vào Đường Cẩn Du gian phòng. Bất quá, tại hắn sau khi đi vào, lại không có đem cửa đóng gấp, cố ý lưu lại vết nứt khe hở. Nằm ở trên giường, Đường Nhược Hi còn chưa ngủ, mơ mơ màng màng ở giữa, phản phất nghe đến muội muội âm thanh, nàng cười khổ một cái. Còn tưởng rằng chính mình lại tại nằm mơ. Tại sao lại mơ tới muội muội cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ? Có thể là một lát sau, Đường Nhược Hi kịp phản ứng. Không đúng, chính mình hiện tại rõ ràng không ngủ, làm sao sẽ nằm mơ? Nàng nhịn không được bóp chính mình một cái. Một cơn đau đớn đánh tới, xác định chính mình không nằm mơ. Mà thanh âm kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Đường Nhược Hi nhịn không được hiếu kỳ, dứt khoát rời giường, đi kiểm tra một chút tình huống. Mở cửa phòng, trong phòng khách đen kịt một màu, yên tĩnh. Theo phương hướng của thanh âm, nàng chú ý tới muội muội trong phòng lộ ra một tia sáng. Đường Nhược Hi rón rén đi tới, lặng lẽ hướng bên trong nhìn. Cái này xem xét, cả kinh nàng đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy Hứa Hạo đang cùng muội muội cùng một chỗ. Một màn này, quả thực cùng nàng trong mộng tình cảnh như lúc đồng dạng. Đường Nhược Hi còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, lại bóp chính mình đến mấy lần. Mãi đến xác định không nằm mơ, nàng mới không thể không tiếp thu sự thật. Lửa giận trong lòng đột một cái liền xông ra. Hứa Hạo đều cùng với ta, làm sao còn có thể đối muội muội hạ thủ, quá đáng. Đinh. Đường Nhược Hi nổi giận không thôi, cảm xúc giá trị 999 đinh. Sinh khí là khẳng định sinh khí. Bất quá bởi vì lúc trước nhiều lần mơ tới, cũng không có lập tức xông đi vào. Do dự thật lâu, Đường Nhược Hi quay người tính toán trở về phòng. Nàng dù sao làm gương sáng cho người khác, quyết định ngày mai liền mang muội muội rời đi nơi này, cũng không muốn nhìn thấy Hứa Hạo. Đột nhiên, nàng nghe đến Hứa Hạo âm thanh truyền tới. Cận Du, chúng ta dạng này là không đúng, ta đã 403 cùng tỷ tỷ ngươi ở cùng một chỗ. Đường Nhược Hi đột nhiên dừng bước lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Có ý tứ gì? Muội muội đã sớm biết nàng cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ. Suy nghĩ một chút chính mình cùng Hứa Hạo sự tình, bị muội muội biết, nàng liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chờ chút. Đường Nhược Hi kịp phản ứng. Hứa Hạo lời này ý tứ, tựa hồ không phải Hứa Hạo chủ động đối muội muội hạ thủ. Nàng ngưng thở, tiếp tục lắng nghe động tĩnh bên trong. Chỉ nghe Đường Cẩn Du gấp gáp nói: "Ta biết, có thể là ta chính là thích Hứa Thúc Thúc, ta đã không thể rời đi Hứa Thúc Thúc, ngươi không muốn vứt bỏ ta có tốt hay không?" Hứa Hạo thở dài nói: "Ngươi nếu biết ta và chị gái ngươi ở cùng một chỗ, cái kia vãn, ai, đều tại ta." Đường Cẩn Du không nghĩ Hứa Hạo tự trách, lập tức vì hắn giải bày: "Sao có thể trách Hứa Thúc Thúc, đều là ta chủ động, ta cam tâm tình nguyện. Mặc dù là dạng này, nhưng nếu không phải ta lúc ấy đem nhầm ngươi nhận thành tỷ tỷ ngươi, cũng sẽ không phạm phải sai lầm như vậy." Đường Cẩn Du thanh âm đức quãng truyền ra: "Ta rất sớm đã thích Hứa Thúc Thúc, cái kia bản, có thể cùng Hứa Thúc Thúc cùng một chỗ, ta thật rất cao hứng." Đường Nhược Hi ở ngoài cửa nghe đến đầy mặt khiếp sợ. Tại Hứa Hạo tận lực phát lực bên dưới, đánh gây Đường Cẩn Du một số chữ, nàng không có quá nghe rõ. Bất quá thông qua những lời này, trong đầu của nàng đã không tự chủ được hiện ra một bức tranh, ván bên trên, đêm đen gió lớn. Muội muội chủ động đi vào Hứa Hạo gian phòng. Hứa Hạo đoán chừng lúc ấy không thấy rõ, còn tưởng rằng là chính mình. Sau đó hai người cứ như vậy ở cùng một chỗ. Lại nhìn muội muội cái này thái độ, nào có bị ép buộc bộ dáng. Đường Nhược Hi trong lòng loạn thành một đoàn tê dại. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là Hứa Hạo đối muội muội hạ thủ, nghĩ đến ngày mai liền cùng Hứa Hạo đoạn tuyệt lui tới. Hiện tại xem ra, vậy mà là muội muội chủ động. Hứa Hạo còn vì cái này cảm thấy hay nấy. Cũng đúng, Hứa Thúc Thúc bình lúc như vậy chính trực, thế nào lại là người như vậy? Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Đường Nhược Hi đứng ở ngoài cửa, lâm vào sâu sắc xoắn xuýt bên trong. Thứ 6422 tỷ bội xấu hổ. Ám muội. Xấu hổ. Xấu hổ vô cùng. Chương 642, 2 tỷ bội xấu hổ. Ám muội. Chương 642, 2 tỷ bội xấu hổ. Ám muội. Đường Nhược Hi đứng tại muội muội Đường Cẩn Du ngoài cửa phòng, bước chân hình như có nặng ngàn cân, không biết nên vào hay là nên lui. Hứa Hạo lại tại lúc này động thủ. Đầu tiên là lặng yên không tiếng động thôi miên Đường Cẩn Du, sau đó đem nàng trở mình, giả vờ vô ý mặt hướng cửa ra vào. Ánh mắt vừa lúc cùng ngoài cửa Đường Nhược Hi đối mặt cùng một chỗ. Thần cấp thôi miên lại lần nữa phát động, chỉ là nông tầng thứ thôi miên, để các nàng theo chính mình hướng dẫn làm việc. Đường Cẩn Du nhìn thấy cửa ra vào Đường Nhược Hi, lại lộ ra quyến rũ chọc người nụ cười, tiểu nói nói: "Tỷ tỷ, tất nhiên bị ngươi phát hiện, vậy thì tới đây chúng ta cùng một chỗ đi." Sau đó, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Đường Nhược Hi trước mặt, giữ chặt cánh tay của nàng hướng trong phòng đi. Đường Nhược Hi muốn cự tuyệt, lại phản phất không bị khống chế, quỷ thần xui khiến đi theo vào trong nhà. Hứa Hạo thấy thế, giả bộ khiếp sợ: "Cẩn Du đây là làm cái gì? Không nên càng bái." Đường Cẩn Du cười hì hì nói: "Hứa Thúc Thúc, dù sao ta cùng tỷ tỷ đều cùng ngươi có quan hệ, cùng một chỗ lại có cái gì? Ta cũng không muốn giấu giếm tỷ tỷ, những ngày này trong lòng luôn có cố cảm giác ấy nấy, vừa vặn mượn cái này bị cơ hội phát hiện ngả bài. Chúng ta còn có thể cùng một chỗ chia sẻ, từ nay về sau, chúng ta liền quang minh chính đại cùng một chỗ đi." Hứa Hạo liên tục xua tay: "Như vậy sao được? Cái này quan hệ quá loạn, Nhược Hi cũng sẽ không đáp ứng. Có thể để người không tưởng tượng được đúng vậy." Đường Nhược Hi lại đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống: "Ta không có ý kiến." Hứa Hạo kinh hãi trừng to mắt, nhìn xem nàng hỏi: "Nhược Hi, ngươi thật không ngại?" Đường Nhược Hi ngượng ngùng gật đầu. Đường Cẩn Du vui cười: "Ta liền biết tỷ tỷ rất khoan dung." Nói xong, liền lôi kéo Đường Nhược Hi xích lại gần Hứa Hạo. Hứa Hạo cứ như vậy ôm ở đánh cái bài. Đêm dài đằng đẵng, bị lật hồng sóng. Hôm sau, sắc trời sáng rõ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Đường Nhược Hi mở to mắt, nhíu nhíu mày. Ngay sau đó, hôm qua vãn kinh lịch giống như là phim, trong đầu từng cái hiện lên. Hôm qua vãn nàng phát hiện muội muội cùng Hứa Hạo cùng một chỗ, còn nghe được là muội muội chủ động. Liên tại nàng không biết làm sao thời điểm, Hứa Hạo cùng muội muội phát hiện nàng, sau đó, vậy mà liền phát sinh loại kia khó mà mở miệng sự tình. Đường Nhược Hi sắc mặt lúc thì đỏ một trận trắng, trong lòng vừa thẹn lại giận. Xấu hổ là hôm qua vãn quá làm loạn, buồn bực là chính mình lúc ấy vậy mà chính miệng đáp ứng. Đường Nhược Hi muốn, cẩn thận chống lên thân thể, vừa mới bắt gặp muội muội Đường Cẩn Du cũng chính thong thả tỉnh lại. Hai người bốn mắt tương đối, bầu không khí lập tức đọc lại. Đường Cẩn Du cũng là xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, hôm qua vãn lại sẽ nói ra cái kia lời nói. Tuy nói ngày bình thường 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 ở trong mơ mơ tới cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cùng Hứa Hạo chung đụng tình cảnh, cảm thấy như thế rất tốt. Cái kia chung quy là mộng á, bây giờ lại thành hiện thực. Đinh. Đường Nhược Hi xấu hổ vô cùng, cảm xúc giá trị 999 đinh. Đường Cẩn Du tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 999 đinh. Hứa Hạo đúng lúc mở to mắt, cảm động bắt lấy tay của các nàng, chân thành nói: "Cẩn Du, Nhược Hi, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi." Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du đối mặt, càng cảm thấy xấu hổ. Đang định nói liền làm hôm qua vẫn là cái hiểu lầm, về sau tuyệt không lại nâng việc này. Hứa Hạo lại mở miệng trước: "Các ngươi như vậy thích ta, vậy ta cũng không thể lại giấu giếm các ngươi. Kỳ thật, ta Hứa ra có bộ tổ truyền tu tiên công pháp, chỉ có Hứa ra người mới có thể tu hành, bây giờ các ngươi tất nhiên cùng ta có như vậy quan hệ, vậy cũng coi như là ta Hứa ra người." Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du nghe vậy, đầu tiên là mặt đỏ lên, lập tức sửng sốt. Tu tiên công pháp? Thật hay giả? Đây không phải là trong tiểu thuyết đồ vật sao? Đường Cẩn Du tâm tương đối lớn, nhìn xem Hứa Hạo cái kia tuấn lãng khuôn mặt, hiếu kỳ hỏi: "Hứa thúc thúc, ngươi như thế tuổi trẻ, cũng là bởi vì tu luyện kia cái gì công pháp sao?" Hứa Hạo cười gật đầu: "Không sai." Đường Cẩn Du hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng: "Vậy ta có thể học sao?" Nhưng Đường Nhược Hi nhưng là có chút nửa tin nửa ngờ. Hứa Hạo nhìn một chút hai nữ hỏi: "Ta trước dạy các ngươi người nào?" Đường Cẩn Du vừa định buột miệng nói ra nói ta, có thể nhìn đến đối diện tỷ tỷ, lại đem lời nói nuốt trở vào, ngược lại nói: "Hứa thúc thúc, ngươi trước dạy tỷ tỷ đi." Đường Nhược Hi muốn nói không cần, Hứa Hạo trực tiếp đánh nhịp: "Vậy liền trước dạy Nhược Hi." Lập tức liền bắt đầu ở trên người Đường Nhược Hi phát họa lên trường sinh cầu. Đã là nàng nữ nhân, không cần tận lực chiếm tiện nghi. Không bao lâu, trường sinh cầu liền phát họa hoàn thành. Hứa Hạo lấy ra mấy khối tản ra ôn nhuận rực rỡ linh thạch bày ở Đường Nhược Hi trước mặt. "Nhược Hi, ngươi dựa theo ta hướng dẫn vận chuyển chu thiên." Đường Nhược Hi làm theo. Mấy cái chu thiên sau đó, Hứa Hạo hỏi: "Nhược Hi, cảm nhận được trong cơ thể cố kia khí không có?" Đường Nhược Hi hơi nhắm mắt lại cảm thụ. Thật đúng là cảm giác được một cỗ kỳ diệu khí lưu tại thể nội lưu chuyển. Nàng kinh ngạc mở to mắt, cảm thấy thật thần kỳ, quả thực bất khả tư nghị. Giờ phút này, nàng đã tin tưởng Hứa Hạo sẽ tu tiên, bằng không thì cũng không có cách nào giải thích cái này kỳ quái khí lưu. Còn có Hứa Hạo đều tuổi đã hơn 50, lại còn trẻ tuổi như vậy. Đường Cẩn Du ở một bên cầm lấy linh thạch thưởng thức một trận, lại hưng phấn góp đến bên cạnh Đường Nhược Hi, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng: "Tỷ tỷ, ngươi chân tu tiên à nha? Có cảm giác gì?"